Chương 1862, phệ nhục vọng kiếp chương 1862, phệ nhục vọng kiếp dưới lôi âm tự, trong thế giới miễn quan kia, vị tồn tại khủng bố kia, vậy mà thông qua một số dấu vết chiến đấu, đã nhận ra quân tiên tháp giáng cấp. Anh kinh hỉ, nói như vậy, ngài có thể áp chế quân tiên tháp. Giọng nói trầm thấp kia nói, có thể. Âm thanh rơi xuống, một tấm thần phù ngưng tụ từ Phật quang, bay tới gần anh. Giọng nói trầm thấp kia nói, khi dùng, hãy rót Phật lực vào trong đó, có thể tạm thời áp chế quân tiên tháp trong 24 thời cơ. Anh kinh hỉ, 24 thời cơ. Không cần dùng lâu như vậy, nếu ta áp chế được quân tiên tháp, chỉ cần 3 hơi thở, liền có thể một cái tắt chụp chết sợ của nhân kia. Dứt lời, anh cánh tay bung lên, tấm thần phù kỳ dị kia liền đã rơi vào tay nó. Giọng nói trầm thấp kia thì nhắc nhở anh, khi dùng, cẩn thận một chút, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Anh lập tức nói, ta minh bạch. Dứt lời, anh đã rời khỏi thế giới miễn quan kia, ẩn nấp về phía phòng văn khư. Nó đoán chắc con đường ta rời khỏi phong văn khư, muốn sớm chặn ở nửa đường. Ta và mấy người thì theo phong hoàn đoạn thần vương tiến vào phong văn khư. Theo lời phong hoàn đoạn thần vương, phát tác đại đạo của phong văn khư rất đặc biệt, nó sẽ ăn mòn phật lực của phật môn chủ lưu, nhưng sẽ không ăn mòn phật lực của phật môn tiểu chúng. Tĩnh Ly tôn giả và hư tương minh vương đều hết sức kinh ngạc. Vừa đi, hư tương minh vương vừa nói, có thể ta nghe nói, sinh linh phật môn tiểu chúng một khi tiến vào phong văn khư, cũng sẽ phát sinh dị biến đáng sợ, thậm chí có ảnh lưu niệm thủy tinh ghi lại. Phong hoàn đoạn thần vương thuận miệng nói, đó là bởi vì một số trưởng lao phật môn tiểu chúng sớm đã bị Phật môn chủ lưu mua chuộc, đã sớm tu luyện pháp của Phật môn chủ lưu. Không tin, gọi Huyền Tâm Minh Vương của Phật Ảnh Điện ngươi tới, ta cam đoan, nó vừa tiến vào mảnh đất này, lập tức tan thành mây khói. Hư Tương Minh Vương vẻ mặt một bức, à, Huyền Tâm Minh Vương của Phật Ảnh Điện ta phản bội chúng ta. Phong Hoàn Đoạn Thần Vương, phản bội hay không ta không biết, dù sao, ta có thể cảm nhận được lực lượng trên người nó, đến từ Phật môn chủ lưu. Hư Tương Minh Vương có hiểu, vậy pháp tắc đại đạo trong tiểu nhiên đăng tự, vì sao không ảnh hưởng hắn? Phải biết rằng, dù là tiểu nhiên đăng tự hay phong bát hư, đều bài xích Phật lực của Phật môn chủ lưu, đệ tử Phật môn chủ lưu cũng không cách nào tiến vào tiểu nhiên đăng tự. Phong Hoàn Đoạn Thần Vương thì cười nói, tiểu nhiên đăng tự không phải cũng không bài xích trương sở sao? Cái này, Hư Tương Minh Vương có chút đã hiểu, tiểu nhiên đăng tự là ngươi chỉ cần hiểu pháp của Phật môn tiểu chúng, liền có thể tiến vào. Mà vào khoảnh khắc này, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương đỗng nhiên dừng lại, nàng quay đầu lại, nhìn về phía phương xa, ừ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Ta và mọi người theo ánh mắt Phong Hoàn Đoạn Thần Vương nhìn lại, cái gì cũng không thấy. Vì vậy ta hỏi, Thần Vương, ai đã đến? Phong Hoàn Đoạn cười nói, thịt ngươi muốn ăn, đã đến. Dứt lời, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương nhãn châu xoay động, nói với ta, đi, ngươi trước đi thu thập nó, ta cho ngươi lực trợ. Vừa mới nói xong, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương đơn thủ cắt ra hư không, đưa ta đi vào. Mà bên ngoài phong văn hư, trong một sân cốc, anh đang không ngừng bố trí rất nhiều tạo hóa kỳ dị, khiến nơi đây dị tượng không ngừng. Làm sao để đảm bảo chủ nhân Kim Sa sau khi rời khỏi phong văn hư sẽ đi ngang qua nơi này? Anh đưa ra đáp án rất đơn giản, không nỡ bỏ mồi không câu được cá lớn, nó muốn bố trí nơi này thành một mảnh đất tạo hóa, hấp dẫn các cường giả trong phong vãn khư đi ra. Hiện tại anh có thể nói là bỏ hết cả bộ liếng, các loại tinh kim bí liệu phủ kín sơn cốc này, các loại bảo dược cấp tôn cấy ghép tới, lại đem vài món binh khí đặc biệt, khôi giáp giải rác trong cốc. Đúng lúc này, hư không trước mặt anh bỗng nhiên một hồi bặm mẹo, cái mặt lớn của ta đột nhiên từ trong hư không rơi ra, gián sát vô hạn gần với cái mặt cực lớn của anh. Anh tại chỗ sửng sốt một chút, ta cũng nớ người một chút, ta làm sao cũng không ngờ, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương lại đưa mình đến trước mặt anh, khoảng cách gần đến mức đều sắp hôn vào được rồi. Nhưng tốc độ phản ứng của ta và anh đều nhanh vô cùng, tâm niệm ta vừa động, quân thiên tháp. Trường lực lĩnh vực áp chế của quân thiên tháp lập tức triển khai, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Anh thì cánh tay run lên, bàn tay thô từ trên trời giáng xuống, hung hăng vô xuống phía ta. Bất quá, cảnh giới của anh đã bị áp chế, cái tát đó của nó vừa mới chụp xuống, liền bị ta một quyền đánh xuyên qua một lỗ lớn, ta từ trung tâm bàn tay cực lớn của nó xuyên qua. Anh tuy nhiên chịu thiệt, nhưng lại cũng hỉ, ha ha ha, ngươi tới nhanh như vậy, là sốt ruột chịu chết sao? Nói xong, một cánh tay khác của anh sáng lên, nó dùng thần lực quanh mở tấm thần phù Phật quang vừa mới lấy được. Tấm thần phù Phật quang kia nứt vỡ, Phật lực khởi động, hóa thành một con cự long gào thét trời cao. Giống. Hai mắt con trường long kia sáng lên, một mắt nhìn thẳng quân tiên tháp của ta. Trong lòng ta kinh hãi, ta cảm nhận rõ ràng, đó là một cổ lực lượng bàng đại có thể áp chế quân tiên tháp. Quả nhiên, con trường long kia bỗng nhiên hóa thành một đạo quang, chui vào quân tiên tháp. Anh cười lớn, ha ha ha, sợ công nhân, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Nó thoáng lui về phía sau, tạm thời không nghĩ va chạm với ta. Nó phải đợi quân thiên tháp hoàn toàn bị áp chế, rồi mới một cái tát chụp chết ta. Ta thì hô to một tiếng, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương, đến giết chết nó. Ta tin tưởng, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương nhất định có thể nghe được lời của mình, nàng nhất định đang nhìn chăm chú lên mình. Quả nhiên, tiếng ta vừa mới rơi xuống, một đạo hồng ảnh liền đứng cạnh quân thiên tháp của ta. Chỉ thấy bàn tay trắng non của Phong Hoàn Đoạn Thần Vương nhẹ nhàng điểm, con cự long gào thét hóa thành con kia, liền tựa như một con sâu lông mềm mại, quấn quanh trên đầu ngón tay của nàng. Ngay sau đó, Phong Hoàn Đoạn vui vẻ hô to, "Wow, con trùng lớn, ngươi dám ảnh hưởng công bằng chiến đấu. Đến đây, cùng bà cô ta công bằng một trận chiến đi." Giờ khắc này, trường lực lĩnh vực áp chế cảnh giới của quân thiên tháp thoáng cái ổn định lại, ta và anh đồng thời bị áp chế cảnh giới. Bất quá, Phong Hoàn Đoạn vẫn là cảnh giới thần vương. Mặc dù nói quân thiên tháp là chuẩn thánh khí mới có thể áp chế thần vương, nhưng Phong Hoàn Đoạn thần vương hiển nhiên không quá giống, nàng không chỉ không sợ áp chế, hơn nữa còn dám khiêu khích vị cổ thần kia. Ta ta và anh cũng không lập tức giao thủ, hai người bọn họ đồng thời ý thức được, giờ này khắc này, đã không phải là trận chiến giữa hai người bọn họ. Giờ này khắc này, là trận chiến giữa Phong Hoàn Đoạn Thần Vương và vị cổ thần kia, là sân nhà của bọn họ. Quả nhiên, trong trời đất, một giọng nói trầm thấp vang lên, "Phong Hoàn Đoạn, ngươi vẫn như vậy đáng ghét." Ngay sau đó, phía sau anh, trong bầu trời kia, hiện ra một vầng mặt trời vàng nóng. Phong Hoàn Đoạn chắn trước người ta, ngẩng đầu lên nhìn về phía vầng mặt trời vàng nóng kia, nói, "Con trùng lớn, ngươi vẫn như vậy giấu đầu lòi đuôi, rõ ràng là một con côn trùng, giả trang cái gì mặt trời Như Lai?" Giọng nói trầm thấp kia nói, "Xem ra, ngươi muốn bảo vệ hắn." Phong Hoàn Đoạn thì chỉ anh, nói, "Hắn muốn ăn thịt, ta đến bắt nó." Anh sợ đến toàn thân vậy đều dựng lên, vội vàng lui về phía sau, lui về phía gần vầng mặt trời vàng nóng kia. Phong Hoàn Đoạn Thần Vương nở nụ cười, "Ha ha ha. Con rắn nhỏ, bị ta nhìn trúng, thế nhưng mà trốn không thoát đâu nha, nhà ngươi con chủ lớn, có lẽ nhất ngươi." Giọng nói trầm thấp kia vang vọng giữa trời đất, "Đã nếm qua thịt anh sao?" Ngươi cười, "Ngươi chẳng lẽ không biết, thịt của bảy đại tộc La Sát Hải, không thể dùng sao? Người đó đã rơi vào phệ nhục bọc kiếp, đã không có thuốc chữa." Ta nghe nói như thế, trong lòng đại chấn. Phệ nhục bọc kiếp. Trước kia, Sơn Hải Đồ của ta đã từng chuyển cho ta một số tin tức mơ hồ, trong đó có một chữ chính là chữ thịt. Ta còn tưởng rằng là Sơn Hải Đồ thèm ăn thịt. Nhưng bây giờ, vị đại lão kia vậy mà trực tiếp nói cho ta, đã rơi vào phệ nhục bọc kiếp. Loại kiếp này là Tây Mạc Phật môn độc quyền, cũng là nguyên do một số Phật môn ngẫu nhiên tồn tại kiên diệu giới thịt. Trên thực tế, phệ nhục bọc kiếp là một loại kiếp có liên quan đến vị lực thiên địa. Vị lực thiên địa chia các sinh linh trong trời đất thành các loại khác biệt, sinh linh cao đẳng có thể ăn sinh linh cấp thấp sẽ đối với sinh linh cao đẳng bảo trì tôn kính. Mà sinh linh đẳng cấp cao nhất, cho dù là chết rồi, thi thể cũng không thể bị tùy ý ăn tươi. Tại mảnh đất Tây Mạc này, ăn thịt sinh linh cao đẳng, tiếp theo sẽ gây ra một loại kiếp đặc biệt, phệ nhục bọc kiếp. Loại kiếp này, phát ra từ thân thể, theo độc tính tăng thêm, có thể sẽ khiến thân thể và thần hồn của sinh linh phát sinh dị biến đặc biệt, hóa thành quái vật toàn thân mọc đầy khối u, chết đi trong cực liệt thống khổ và sợ hãi. Giờ phút này, ta nội thị bản thân, muốn xem mình phải chăng trúng phệ nhục bọc kiếp. Kết quả, mọi thứ bình thường. Chẳng lẽ chỉ là chôn xuống một hạt giống phệ nhục bọc kiếp sao? Ta thầm nghĩ trong lòng. Nhưng rất nhanh, ta trong lòng lắc đầu, không đúng, ta cũng không có chung cái gì phệ nhục vọng kiếp. Một mặt, phệ nhục vọng kiếp phát tác đến từ áp chế của vị lực. Ta có được kim sa kim văn, so vị lực, ai so được với ta? Ta ăn thịt anh, không lẽ gây ra phệ nhục vọng kiếp? Mặt khác, ta nấu thịt anh, dùng chính là thanh đồng đại đỉnh. Cái thanh đồng đại đỉnh đó, vốn tên là Đôn Nghĩ đỉnh, là thời đại đế nghĩ, một vị thiên tôn vì đối kháng vị lực, chuyên môn luyện chế bảo vật. Bất kỳ vị lực nào nhập đỉnh, đều bị tiêu mất. Cho nên, ta trong lòng lắc đầu, mình có lẽ còn chưa tiến vào phệ nhục vọng kiếp. Đương nhiên, cho dù tiến vào phệ nhục vọng kiếp, ta cũng không sợ, con đường ta đi vốn chính là kiếp lộ. Giờ phút này, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương thì nở nụ cười, ha ha ha. Con trùng lớn, ngươi hù dọa ai đó? Phệ nhục vọng kiếp, phệ thịt có sai sao? Tộc chúng ta với tư cách loại tộc đầu tiên của đại hoang, vạn vật đều có thể ăn, a ngươi, là vì thịt ngươi ngon, là cho ngươi mặt mũi. Về phần vọng, không có năng lực ăn bảo, mới gọi là vọng. Có năng lực ăn bảo, đó cũng không phải vô căn cứ, mà là thực lực. Giờ phút này, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương quay đầu lại nhìn ta, nói, đừng sợ. Nếu như chỉ ăn thịt diễm gia tộc thì gọi là phệ nhục bọc kiếp, nhưng nếu như đem bảy cường tộc La Sát Hải hội tụ một nồi hầm cách thủy rồi, dù là chỉ là uống một ngụm suốt đều có thể giải được phệ nhục bọc kiếp. Ta gật đầu, ta cảm thấy Phong Hoàn Đoạn Thần Vương nói càng có lý. Vô luận mình có trúng phệ nhục bọc kiếp hay không, đem bảy tộc hầm cách thủy một nồi, nghĩ đến thôi đã khiến người ta chảy nước miếng. Chương 1863, lập tức cho anh xin lỗi. Chương 1863, lập tức cho anh xin lỗi. Phong Hoàn Đoạn Thần Vương chút nào không coi phệ nhục bọc kiếp là chuyện quan trọng, nhưng trên thực tế tại Tây Mạc Phật Môn, phệ nhục vọng kiếp tuyệt đối là cùng lối kiếp, huyết quang kiếp nổi danh từ kiếp. Mà Phong Hoàn Đoạn Thần Vương đối với cách giải kiếp này cũng rất thô bạo, đó chính là đem La Sát Hải bảy tộc đều ăn một lần. Ngươi nói là vọng, ta có năng lực làm được, vậy cũng không phải là vọng. Chân trời, giọng nói trầm thấp kia cảm nhận được suy nghĩ của Phong Hoàn Đoạn Thần Vương, lập tức mở miệng nói, Phong Hoàn Đoạn, ta không muốn cùng ngươi cái tên điên này dây dưa, chúng ta đều lùi một bước thì sao? Phong Hoàn Đoạn giận dữ, ngươi mắng ai là tên điên? Giọng nói trầm thấp kia hít một tiếng, đã nhiều năm như vậy rồi, cần gì phải quan tâm một cái xưng hô? Ngươi không phải vẫn luôn gọi ta là con trùng lớn? Phong Hoàn Đoạn kinh bị, ai với ngươi hòa nhau? Ngươi sẽ không phải cho rằng ta trông chừng ngươi lâu rồi, với ngươi đã có cảm tình à? Côn trùng quả nhiên chính là côn trùng. Giọng nói trầm thấp kia thì không tranh luận với Phong Hoàn Đoạn, nói, thôi, ta và ngươi đều lùi một bước, thì sao? Phong Hoàn Đoạn thân vương hỏi, lùi một bước thế nào? Giọng nói trầm thấp kia nói, ngươi bảo hộ người này, có được kim sa, kim quan, kim ấn, ngươi hẳn minh bạch ba thứ đồ này không nên xuất hiện tại mảnh trời đất này. Phong Hoàn Đoạn thân vương cười ha ha, ha ha ha, con trùng lớn. Ta thấy ngươi là ẩn mình dưới đất quá lâu, đầu óc đều bị bụi tròn váng, không nên xuất hiện trên thế gian. Đã xuất hiện, vậy đã nói lên, thời cơ đã chín muồi, đã nên xuất hiện rồi. Giờ khắc này, trong giọng nói Phong Hoàn Đoạn Thần Vương lộ ra kích động và hưng phấn, ta cho ngươi biết, không bao lâu nữa, đại hoang này sẽ có vô số tôn giả đội kim quan xuất hiện. Không bao lâu nữa, những tôn giả đó sẽ lớn lên, đến lúc đó, các ngươi những con trùng lớn bụi dưới đất này đều sẽ trở thành con mồi. Vô số năm tháng trước, những thiên tài chân đạp đại địa, đuổi giết cổ thần sẽ tái diễn. Mà các ngươi, những thứ lẽ ra đã bị chôn vùi trong bụi bặm thời gian, đều cùng nhau kết thúc. Trong trời đất im lặng một hồi khá lâu. Không biết đã qua bao lâu, giọng nói trầm thấp kia lần nữa vang lên, tiếng gầm nhẹ phẫn nộ ù ù truyền đến, ngươi lẽ ra phải giết hắn. Ngươi thử xem. Phong Hoản Đoạn Thần Vương không chút nào sợ hãi. Giọng nói trầm thấp kia thì nói, ta thừa nhận, tại La Sát Hải có ngươi bảo hộ, ta không thể làm gì hắn. Thế nhưng mà, hắn sẽ vĩnh viễn ở lại La Sát Hải sao? Một khi hắn rời khỏi La Sát Hải, ngươi lấy gì bảo hộ hắn? Ngươi phải hiểu được, ta có 1379.8251 loại biện pháp để hắn vô thanh vô tức chết mất, triệt để biến mất tại mảnh trời đất này. Phong Hoản Đoạn thì ngẩng đầu lên cười ha ha, ha ha ha, ngươi ở bên ngoài có thể giết chết hắn, liên quan gì đến ta? Hắn chỉ cần ở trước mặt ta không chết, ở trước mặt ta tham ăn dễ uống là được rồi. Giọng nói trầm thấp trên trời kia nói, nhưng ta có thể bảo vệ hắn sau này không chết. Tuy nhiên Phong Hoản Đoạn nói tiêu sái, nhưng giờ phút này cũng không đáp lời, hiển nhiên nàng cũng muốn nghe xem tên này có ý đồ gì. Lúc này, giọng nói trầm thấp trên trời kia nói, chỉ cần hắn tu luyện một loại công pháp ta cho. Biểu cảm Phong Hoản Đoạn Thần Vương lập tức âm trầm xuống, nằm mơ. Giọng nói trầm thấp trên trời kia tiếp tục nói, tốt, hắn có thể không tu luyện công pháp ta cho, nhưng là hắn cần tiêu hủy kim sa và kim quan của hắn. Ta không hy vọng để kim sa, kim quan và các thông tin liên quan chuyển khắp toàn bộ đại hoang. Ta không hy vọng một số gia tộc cổ xưa, một số tông môn đã ngủ say, đột nhiên lại nhớ lại những điều này. Thần sát ta cổ quái, khá lắm, chơi chiến thuật với Phong Hoản Đoạn. Cái gọi là nếu như ngươi muốn mở một cánh cửa sổ, tốt nhất đề nghị đem nóc phòng cho sốc hết lên, lớn như vậy ra không chừng sẽ đồng ý ngươi mở một cánh cửa sổ. Vì ở chân trời kia, dùng đúng là loại sách lược này, trước hết để ta đi theo hắn tu luyện một công pháp nào đó, ngay sau đó lùi về phía sau một bước, đưa ra mục tiêu thật sự. Nhưng Phong Hoản Đoạn Thần Vương hiển nhiên sẽ không mắc lừa, nàng khẽ nói, ngu ngốc, ngươi còn chưa đánh bại ta, đã muốn ta ký loại ước bất bình đằng này, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Đến đây, trước đừng nói nữa, đánh với ta một trận, lâu rồi không đánh ngươi rồi, ta ngửa tay. Đợi đánh xong, chúng ta dựa theo kết quả mà đàm phán. Giọng nói kia trên trời lập tức gào thét giận dữ, Phong Hoản Đoạn, ngươi không muốn giữ thể diện sao? Phong Hoản Đoạn thì đột nhiên động, nàng một bước xông về vầng mặt trời trên trời kia, hô lớn, cái gì mặt mũi hay không mặt mũi, ta hiện tại chính là muốn đánh vào mặt ngươi. Sau đó ta liền chứng kiến, vầng mặt trời trên trời kia kịch liệt rung động lắc lư bắt đầu. Bất quá, trận chiến giữa các thần vương rất khắc chế, dù là ta hay anh đều không cảm nhận được nguy hiểm trong trời đất, hai vị thần vương đã khống chế trận chiến trong phạm vi nhỏ nhất. Nếu không, với thực lực của bọn họ, thực sự buông tay buông chân, e rằng một làn sóng xung kích có thể khiến ta và anh hóa thành cho bụi. Đúng lúc này, từ hướng tiểu đốt đèn, một chùm ngọn đèn chiếu rọi trong trời đất. Ta đều xem lên người, vị của tiểu nhiên đang tự kia, đây là muốn đến giúp đỡ trận chiến sao? Bất quá, ta và anh đều không thấy rõ diễn biến trận chiến, bọn họ chỉ có thể cảm nhận được, phương xa bầu trời không ngừng có chấn động khủng bố truyền đến. Lúc này tâm niệm ta vừa động, nhìn về phía anh. Đại lao đang đánh nhau, ta thừa dịp khoảng thời gian này đi săn, có lẽ không có vấn đề gì chứ. Anh nhìn thấy ánh mắt ta quét tới, nó lập tức giận dữ, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Giết! Anh vậy mà lao đến trước tiên, hắn không chút do dự, hiện ra bản thể của mình, 8 cái đầu, 5 cái móng vuốt, hung lệ ngập trời. Hơn nữa, cảnh giới của anh lần nữa cưỡng ép tăng lên 3 tiểu cảnh giới, 5 cái móng vuốt của nó riêng phần mình tỏa ra những hào quang khác nhau, mỗi cái móng vuốt đều có được lực lượng hoàn toàn khác biệt. Ta mừng rỡ trong lòng, lần trước cái móng vuốt kia đã cho ta phóng thích tinh hoa vật chất nhiều đến không hợp lẽ thường. Lần này, nếu như có thể chặt hết 5 cái móng vuốt của nó, bảo tồn tốt, lại chém mấy cái đầu, đào chút tim gan phổi gì đó, thì công đức viên mãn. Hai bên trong chốc lát giao thủ mấy trăm chiêu, tại chỗ khiến mảnh trời đất này đều muốn vỡ nát, ảnh hưởng chiến đấu giữa hai người bọn họ, vậy mà còn lớn hơn phạm vi ảnh hưởng của thần vương. Và lần giao thủ này, ta rõ ràng cảm giác được, anh kỳ thực đã sợ, hoặc là nói, cẩn thận quá nhiều. Cùng ý của ta, chính là thích loại sợ hãi này. Người càng sợ, ý ta càng cuồng, sức chiến đấu có thể phát huy ra lại càng hung mãnh, mới một lát, lại một cái cự chảo bị ta một xích cắt xuống. Anh kêu thảm thiết dê gì, hả? Nó vội vàng lui về phía sau, muốn tạm thời kéo giãn khoảng cách với ta, đồng thời không ngừng vận chuyển bí pháp, muốn bức lui ta. Có thể ma nghĩ bá thể của ta vận chuyển, vạn pháp bất xâm. Anh chỉ có thể vận chuyển thần tốc thông, thân thể khổng lồ trong chốc lát ẩn vào hư không, bỏ chạy ra ngoài. Nhưng ta lại tâm niệm vừa động, một bước bước vào kim sa hóa thành một đạo quang, đuổi theo. Hôm nay tốc độ kim sa của ta không kém gì thần tốc thông, đồng dạng có thể siêu việt cực tốc. Thân thể khổng lồ của anh vừa mới từ trong hư không xuyên qua ra, kim sa của ta liền như bóng với hình, từ phía sau hắn trong hư không diễn ra. Và anh, thập phương diệt rắn chắc đâm vào lưng anh, lực lượng va chạm của bố, tại chỗ khiến 8 cái đầu còn lại của anh phun máu tươi. Chưa đợi anh có phản ứng, 10 đơn vị chiến đấu của thập phương diệt liền đồng thời được kích hoạt. Cầm trong tay phục ma tiên chu hiếm dùng sức huy động hình khí, rút về phía anh. Sinh linh cấp bậc anh này, khẳng định sớm đã được miễn hình khí, nhưng điều khiến nó trong lòng hoảng sợ là, khi hình khí rút tới, nó vẫn cảm giác được cảnh giới của mình đang hạ xuống. Sao có thể như vậy? Anh trong lòng kinh hãi. Bởi vì hình khí của ta đã là tồn tại cao cấp nhất, bởi vì ta tự tay đã giết qua cổ thần. Hình khí cao cấp nhất, khi nhẹ nhàng huy động, những sinh linh đã được miễn hình khí này có lẽ không cảm thấy gì. Nhưng là, một khi dùng hình khí cao cấp nhất làm binh khí, dùng toàn bộ lực lượng nhằm vào nó, thì tầng áp chế cuối cùng này sẽ thể hiện ra hiệu quả. Cảnh giới anh lập tức rớt xuống một cảnh giới, mấy chiến hồn khác của thập phương diệt cũng nhao nhao phóng thích lực lượng cường đại nhất, có kẻ phóng hỏa, có kẻ cầm binh khí, có kẻ vận dụng móng vuốt sắc bén tấn công. Phúc. Một cái đầu của anh lần nữa bị chém rụng, ta tay mắt lênh lẹ, cửa xe thập phương diệt bỗng nhiên mở ra, đem cái đầu đó thu vào. Phúc. Anh lại một cái móng nuốt bị chém rụng, ta lần nữa thu vào trong kim sa. Mà đúng lúc này, trên bầu trời một chùm ánh sáng màu đỏ của cây phong dài xuống, chế trụ anh lập tức không thể động đậy được. Lúc này anh kinh hãi, thần vương tha mạng, cứu ta. Ta thì kinh hỉ vô cùng, ta trực tiếp xuống tới, một xích liền đem anh lại một cái đầu cho gọt xuống, không nói hai lời chứa vào trong kim sa. Mà vào khoảnh khắc này, trên trời, giọng nói trầm thấp kia chuyển đến, làm cản, dừng tay. Phong Hoàn Đoàn thì hừ lạnh, kẻ thua cuộc, còn dám đối với ta gầm gừ, không thể giết hắn. Giọng nói trầm thấp kia tức giận, điều kiện có thể đảm. Ngay tại hai vị thần vương đối thoại trong khoảng thời gian này, ta đã nạo bốn cái đầu lâu của anh cùng với tất cả móng vuốt sắc bén. Thứ này sinh mệnh lực quá ương ngạnh rồi, ta lại không muốn đem nó vênh thành bã vụn, chỉ có thể từng chút cắt. Mà giọng nói trầm thấp trên trời kia thì tức giận vô cùng, tiểu bối, ngươi không nghe lời ta sao? Còn dám động tay? Ta lý cũng không để ý, đã phong hoàn đoạn thần vương định trụ anh vậy chính là ban phúc lợi cho ta. Nếu lúc này bó tay bó chân, không dám cắt thịt, vậy chính là kẻ đần thuần túy, phụ lòng phong hoàn đoạn thần vương. Mà giọng nói trầm thấp trên trời kia nhìn thấy ta không dừng tay, nó lập tức hướng phía phong hoàn đoạn thần vương gào thét, phong hoàn đoạn, ngươi muốn phá hỏng quy tắc sao? Phong hoàn đoạn thần vương khanh khách nở nụ cười, ai nha, ta đâu có muốn phá hỏng quy tắc, ta cũng không để hắn động tay, ta chỉ là không cẩn thận định trụ anh, kết quả hắn tiểu đi lên cắt thịt rồi, không liên quan đến ta nha. Ta nghe xong đã biết rõ, hai bên không phải chân chính phân ra thắng bại, mà là đã đạt thành một hiệp nghị nào đó. Thế nhưng mà, phong hoàn đoạn thần vương không đem mình một cước đá băng, vậy chính là ngầm cho phép mình cắt thịt. Vì vậy ta trong lòng nảy sinh ác độc, đã đế xích hung hăng băng về phía cái đuôi cực lớn của anh. Và anh, cái đuôi to hơn 10 tòa nhà cao ốc, bị ta một xích chặt đứt, cái đuôi đó bị cắt xuống, lại như đuôi thằn lằn điên cuồng mẹ lên. Ta một xích đánh ra, đạo quả rung động, lực lượng khủng bố lập tức phá hủy thần hồn còn sót lại trong cái đuôi này, cái đuôi cực lớn lập tức ngoan ngoãn xuống, bị ta lần nữa chứa vào kim sa. Cho đến giờ phút này, phong hoàn đoạn thần vương mới hô lớn, nhanh dừng tay, ai nha ai bảo ngươi tiếp tục đánh hắn hả? Hiện tại, lập tức cho anh xin lỗi. Chương 1864, Vân Định Phong Diệp cung chương 1864, Vân Định Phong Diệp cung chương sợ suýt nữa đã hủy đi anh. Lúc này phong hoàn đoạn thần vương mới bảo chương sợ dừng tay, lại còn bắt nó xin lỗi anh. Chương sợ vội vàng ngừng lại, lớn tiếng gọi anh, thực xin lỗi, ta không cố ý. A, anh gào thét, lúc này mà xin lỗi ư? Các ngươi quả thật là ức hiếp ta quá đáng. Anh bất tức gào thét, nhưng cũng không có cách nào, nó cũng nghe ra được, chỗ rửa lớn phía sau nó dường như đã chịu thiệt. Lúc này nó chỉ có thể hô lớn, thần vương cứu ta. Chân trời, giọng nói trầm thấp kia cất lên, thả nó. Phong hoàn đoạn thần vương đã trở về bên cạnh Trương Sở, nàng nhẹ nhàng vất tay, luồng sáng đỏ giam giữ anh tan biến. Anh chỉ còn lại ba cái đầu, móng nuốt cũng không còn, nó nhanh chóng phóng về phía vầng mặt trời nơi chân trời. Trương Sở thì vô cùng thỏa mãn, lần này chém được miếng thịt, đủ cho Trương Sở tiêu hao một thời gian. Lúc này Phong hoàn đoạn nói, nhớ kỹ ước định của chúng ta, nửa ngày sau, ta muốn thấy thứ ta cần. Chân trời, giọng nói trầm thấp kia nói, ngươi cũng nhớ kỹ ước định của chúng ta, không thể tùy tiện động thủ nữa. Đệ tử Phật môn chính thống của ta, ngươi không thể tùy ý độc hại. Phong hoàn đoạn hừ một tiếng, vô vị. Nói đoạn, phong hoàn đoạn thần vương túm lấy cổ tay Trương Sở, nói, chúng ta đi. Nàng bước một bước, mặt đất dưới chân lập tức rút ngắn vô số lần. Nàng vậy mà cũng nắm giữ xúc địa thuật, hơn nữa còn mạnh hơn xúc địa thuật của Trương Sở vô số lần. Chỉ một bước, phong hoàn đoạn thần vương đã dẫn Trương Sở về tới phong văn hư, về lại bên cạnh Tĩnh Ly Tôn giả, Thư Tương Minh Vương, Tiểu Hắc Hùng và những người khác. Tĩnh Ly Tôn giả và đám người không tài nào hiểu nổi, không biết phong hoàn đoạn thần vương mang Trương Sở đi đâu, chỉ cảm thấy thời gian đi không lâu, rất nhanh đã quay về. Lúc này phong hoàn đoạn thần vương nói, được rồi, cùng ta rời đi. Trương Sở không khỏi hỏi, thần vương, ngài và vị kia đã đạt thành hiệp nghị gì? Phong hoàn đoạn có vẻ hơi buồn bực, còn không phải vì ngươi, ta còn chưa chơi đã. Trương Sở đầy dấu chấm hỏi, cái gì gọi là vì ta? Lúc này phong hoàn đoạn giải thích, về sau ta không thể tùy ý xuất thủ. Ngươi nếu lại đánh người khác, hoặc là bị đánh, ta không thể tùy ý can dự. Nhưng giây lát sau, vẻ mặt phong hoàn đoạn lại trở nên linh động, nàng cười ra nói, ngươi cũng đừng sợ, nếu có thủ đoạn siêu việt thần minh nhằm vào ngươi, ta vẫn có thể ra tay đánh hắn. Vậy thế này đi, về sau mỗi lần chiến đấu, ngươi đều vận dụng quân thiên tháp, dẫn đối phương vận dụng thủ đoạn mạnh hơn nữa để áp chế quân thiên tháp. Một khi đối phương vận dụng loại phù lục kia hay thần khí đến từ tồn tại cường đại, ta cũng có thể độc thủ. Trương Sở đã hiểu. Phong hoàn đoạn thần vương đối với La Sát Hải mà nói, quả thật là một nhân tố hết sức bất ổn. Bởi vì thần minh thuộc loại thực vật ra tay, còn phải chịu nhiều hạn chế, hoặc do thiên địa đại đạo hạn chế, hoặc do tính cách của thần minh loại thực vật sẽ không dễ dàng gây rối. Nhưng phong hoàn đoạn thần vương lại hoàn toàn khác biệt, nàng chỉ mong gây sự khắp nơi. Nếu cứ để phong hoàn đoạn thần vương tùy ý ra tay, cộng thêm một Trương Sở không ngừng cố ý gây chuyện, vậy La Sát Hải chẳng phải bị náo loạn gà chó không yên sao? Vì vậy, vị kia dưới Lôi Âm tự đã có ước định như thế với phong hoàn đoạn. Là bậc đại nhân vật, không thể tùy ý nhúng tay vào tranh đấu giữa các tôn giả. Trừ phi Trương Sở bị tồn tại trên cấp thần minh, hoặc bị thủ đoạn trên cấp thần minh nhằm vào. Trương Sở nghĩ, hỏi, cái điều kiện kia, chẳng lẽ hắn đưa ra điều kiện gì ngươi cũng đồng ý sao? Điều kiện của ngươi là gì? Phong hoàn đoạn thần vương cười nói, điều kiện ta muốn là để hắn giúp ngươi giải phệ nhục vọng kiếp. Ừm. Trương Sở rất bất ngờ, ta trúng phệ nhục vọng kiếp sao? Không giống. Phong hoàn đoạn thần vương nói, ít nhất hiện tại còn không giống bị trúng phệ nhục vọng kiếp. Trương Sở càng không hiểu, đã ta không trúng phệ nhục vọng kiếp, vì sao lại để hắn giúp ta giải? Ngươi ngốc à? Phong hoàn đoạn thần vương làm mặt quỷ với Trương Sở, cái phệ nhục vọng kiếp này, thế nhưng là một trong đại sát kiếp. Chỉ cần trải qua kiếp nạn, rồi vượt qua kiếp nạn, chỗ tốt có thể lớn vô cùng. Hơn nữa, phương thức trải qua phệ nhục vọng kiếp đơn giản, phương thức vượt qua kiếp nạn cũng đơn giản, ngươi cứ chờ ở phòng vãn khư là được. Trong lòng Phong Hoàn Đoạn Thần Vương, kỳ thực có chút ý vị muốn so tài với tiểu nhiên đăng tự. Trong lòng nàng tiêu ngạo thầm đủ, thử, đi một chuyến nhiên đăng cổ tự, từ tôn giả 2, tăng lên tới tôn giả 4, một hơi tăng lên 2 tiểu cảnh giới. Đến phong vãn khư của ta, không thể kém hơn tiểu nhiên đăng tự chứ. Ta thế nhưng là ăn hiếp tử tinh táo lớn lên, đứa con mà nó mang ra, làm sao có thể tay không trở về ở chỗ ta. Ít nhất phải đột phá 3 tiểu cảnh giới ở phong vãn khư. Đây chính là ý nghĩ trong lòng Phong Hoàn Đoạn Thần Vương, ta Phong Hoàn Đoạn Thần Vương, không thể yếu hơn, kém hơn tiểu nhiên đăng tự. Trương Sở cũng không biết, giờ phút này Phong Hoàn Đoạn Thần Vương đã ở so tài, hắn chỉ hỏi, cái phệ nhục vọng kiếp này sẽ không thật sự như thần vương nói, chỉ cần ăn hết 7 tộc La Sát Hải, có thể độ kiếp sao? Phong Hoàn Đoạn Thần Vương lập tức nói, cái đó khẳng định không đủ. Trương Sở nhíu mắt, vậy phải độ kiếp như thế nào? Phong Hoàn Đoạn Thần Vương cười hắc, đến lúc đó ngươi sẽ biết, nhưng mà, nuốt phù huyết chân cốt của 7 đại tộc vẫn là phải làm. Nửa ngày sau, nó sẽ đưa tới. Trương Sở nghe vậy, lập tức kinh ngạc. Trước đó Phong Hoàn Đoạn Thần Vương bảo đối phương mang thứ đó đưa tới, hóa ra là muốn đưa phù huyết chân cốt của 7 đại tộc sao? Quả nhiên, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương nói với Trương Sở, trước đừng đi tìm những kẻ ngốc ở đại hoang kia, hãy đến phong vãn cung của ta trước, vào đó tu luyện. Đợi những tên dương ngốc ở đại hoang kia kết thành liên minh, chọn ra minh chủ, ta lại ra lệnh cho bọn họ nghe ngươi chỉ huy là được. Còn kết minh gì chứ? Có ta ở đây, cần gì kết minh? Tĩnh Ly Tôn Giả và Hư Tương Minh Vương đều nghe ngây ngẩn cả người. Nghe một chút, đây mới là con ruột của La Sát Hải chứ? Chạy đến tiểu nhiên đăng tự, tùy tiện liền thành tiểu chúng Phật môn minh chủ. Chạy đến phong vãn hư, chưa gặp một sinh linh nào, liền trực tiếp dự định thân phận thủ lĩnh. Trương Sở bản thân cũng không nghĩ tới, Phong Hoàn Đoạn lại nhiệt tình đến vậy. Ban đầu Trương Sở còn tưởng rằng, sau khi mình đến phong vãn hư, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương có thể sẽ không can dự vào những chuyện thế tục này. Trương Sở thậm chí cảm thấy, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương có thể tùy ý Trương Sở làm càn, không trừng phạt Trương Sở, đã coi như là đặc biệt khoan dung độ lượng. Nhưng không ngờ, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương còn dám làm càn hơn Trương Sở, trực tiếp hạ lệnh để mọi người nghe Trương Sở chỉ huy thì còn gì bằng. Trên thực tế, nếu không phải Phong Hoàn Đoạn Thần Vương muốn Trương Sở tăng cường cảnh giới ở đây, hiện tại nàng chỉ cần ra lệnh một tiếng, là có thể đẩy Trương Sở lên làm thủ lĩnh. Không lâu sau, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương dẫn theo Trương Sở, Tĩnh Ly Tôn Giả, Thư Tương Minh Vương, Tiểu Hắc Hùng, Tiểu Ngô Đồng và những người khác đi đến cấm địa Phong Văn Hư, Phong Văn Lâm. Tại Phong Văn Hư, bất kỳ sinh linh nào cũng bị cấm lại gần Phong Văn Lâm. Một khi tiến vào, sẽ bị một lực lượng không rõ biến thành một cây phong, vĩnh viễn đứng sững ở đó. Phong Hoàn Đoạn vừa dẫn đường, vừa giải thích, cung điện của ta ở ngay đây. Trước kia, rất nhiều sinh linh muốn rình mò cung điện của ta. Có những sinh linh dụng tâm tín đáo, ngụy trang thành sinh linh đại hoàng, nghĩ đến dò xét hư thật. Cho nên, từ đó về sau, sinh linh nào chưa được ta cho phép, dám cả gan bước vào Phong Văn Lâm, đều bị biến thành cây phong đỏ. Vừa đi, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương vừa giới thiệu, các ngươi xem cây này, vỏ cây chẳng phải giống một con chó sao? Quả nhiên, trên cây phong đỏ to lớn kia, những vết sẹo vỏ cây trông như mũi và mắt. Phong Hoàn Đoạn Thần Vương nói, thân thể nó là một con kim vĩ quyển, bị Phật môn chính thống mê hoặc, muốn đến Phong Văn Lâm dò xét, vì vậy, vĩnh viễn lưu lại ở đây. Còn cây này, các ngươi xem, nó chẳng phải giống một người sao? Hắn lừa ta, nói là đến từ quê hương ta, vì vậy đã hóa thành một cái cây. Trí nhớ của Phong Hoàn Đoạn Thần Vương rất tốt. Ai đã từng đến Phong Văn Lâm, gốc cây nào do ai biến thành, nàng đều nhớ rõ một. Rất nhanh, bầu trời u ám dần. Mọi người ngẩng đầu, phát hiện trên không Phong Văn Lâm có một đám mây trắng khổng lồ vạn năm không tan. Phong Hoàn Đoạn chỉ vào đám mây trắng khổng lồ kia nói, cung điện của ta ở chỗ này. Tiểu Ngô Đồng khẽ kinh hô, trên đám mây sao? Trong thần sắc Phong Hoàn Đoạn Thần Vương mang theo kiêu ngạo, đúng vậy, Vân Đỉnh Phong Diệp Cung, đó chính là cung điện của ta. Trải qua bao năm tháng, chưa từng có ai leo lên được tòa cung điện kia, nhưng các ngươi là ngoại lệ. Đi theo ta. Phong Hoàn Đoạn Thần Vương nói xong, trên đám mây kia, một đạo mây trắng hóa thành thang mây trải dài dưới chân mọi người. Phong Hoàn Đoạn dẫn mọi người bước lên thang mây, hướng về tòa cung điện trên đám mây kia đi đến. Một tiểu viện không lớn nhưng vô cùng độc đáo, đẹp đẽ và tĩnh mịch, cuối cùng hiện ra trước mắt mọi người. Tiểu viện kia quá nhỏ, hoàn toàn không xứng với thân phận thần vương của nàng, thậm chí nhìn không giống một tòa cung điện chính thức, càng giống như tiểu thiên viện nơi nha hoàn ở đúng vậy. Tiểu viện này tuy tao nhã lịch sự, nhưng lại cho người ta cảm giác không giống chính cung của bậc đại nhân vật, mà càng giống một thiên viện. Mọi người cảm thấy bất ngờ, nhìn nhau, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Tiểu Ngô Đồng nhẹ giọng hỏi, thần vương đang hoài niệm ai sao? Phong Hoàn Đoạn Thần Vương dừng lại, giọng nàng trong trẻo, hoài niệm. Có lẽ vậy. Phong Hoàn Đoạn Thần Vương không phủ nhận, nàng nhìn tiểu viện của mình, vui vẻ nói, ban đầu, ta trên đỉnh mây, xây xong một tòa siêu cấp đại cung điện, khoảng chừng 18 tầng. Nhưng về sau, ta luôn cảm thấy không thoải mái, vì vậy cứ sửa đi sửa lại, cuối cùng, đổi thành cái dạng này. Đây là Thái tử Tân chính là đế tân, khi còn chưa thành đế, đã ban cho ta tiểu viện này. Nói đến Thái tử Tân, biểu cảm của Phong Hoàn Đoạn Thần Vương trở nên linh động, phản phất như đế tân đang ở gần đó, chưa từng rời đi. Nàng chỉ vào một bên tiểu viện nói, trước kia, Thái tử Tân ở đây, còn ta, sẽ ở bên cạnh hắn. Ta có nhiều phi tử hơn hắn, nhưng đều ở gần hắn nhất. Và những cây phong đỏ này, Thái tử Tân thích nhất chính là cây phong đỏ. Thái tử Tân từng nói, những cây phong này, dù có lụi tàn, cũng phải cháy hết mình, cũng phải để màu đỏ rực này chiếu rọi khắp thiên địa. Thái tử Tân còn nói, vốn dịu dít, vui vẻ như chim sẻ, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã tuôn hai hàng. nàng đang tưởng niệm người kia. Chương 1865, Lưỡng Miệng Dương. Chương 1865, Lưỡng Miệng Dương. Bên ngoài sân nhỏ, Phong Hoản Hoản thần vương rơi lệ. Bất quá rất nhanh, tâm trạng của nàng liền điều chỉnh lại, nàng nhìn về phía ta, vui vẻ nói, khá tốt, ngươi đã đến rồi. Trên người ta có được Sơn Hải Đồ, mà Phong Hoản Hoản thần vương đã từng là người thiết kế Sơn Hải Đồ, nàng và ta có một loại liên hệ không thể cắt đứt. Lúc này Phong Hoản Hoản thần vương đi tới trước tiểu viện, nàng đẩy cửa ra, trong cửa một đám tiếng trẻ con vang lên, chủ nhân về rồi, đại tỷ tỷ về rồi, đại mỹ nữ về rồi. Quá ồn ào, cảm giác rất giống 18 tiểu ác ma liễu diễu trong thức hải ta, nhưng tiếng trong tiểu viện càng đáng yêu hơn. Mọi người không khỏi nhìn về phía trong nội viện, phát hiện bên trong lại là một đám tiểu quái vật hóa thành từ đám mây. Có chó con mây, có hổ con mây, có gấu con mây, từng tiểu động vật đều tròn vo, mập mạp, trắng mướt, hoàn toàn là do đám mây ngưng tụ. Phong Hoản Hoản thần vương nhẹ nhàng ngắt tay, nói, đều đi trong mây trời, gần đây có khách muốn ở đây. Những tiểu yêu quái mây kia liền lập tức bay lên, chui vào trong đám mây. Trong tiểu viện, Phong Hoản Hoản thần vương sắp xếp cho ta và mọi người xong xuôi, sau đó dẫn ta đến một góc tiểu viện, nơi đó có một cái giếng. Lúc này Phong Hoản Hoản thần vương nói, thông qua cái giếng này, có thể thấy tất cả mọi thứ xảy ra trong phong văn cư. Nếu như buồn chán rồi, có thể xem bọn họ đang làm gì. Ánh mắt ta rơi vào trong giếng, thoạt nhìn, trong giếng là nước giếng yên bình, nhưng nhìn kỹ, nước giếng yên bình kia sẽ hóa thành một toàn bộ thế giới. Trên mặt đất, có đại yêu chạy trốn, đại giang quần quần chạy về phía xa. Trên bầu trời, có chim khổng lồ ngang trời. Tiếng Phong Hoản Hoản thần vương truyền đến, muốn nhìn ai, mặc niệm tên của nó là được. Trong lòng ta khẽ động, đông nhiên nghĩ tới, trước kia rất nhiều bằng hữu của mình đều đã đến La Sát Hải, bọn họ phần lớn có lẽ đã tụ tập tại phong vạn cư rồi. Bàn Nha. Trong lòng ta hiện lên dáng vẻ Bàn Nha, con trọng minh điệu mập mà đó. Rất nhanh, thế giới trong giếng một hồi bặm mẹo, hình ảnh Bàn Nha quả nhiên xuất hiện trong cái giếng đó. Giờ phút này Bàn Nha trông có vẻ làm ăn cũng không tệ, trong một cung điện nguy nga, Bàn Nha nửa nằm trên một cái giường tơ vàng tầm nhỏ, có người hầu đem từng quả bồ đào ướp lạnh, hương quả ướp lạnh đưa đến miệng Bàn Nha. Bàn Nha híp được mắt, giống như ngủ không phải ngủ, vô cùng thích thú. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng báo, tiểu chủ, lại có thám tử trở về. Bàn Nha lập tức tinh thần tỉnh táo, hô, tìm thấy ca ta chưa? Thám tử ngoài cửa đáp, tiểu chủ, không tìm thấy, ta đoán, vị đại nhân kia, có lẽ là đã ẩn giấu thân phận của mình, đã lẫn vào phong văn hư, chỉ là hắn không muốn cho người tìm thấy. Bàn Nha lập tức mắng, nói hưu nói vượng, ca ta cho dù không để người khác biết thân phận, cũng nhất định sẽ cho ta biết thân phận. Thầy tướng số, thầy tướng số. Bàn Nha hô to. Rất nhanh, một con lão quy chậm rãi đi tới, tiểu chủ. Bàn Nha lớn tiếng ra lệnh, lập tức cho ta suy diễn vị trí tiểu hắc hùng, xem nó có đến phòng vãn cư không. Ừ, Bàn Nha vẫn cảm thấy mệnh càng tính càng nghèo, kiên quyết không thể tính toán ta, nó vẫn luôn lấy tiểu hắc hùng ra tính toán. Rất nhanh, con lão quy kia kinh hỉ nói, tính toán được rồi, tiểu chủ, tính toán được rồi, tiểu hắc hùng đó đã tiến vào phòng vãn cư. Bàn Nha vô cùng vui vẻ, ha ha, nói như vậy, ta rất nhanh có thể nhìn thấy ca ta rồi. Ta lần nữa tâm niệm vừa động, quan sát Long Khoát Hải, phát hiện giờ phút này Long Khoát Hải vậy mà đang cùng một sinh linh chiến đấu, đó tựa hồ là một sân thi đấu. Vì vậy ta hỏi, thần vương, tất cả khu vực đại hoang còn chưa liên minh cùng một chỗ sao? Phong Hoản Hoản thần vương khẽ nói, ngay cả tâm còn không đồng đều, làm sao có thể liên hợp cùng một chỗ? Tâm không đồng đều, ta thật bất ngờ. Phong Hoản Hoản thần vương nói, đại bộ phận tộc quần đều là quyết tâm chỉ điểm La Sát Hải tạo áp lực, muốn lấy được thần kiều hủ thổ. Nhưng gần đây một số tộc quần ý đã thay đổi, một số sinh linh nói thần kiều hủ thổ cũng không phải là bị La Sát Hải lấy được, mà là. Phong Hoản Hoản thần vương nhìn về phía ta, đông nhiên thần sắc cổ quái, sao chỗ nào cũng có ngươi? Thần sắc ta xấu hổ, đồng thời ta cũng ý thức được sự sắp xếp của Ngọc Bối tộc đã có hiệu quả. Trước kia Ngọc Bối tộc nằm truyền đạo trận pháp lớn, đã tóm được không ít trưởng lão đại tộc, giảng kinh cho những trưởng lão đó, xem ra thực sự có không ít sinh linh bị ảnh hưởng. Phong Hoản Hoản thần vương nhìn thấy ta suy tư, nàng lập tức nói, những chuyện này ngươi không cần bận tâm nữa rồi, ta sẽ để chúng liên hợp lại. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi bây giờ chính là trước độ kiếp, mau chóng tăng thực lực lên mới tốt. Mới tôn giả cảnh giới 4, tốc độ tiến giai quá chậm, rất nhiều siêu cấp thiên tài của Phật môn có thể trong chốc lát đốn ngộ, trong khoảnh khắc tăng lên tới tôn giả cảnh giới 9. Ta một vệ hát tuyến, ta đâu có tu luyện Phật hiệu, làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Bất quá ta cũng quả thực không gấp, bên phía phong vãn cư này, các thế lực lớn còn chưa triệt để dung hợp được, hơn nữa khoảng cách tháng 88 còn có một thời gian ngắn, quả thực không đổi. Chiều hôm đó, một con quái điểu bay vào phong vãn cư, con quái điểu kia móng đuốt nâng hai cái dương, thẳng vào phong vãn lâm. Con quái điểu này chính là người đưa tin của tồn tại dưới lòng đất Lôi Âm Tự, nó theo ước định với Phong Hoản Hoản thần vương, mang đồ đến. Ngoài phong vãn lâm, con chim lớn kia rơi xuống đất, hóa thành một tăng nhân áo đen, đứng ngoài rừng, không dám vào trong. Trong nội cung Vân Đỉnh Phong Điệp, Phong Hoản Hoản thần vương cảm nhận được người đến, nàng nhẹ nhàng vẫy tay một cái, hai cái dương lớn lập tức đi tới nội cung Vân Đỉnh Phong Điệp. Tăng nhân áo đen kia không lập tức rời đi, mà là hướng về phía bầu trời hô to, "Chủ nhân Phong Văn Hư, chủ thượng nhà ta, nói ra suy nghĩ của mình." Phong Hoản Hoản không trả lời, nhưng tăng nhân áo đen kia lại phối hợp hô to, "Chủ thượng nhà ta nói, đồ vật trong dương không phải phàm nhân có thể chạm vào, một khi dám nhập khẩu, sinh tử khó lường. Chủ thượng nhà ta còn nói, nếu như xảy ra vấn đề, không liên quan đến chủ thượng nhà ta. Kính xin chủ nhân Phong Văn Hư suy nghĩ lại mà làm sao." Nói xong, tăng nhân áo đen kia thoáng chờ đợi, dường như đang đợi Phong Hoản Hoản thần vương trả lời. Tuy nhiên, Phong Hoản Hoản thần vương một câu cũng không phản ứng. Cuối cùng, Tăng nhân áo đen kia quay người, lại hóa thành quái điểu, tốc độ đạt đến một cực hạn nào đó, đã rời khỏi phòng văn thư. Trong tiểu viện, Phong Hoàn Đoàn đặt hai cái dương đó trước mặt ta. "Cho ngươi rồi." Phong Hoàn Đoàn thần vương nói. Ta hỏi, "Bên trong là cái gì?" Phong Hoàn Đoàn thần vương nói, "Một cái dương, là phù huyết chân cốt còn sót lại sau khi chết của những cường giả VIP nhất trong bảy đại cường tộc La Sát Hải. Một cái dương khác, là tinh hoa bổn mạng mà bảy đại cường tộc La Sát Hải cần cúng tế cho con trùng lớn kia." Ta nhíu mắt, hai bảo vật trong dương này, không chỉ nói lấy ra, ngay cả nói ra, e rằng đều có đại họa. Lúc này ta trầm ngâm nói, trong dương này, thật sự là loại bảo vật này sao? Tồn tại dưới lôi âm tự kia, thật sự sẽ từ lịch sao? Phong Hoàn Đoàn thần vương nở nụ cười, ngươi biết là tốt rồi, đồ vật nó đưa ra, nhất định sẽ giấu một số thủ đoạn có thể sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Bất quá, thứ đồ vật nhất định là thật, nó không dám gạt ta. Về phần thủ đoạn giấu trong đó là gì, ta khẳng định không tìm ra được, con trùng lớn kia rất hiểu ta, nó sẽ không cho ta bắt được tay cầm. Ta một dấu chấm hỏi. Cho nên, Phong Hoàn Đoàn thần vương đá hai cái dương một chút, nói, cho nên, ngươi tự cầu nhiều phúc rồi. Ừ, dù sao đồ vật đã chuẩn bị cho ngươi rồi, về phần ngươi có ăn hay không, ăn xong có hiệu quả gì hay hậu quả gì, tự ngươi xem xét mà xử lý. Phong Hoàn Đoàn thần vương đi rồi, nàng đã rời khỏi tiểu viện, ngồi trên đám mây phương xa, nhìn bầu trời cạnh ánh nắng chiều. Trong phòng ta, Tiểu Ngô Đồng, Tiểu Hắc Hùng, ba người chồng coi hai cái dương. Lúc này Tiểu Hắc Hùng nói, sư phụ, muốn mở ra sao? Ta gật đầu, ta đến. Cái dương thứ nhất mở ra, bảy viên phù huyết chân cốt im lặng nằm trong dương. Nhưng đột nhiên, một cổ lực lượng khổng lồ chấn động tràn ngập khắp phòng ta. Đó là một loại chấn động lực lượng ta chưa từng cảm nhận qua, nó đến từ phù huyết chân cốt, lại không giống phù huyết chân cốt, như bảy vị yêu tôn cường đại đang chen chúc trong cái dương này. Trong lòng ta tràn đầy nghi hoặc, không đúng chứ? Phù huyết chân cốt, ta đã thấy rất nhiều, đã có được rất nhiều, đã nếm qua rất nhiều, nhưng chưa từng có viên phù huyết chân cốt nào có thể biểu hiện ra chấn động cấp bậc này. Phải biết rằng, phù huyết chân cốt sau khi tôn giả chết đi mới có thể rơi xuống. Nói như vậy, phù huyết chân cốt dù thoáng bảo lưu một chút khí tức của tôn giả khi còn sống, nhưng cũng sẽ không quá phô trương. Dù sao, thân thể và thần hồn đều tiêu vong rồi, chỉ còn lại một khối cốt, còn ngang ngược cái gì? Nhưng bảy khối phù huyết chân cốt này lại hoàn toàn khác biệt, chúng không giống như đã chết, càng giống như bảy vị yêu tôn cường đại còn sống bị phong ấn bên trong. Giờ phút này, Tiểu Ngô Đồng đống nhiên trừng lớn mắt, hoảng sợ nói: "Ô Hát Mi thượng đế, cái phù huyết chân cốt này phải?" Tiểu Hắc Hùng cũng đống nhiên vỗ bàn, mắng: "Là phong hồn cốt." Ta thấy hai người bọn họ hiểu, lập tức hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Tiểu Ngô Đồng giải thích: "Phong hồn cốt là một loại phù huyết chân cốt phẩm chất cao nhất. Nói như vậy, yêu tôn bị giết, thần hồn bị chôn vùi, mới sẽ xuất hiện phù huyết chân cốt. Nhưng có một loại thủ pháp, có thể sau khi đánh chết yêu tôn, đem thần hồn của nó vây trong một loại khối cốt, để khối cốt này hóa thành phù huyết chân cốt phẩm chất rất cao. Loại phong hồn cốt này ẩn chứa lực lượng gấp mấy chục lần phù huyết chân cốt bình thường, sinh linh cảnh giới vương một khi phục dụng, thậm chí có thể trực tiếp đạt được một số công pháp nguyên vẹn của yêu tôn." Tiểu Hắc Hùng cũng nói: "Ta cũng đã từng nghe nói, loại cốt cấp bậc này chỉ có hậu duệ của những siêu cấp đại lão mới có tư cách phục dụng." Sau đó, trong miệng Tiểu Hắc Hùng bắt đầu chảy nước miếng, vị dưới lôi âm tự kia, người thật tốt, lại đem cốt cao cấp nhất cho sư phụ. Ta chậm rãi lắc đầu, cốt cao cấp nhất đưa cho ta. Người đoán ta tin hay không? Ta minh bạch, vị tồn tại kia, e rằng nằm mơ cũng muốn giết chết ta, nó làm sao có thể lại có lòng tốt như vậy? Trong lòng ta trầm ngâm, những khối cốt này không dễ động vào a. Cùng một thời gian, dưới lôi âm tự, trong thế giới viễn quan kia, anh lại xuất hiện. Một giọng nói trầm thấp vang lên: "Tiểu tử, ăn đi, ta tặng khẩu phần lương thực, ngươi thật sự dám ăn sao?" Chương 1866, mắt to chứng kiến hố sâu. Chương 1866, mắt to chứng kiến hố sâu. Dưới lôi âm tự, trong thế giới viễn quan kia, thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên: anh rời khỏi La Sát Hải đi. Anh có hiểu vì sao?" Thanh âm trầm thấp kia nói: "Ngươi là đứa trẻ ta quý trọng nhất, ta không muốn ngươi chết một cách vô ích." Anh kinh hãi: "Ngài nói gì vậy?" Thanh âm trầm thấp kia nói: "Chủ nhân Kim Sa, một khi chạm vào những vật kia, ác phải chết. Với tính cách của vị kia ở phong văn hư, một khi chủ nhân Kim Sa chết đi, nàng sẽ không để ý gì ước định, sẽ không để ý gì quy tắc, nàng chỉ biết điên cuồng trả thù. Nàng không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được nàng. Nhưng nàng có rất nhiều cách để giết ngươi, có rất nhiều cách để khiến La Sát Hải gà chó không yên. Tạm thời rời khỏi La Sát Hải đi, trăm năm. A không, ngàn năm, đừng trở về nữa. Nữ nhân điên đó, ngươi sẽ không thể hiểu được nàng có bao nhiêu thù hận." Anh thì vô cùng khó hiểu, đã hắn nhìn thấy những vật kia nhất định sẽ chết, vị kia ở phong bán khư sẽ không ngăn cản sao? Thanh âm trầm thấp kia có chút đắc ý: "Nàng rất ngu, lại rất đần, sao có thể cảm nhận được thủ đoạn của ta? Những thứ ta đưa ra đều là đại bổ, dù là món nào lấy ra đều là tuyệt thế bảo vật, một mình cảm thụ tuyệt đối không tìm ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng trong đó có 6 loại bảo vật, một khi cùng lúc tiến vào bụng hắn, dù là ăn cùng lúc hay là ăn riêng rẽ trong vòng 1 năm, đều có thể gây ra vọng độc. Vọng độc bộc phát, trước hóa thành kẻ điên, rồi triệt để thần hồn sụp đổ. Mà vị kia ở phong văn hư chỉ có thể cảm nhận được, ta đưa đều là đồ tốt. Nàng làm sao có thể biết, có những thứ tốt, tuyệt đối không thể cùng lúc nhận được." Nói đến đây, thanh âm trầm thấp kia lại khẽ tự nói: "Dù những đan sư cường đại ở Đại Hoang, có thể biết được đạo lý này, cũng chỉ lắc đắc vài người." "Đan sư? A, Phong Hoàn Đoàn biết gì về dược lý sao? Hắn nhất định phải chết. Về phần ngươi, hãy ra ngoài trốn hơn ngàn năm đi, sau khi hắn chết, Phong Hoàn Đoàn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." "Anh, tuân lệnh." Chính như vị dưới lôi âm tự suy đoán, Phong Hoạn Đoạn Thần Vương đâu chỉ không nhìn ra vấn đề, nàng thậm chí nhìn cũng chẳng thèm liếc mắt đến những vật kia, bởi vì nàng biết chính mình nhìn cũng vô dụng, chi bằng mắt không thấy tâm không phiền. Trong phòng Trương Sở, hắn trông coi bảy khối phù huyết chân cốt phong hồn cấp khác, trong lòng cân nhắc, ở Đại Hoang bất kỳ bảo vật nào cũng có thể làm thuốc. Đã biết rõ trong bảo vật này có thể ẩn chứa cả bẫy, vậy ta sao không xem những bảo vật này như dược liệu, luyện chế thành đan dược? Đan dược chắc không lừa được ta chứ? Nghĩ đến đây, Trương Sở lập tức tâm niệm vừa động, liên hệ với tiểu ác ma trong thức hải. Từ khi hấp thu di sản của Đan Vương, 18 tiểu ác ma liền mỗi ngày ôm 1-2 khối cốt liếm tới liếm lui. Học thức của Đan Vương quá tinh thâm, mỗi khi nhấm nháp một chút, đều có thể tăng thêm không ít tri thức. Đám tiểu ác ma mỗi ngày đắm chìm trong biển tri thức. Mắt to, tiểu ác ma này hấp thu học thức của Đan Vương, am hiểu nhất việc phân biệt các loại dược liệu, hơn nữa còn hiểu biết dược tính. Theo tiếng gọi của Trương Sở, mắt to lập tức ném khối xương đang ôm trong ngực xuống đất, hướng phía dê đầu nhỏ lão đại hô lớn, "Lão đại, lão đại, là chủ nhân gọi ta, không phải ta cố ý lừa biếng." Dê đầu nhỏ lão đại, "Ta không bị điếc, nghe thấy rồi." Các tiểu ác ma khác đều một phen hâm mộ, mắt to có thể nghỉ ngơi. Giờ phút này, mắt to mượn nhờ con mắt của Trương Sở, quan sát bảy khối phù huyết chân cốt kia. Rất nhanh, mắt to liền kinh hô lên, "Oa, phong hồn cốt của mạch đốt hồn sư, đồ tốt quá, đồ tốt quá." "Oa, phong hồn cốt của Ngọc Bối tộc, nghe nói thần hồn tiến vào trong đó, có thể cùng thần hồn của Ngọc Bối tộc cùng múa, đây cũng là thứ ta có thể nhìn thấy sao?" "Oa, phong hồn cốt của tượng Phật bằng đá kiến tộc, làm sao làm được vậy? Nghe nói vật đó hồn phách khó bắt nhất." Sắc mặt Trương Sở đen lại, "Ngươi đừng hoa hoa đều, xem những vật này có vấn đề gì không, còn muốn xem nó có thể luyện chế đan dược gì?" Mắt to không cần suy nghĩ nói, "Cái này có vấn đề gì? Đều là phong hồn cốt, tốt nhất đừng luyện chế đan dược, một khi luyện chế, ngược lại làm tổn hại tinh hoa vật chất bên trong. Hơn nữa, phong hồn cốt không thể gian lận, nhiều lắm thì có chút tồn tại cường đại, đem một ít khí tức của mình bám vào trên đó." "Bám vào khí tức?" "Cái này Trương Sở cũng không sợ, khí tức loại vật này rất dễ dàng luyện hóa." Trương Sở tâm niệm vừa động, chẳng lẽ thủ đoạn chân chính không giấu trong những phong hồn cốt cường đại dị thường này, mà giấu trong những cái dương khác? Thế nhưng mà, khí tức của phong hồn cốt này rõ ràng không bình thường. Nhưng đã mắt to nói không sao, vậy Trương Sở liền không đang nghi nữa, hắn tin tưởng phán đoán của mắt to. Vì vậy, Trương Sở mở cái hòm gỗ thứ hai. Cái hòm gỗ này mở ra, không hề giống cái hòm gỗ thứ nhất bảo quang trùng thiên, mà lại tản ra vầng sáng mông lung, vầng sáng nội liễm. Nhìn kỹ, có 7 loại bảo vật được đặt riêng biệt. Mắt to mượn nhờ con mắt của Trương Sở, lại một hồi hoan hô, chủ nhân, đó là hạt Bồ Đề Lôi Âm của Lôi Âm Tự, một trong những dược liệu cao cấp nhất ở Tây Mạc, nghe nói chưa bao giờ lọt ra khỏi La Sát Hải, trừ phi đi trộm." "Hoa, sò ngọc minh châu lớn như vậy, so với sò ngọc minh châu chủ nhân từng có được, lớn gấp bội." "Ồ, không đúng, không đúng, trong hạt sò ngọc minh châu này, vì sao có huyết?" "Hoa, ta hiểu rồi, đây là sò ngọc huyết châu. Sò ngọc chân châu bình thường ẩn chứa lực lượng tuyết nguyệt, còn sò ngọc huyết châu này ẩn chứa lực lượng sinh mệnh. Loại vật này quá chân quý, ăn tươi, lập tức ăn tươi. Thứ này một khi gặp ánh sáng, chân lực sinh mệnh ẩn chứa bên trong sẽ rất nhanh trôi đi." Ánh mắt Trương Sở rơi trên đó, cảm giác sò ngọc huyết châu này mát lạnh, tản ra lực lượng sinh mệnh cường đại, lại như ngọc cây vải, có một loại khí tức đặc biệt câu dẫn người ăn, thèm đến Trương Sở đều chảy nước miếng. Nhưng Trương Sở không tùy tiện ăn. Trương Sở minh bạch, thứ càng có thể khiến người ta muốn ăn, khả năng càng là độc dược. Mắt to thì tiếp tục hoa gọi, "Hoa, đây là cựu thanh thạch của Diễm gia tộc, có thể giải thiên hạ chí độc. Ôn hồn hương." "Hoa, đây là một tia tâm huyết của cường giả đốt hồn sư tộc sau khi chết ngưng kết hóa thành ôn hồn hương. Ha ha ha, đây chính là bảo vật để luyện chế âm sát trấn hồn đan." "Hoa, đây là..." Đương nhiên, giọng mắt to ý bạn, nó đột nhiên hét tầm lên, chủ nhân, không đúng." Trương Sở kinh hỉ, "Không đúng chỗ nào?" Mắt to hô, "Chủ nhân, những vật này đều thật là đồ tốt, nhưng mà, trong đó có vài loại thứ đồ vật không thể cùng lúc phục dụng." "A." Mắt Trương Sở sáng lên, hắn biết, mắt to đã tìm được chân tướng. Lúc này giọng mắt to nhanh chóng gấp gáp, "Chủ nhân, cái ôn hồn hương kia là bảo vật luyện chế âm sát trấn hồn đan. Một khi phục dụng âm sát trấn hồn đan, thần hồn sẽ như băng ngọc, khiến người ta tỉnh táo mà lý trí, sẽ tăng cường rất mạnh thiên phú chiến đấu và ý chí của người đó. Mà một loại bảo vật khác là bảo vật đến từ mạch phân thiên Phật tước, nhiệt tâm thạch, đây là bảo vật luyện chế đốt hồn đan. Đốt hồn đan sau khi phục dụng sẽ khiến người nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy ý chí chiến đấu. Hai loại đan dược này đều cực kỳ quý hiếm, cực kỳ cường đại, đều có lợi ích không tưởng đối với thần hồn. Thế nhưng mà, hai loại đan dược tuyệt đối không thể bị cùng một sinh linh phục dụng, nếu không, thần hồn sẽ sụp đổ, tan thành mây khói. Hơn nữa, giờ phút này, mắt to không ngừng nhìn quét tất cả bảo vật, nó rốt cục hoảng sợ nói, "Không đúng, có kẻ muốn hại chủ nhân." "Nhiệt tâm thạch, ôn hồn hương, hai loại bảo vật luyện chế đan dược không thể đồng thời phục dụng, nhưng hai loại bảo vật lại có thể đồng thời phục dụng. Dù có xung đột, với tu vi của chủ nhân cũng có thể tự mình áp chế. Nhưng nếu thêm vài loại bảo vật khác, so ngọc huyết châu của Ngọc Bối tộc, phong hồn châu của tượng Phật bằng đá kiến tộc, cùng với thâm hồn ngọc." Mắt to đột nhiên kinh hô, "Đây chính là khó giải tử cục. Sáu loại bảo vật này, dù chủ nhân dùng cách nào nuốt vào cơ thể, cũng không có cách nào hóa giải, không thuốc chữa. Sáu loại này tuyệt đối không thể cùng lúc phục dụng. Âm hiểm quá. Sáu loại bảo vật, loại nào lấy ra đều là chí bảo, đều có thể một mình thành dược, mà lại là tuyệt thế chân phẩm. Nếu không tinh thông dược tính, chỉ cần nuốt sáu loại bảo vật này, tất nhiên thân tử đạo tiêu, thần tiên khó cứu." Trương Sở đã minh bạch, hóa ra cái hố sâu ở chỗ này. Ngay cả mắt to, lúc đầu cũng không thể nhìn ra ảo diệu giữa những bảo vật này, nó hoa hoa gọi một lúc sau mới hiểu ra đạo lý bên trong. Phải biết rằng mắt to thế nhưng có được truyền thừa của đan vương, chỉ riêng trình độ giám dược của mắt to đặt ở toàn bộ đại hoang đều là hạng nhất. Ngay cả mắt to lúc đầu cũng không phát giác được vấn đề, có thể thấy cái hố sâu của 6 loại bảo vật này khó phát hiện đến nhường nào. Giờ phút này Trương Sở trầm ngâm một hồi, 7 loại bảo vật này kỳ thực mới chính là mấu chốt để Trương Sở vượt qua Phệ Nhục Vọng Kiếp. Bởi vì trong 7 loại bảo vật này, mỗi loại đều ẩn chứa tinh hoa huyết đục của 7 đại tộc La Sát Hải. Còn 7 khối phù huyết chân cốt kia không liên quan nhiều đến Phệ Nhục Vọng Kiếp. Vật đó là Phong Hoạn Đoạn Thần Vương nghe nói Trương Sở có thể nuốt phù huyết chân cốt sau đó, cố ý đòi cho Trương Sở. Cho nên, muốn vượt qua Phệ Nhục Vọng Kiếp, cần nuốt 7 loại bảo vật kia. Hiện tại, trong 7 loại bảo vật có 6 loại không thể cùng lúc phục dụng. Vậy thì chỉ có thể bắt sống, trực tiếp ăn thịt. Trương Sở thầm nghĩ trong lòng. Nhưng trực tiếp ăn thịt khẳng định không bằng phục dụng 7 loại bảo vật này thu được tinh hoa nhiều. Vì vậy Trương Sở hỏi mắt to, "Mắt to, nếu như ta không phục nhiệt tâm thạch và ôn hồn thạch, có thể phục dụng những thứ khác rồi, đúng không?" Mắt to lập tức nói, "Có thể là có thể, nhưng ta đề nghị, ngoại trừ sò ngọc huyết châu của Ngọc Bối tộc ra, những bảo vật khác, chủ nhân tốt nhất vẫn nên giữ lại một ít." "Vì sao?" Trương Sở hỏi. Mắt to nói, "Bởi vì 6 loại bảo vật khác cũng có thể luyện chế đan dược rất mạnh. 6 loại dược liệu đó, ngoài La Sát Hải, căn bản không thấy được. Đợi gom đủ tài liệu khác, dùng 6 loại dược liệu này làm thuốc chủ yếu, luyện chế đan dược, hiệu quả rất tốt." Trương Sở cảm thấy đề nghị của mắt to rất không tồi. Vì vậy Trương Sở tâm niệm vừa động, trước tiên lấy sò ngọc huyết châu của Ngọc Bối tộc ra, chuẩn bị phục dụng. Về phần 6 loại khác thì lại phong tồn trong hòm gỗ, Trương Sở tạm thời không có ý định phục dụng. Đã Phệ Nhục Vọng Kiếp là ăn thịt 7 tộc khác, vậy cứ ăn thịt đi, đừng ăn bảo vật tinh hoa nhất. Chương 1867, vĩnh viễn không tồn tại Phệ Nhục Vọng Kiếp. Chương 1867, vĩnh viễn không tồn tại Phệ Nhục Vọng Kiếp. Một viên sò ngọc huyết châu bày trước mặt ta, sinh mệnh lực khổng lồ của viên sò ngọc huyết châu ấy bắt đầu trôi qua rất nhanh. Trong thức hải ta, tiểu ác ma mắt to vội vàng thúc giục, "Chủ nhân, nhanh hấp thu nó đi, nếu không, sinh mệnh lực trôi qua, nó sẽ hóa thành sò ngọc minh châu bình thường." Ta thì không chút hoang mang, hít sâu một hơi, đem kim sa ẩn vào hư không, đem kim quan giấu trong sợi tóc cũng giấu vào sơn hải thuyền. Ta bắt đầu ẩn giấu vị lực của mình, ta muốn chủ động gây ra Phệ Nhục Vọng Kiếp. Cái gì gọi là Phệ Nhục Vọng Kiếp? Sinh linh không phù hợp thân phận, đối với sinh linh địa vị cao thượng đã có suy nghĩ không thực tế, sẽ gây ra Phệ Nhục Vọng Kiếp. Ta ăn sò ngọc huyết châu, có gây ra Phệ Nhục Vọng Kiếp không? Dù sao ta cảm thấy, nếu kim sa và kim quan ở bên cạnh mình, thì việc ta ăn là lẽ thường tình, rất không có khả năng gây ra Phệ Nhục Vọng Kiếp. Cho nên, ta muốn đem những thứ ban cho mình vị lực kia, trước tiên che giấu. Sau khi mọi thứ đã giấu kỹ, ta cắt xuống một ít khối sò ngọc huyết châu, đưa vào miệng. Cùng một thời gian, ta vận chuyển Nam Hoa Chân Kinh, muốn chủ động gây ra Phệ Nhục Vọng Kiếp. Theo Nam Hoa Chân Kinh đi lại, Phệ Nhục Vọng Kiếp, cửa vào là kiếp. Nhưng mà, miếng này của ta nuốt xuống, hương thơm đầy miệng, hoàn toàn không có bất kỳ dị trạng nào sinh ra. Ừ, trong lòng ta có chút nghi hoặc, không gây ra sao? Theo Nam Hoa Chân Kinh đi lại, khi gây ra Phệ Nhục Vọng Kiếp, ngay lập tức khi huyết nhục của thượng vị giả nhập khẩu, sẽ cảm thấy một cổ mỹ vị khủng khiếp khó nói thành lời, tràn ngập toàn bộ thần hồn. Ngay sau đó, vẻ mỹ vị đó liền chuyển hóa thành cơn đau kịch liệt xé rách linh hồn và cảm giác sợ hãi cùng tuyệt vọng ngập trời đủ để đóng băng tư duy. Thậm chí, có thể sẽ khiến thân thể lập tức cứng đờ, hoặc huyết dịch chảy ngược, khiến lực lượng trong cơ thể lâm vào trạng thái cuồng bạo hỗn loạn. Nhưng bây giờ, ta không có chút nào cảm giác khó chịu. Ta chỉ cảm thấy, theo sò ngọc huyết châu nhập khẩu, chúc đài đại đỉnh của ta dị thường hưng phấn, đại lượng tinh hoa vật chất được phóng thích ra. Ta lại ăn một miếng, sò ngọc huyết châu hóa thành tinh hoa vật chất, tiếp tục dũng mãnh vào chúc đài đại đỉnh của ta. Ừ, vẫn ăn rất ngon. Ta mừng rỡ. Đã ngay lập tức khi nhập khẩu, không gây ra Phệ Nhục Vọng Kiếp, vậy cũng không cần che giấu nữa rồi, mau chóng ăn tươi nguyên liệu nấu ăn này mới là chính sự. Ta cảm giác được, tinh hoa vật chất mà viên sò ngọc huyết châu này phóng thích, còn nhiều hơn cả khi ăn móng đuốt anh. Không phải ngọc bối tộc mạnh hơn, mà là viên sò ngọc huyết châu này ẩn chứa tất cả tinh hoa của một vị người ngọc bối tộc cảnh giới cao. Về phần anh, ta chỉ là ăn một phần của một cái móng đuốt mà thôi. Ta ăn rất nhanh, một viên sò ngọc cực lớn, rất nhanh bị ta nuốt trọn hoàn tất, ta có thể rõ ràng cảm nhận được, chúc đài đại đỉnh lại lớn thêm vài phần, bên trong các loại ký hiệu kỳ dị càng nhiều. Sau khi ta ăn xong, tiểu Hắc Hùng bên cạnh nuốt từng ngụm nước bọt, hỏi ta, "Sư phụ, cái tiếp kia gây ra chưa?" Ta lắc đầu, "Không có." Tiểu Ngô Đồng lập tức nói, "Vậy khẳng định là sẽ không gây ra, bảy tộc La Sát Hải tính toán gì chứ, địa vị cao quý hơn nhân tộc sao? Ăn chúng là cho chúng nó mặt mũi, làm sao có thể gây ra Phệ Nhục Vọng Kiếp?" Ta cảm thấy rất có lý. Phương xa, tiếng kinh ngạc của Phong Hoàn Đoạn Thần Vương cũng truyền đến, "Ừ, các ngươi nói vậy, thì Trương Sở chẳng phải là vĩnh viễn sẽ không gây ra Phệ Nhục Vọng Kiếp hả?" Tiểu Ngô Đồng lập tức nói, "Đúng vậy đúng vậy, trừ phi cắt một khối thịt của vị dưới lôi âm tự kia, không chừng có thể gây ra Phệ Nhục Vọng Kiếp." Phương xa, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương có chút căng thẳng không thể, giọng của nàng truyền đến, "Ngươi thật sự dám muốn?" Tiểu Ngô Đồng thì hô, "Phệ Nhục Vọng Kiếp sao? Mấu chốt chính là chữ vọng không nghĩ đến thứ mình khó có thể ăn bảo, làm sao gây ra vọng kiếp?" Phong Hoàn Đoạn Thần Vương không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được, Tiểu Ngô Đồng nói, vậy mà rất có lý. Ta thì bỗng nhiên nghĩ tới con hắc trảo lông xù kia, nếu như có thể cắn nó một miếng mà nói. Trong lòng ta, đột nhiên hiện ra ý nghĩ này. Gần như ngay lập tức khi nghĩ đến thứ đó, ta liền nuốt từng ngụm nước bọt. Mà cái ngụm nước này, vậy mà phảng phất ăn vào chân gấu ngon dị thường, cái mỹ vị khủng khiếp dị thường đó, đột nhiên trong miệng ta hóa tan. Ngay sau đó, vẻ mỹ vị đó đột nhiên hóa thành cơn đau kịch liệt khủng khiếp, xé rách thần hồn của ta. Trong lòng ta đột nhiên kinh hãi, làm rãnh, muốn thôi cũng không được sao? Ta làm sao cũng không ngờ, phệ nhục vọng kiếp, vậy mà dùng loại phương thức này gây ra. Theo Nam Hoa Chân Kinh ghi lại, phệ nhục vọng kiếp, đa số trường hợp là ngẫu nhiên đạt được thân thể thượng vị giả, khi thịt đến bên miệng, hoặc ngay lập tức khi thịt nhập khẩu, mới lại đột nhiên gây ra phệ nhục vọng kiếp. Chưa nghe nói qua, chỉ là suy nghĩ một chút mùi vị thịt nào đó sẽ gây ra loại kiếp này chứ. Mà giờ khắc này, một loại thống khổ khó nói thành lời, lập tức bắt đầu trào dâng khắp toàn thân ta. Ta cảm giác, tất cả những gì mình vừa ăn, viên sò ngọc huyết châu kia, phảng phất đột nhiên sống dậy trong người. Nó không bị tiêu hóa, không hóa thành lực lượng tinh thuần, mà hóa thành từng mảnh côn trùng khủng khiếp, hung hãn, bắt đầu nuốt chửng sinh mệnh tinh nguyên của ta. Thậm chí, ta cảm nhận rõ ràng, từng đám côn trùng sinh sôi trong người, bắt đầu điên cuồng phồng lên, nhúc nhích. Ta cảm giác, dưới làn da, phảng phất có hàng tỷ cái khối thịt lồi đang điên cuồng sinh trưởng, xoắn vặn, mạch máu cũng như những con giun sống nô lên bặm mẹo. Phệ nhục vọng kiếp phát tác quá nhanh, những thứ này trong nháy mắt đã ăn mòn toàn thân ta. Ta thậm chí cảm giác cánh tay và chân của mình cũng bắt đầu điên cuồng bặm mẹo, muốn hóa thành dị thú. Bất quá, Tiểu Ngô Đồng và những người khác cũng không hề phát giác dị trạng của ta, trong mắt bọn họ, ta chẳng qua chỉ là giật mình tại chỗ. Kiếp phệ nhục vọng kiếp lần này của ta, không phải là phệ nhục vọng kiếp mặt thân thể thực sự, mà là kiếp mặt thần hồn. Thân thể ta không có bất kỳ dị biến nào, nhưng thần hồn của ta lại cảm nhận được một loại thống khổ khủng khiếp. Nhưng khoảnh khắc sau, thần hồn của ta chuyển như lưu ly bình thường sáng lên, cái cảm giác khủng khiếp đó đột nhiên tách rời khỏi ta. Tất cả những gì ta vừa cảm nhận, dĩ nhiên là một loại ảo giác thiên địa. Chỉ là, loại ảo giác đó quá giống thật, ngay cả đạo tâm thông minh của ta cũng cần thời gian nhất định mới có thể xua đuổi. Mà giờ khắc này, đạo tâm thông minh phát huy tác dụng, cái kiếp đó nhưng vẫn còn, cái cảm giác khiến ta vặn mẹo, toàn thân sinh trùng, không ngừng trào dâng về phía thần hồn của ta. Giờ phút này, trên bề mặt thần hồn của ta, bùng cháy bất nguội Phật diễm. Cái cảm giác đáng sợ đó vừa chạm vào thần hồn của ta, các loại ảo giác thiên địa liền bị đốt thành tro tàn, không còn gì sót lại. Đúng lúc này, trong thức hải ta, đột nhiên có âm thanh đủ đủ, có tiếng thiên địa đại đạo quát tháo ta, ngươi yên dám. Tiếng kia cực lớn, rung động thần hồn của ta. Trong lòng ta giật mình, đây là thiên địa đại đạo hỏi trách sao? Hỏi ta vì sao dám nghĩ đến ăn thịt con hắc trảo lông xù kia? Sao có thể như vậy? Trong lòng ta tràn đầy khó hiểu. Ta chỉ là muốn ăn con hắc trảo lông xù kia, tại sao lại có sự trừng phạt của thiên đạo nào đó đối với ta? Chẳng lẽ, đại hoang thiên địa đại đạo lại cam chịu sinh linh thế giới này là khẩu phần lương thực của vật đó sao? Trong lòng ta, đột nhiên tràn đầy phẫn nộ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngay cả thiên địa đại đạo cũng thiên vị hắn? Lúc trước, con hắc trảo lông xù kia tới bắt đạo quả của ta, đơn giản liền cắt ra kim quan của ta, lúc đó, thiên địa đại đạo vì sao không có tác dụng? Chẳng lẽ, đại hoang thiên địa đại đạo này chính là do hắc trảo lông xù kia bố trí? Trong lòng ta không có kinh sợ, ngược lại là dâng lên sự phẫn nộ vô biên, trong không gian thức hải của ta, ta ngẩng đầu lên lớn tiếng chất vấn, vì sao không dám? Trong thức hải ta, đại đạo ù tiếp tục rung động thần hồn của ta, ngươi dám? Chết. Tiếng kia rơi xuống, trong giữa thức hải ta, thậm chí có một đóa tử điện kiếp vân hiện ra. Quỳ. Tiếng đại đạo ù lại muốn ta quỳ xuống. Ta thì gắt gao nhìn chằm chằm vào đóa kiếp vân kia, ta giận dữ nói, "Quỳ, quỳ cái con mẹ nó." Giờ phút này, 18 tiểu ác ma trong thức hải ta nhanh chóng vận động, bao phủ thần hồn của ta, phản phất tạo thành một cái bóng. Tiểu thập cửu cũng hóa thân thành khôi giáp, hoàn toàn bao bọc lấy thần hồn của ta. Con sói con cũng ngẩng đầu lên, toàn thân lông đều dựng đứng, gắt gao nhìn chằm chằm vào đóa kiếp vân kia. Trong sâu thẳm thần hồn ta, lực lượng hoàn toàn không đúng lúc giao tranh, nhất xúc tức phát. Mà phệ nhục vọng kiếp thực sự, cái cảm giác hư ảo không ngừng nhiều toan ảnh hưởng ta, ngược lại trở thành bái phụ. Không bị. Phía trên trời xanh, tiếng kêu mang theo uy áp khủng bố, giận dữ mắng mỏ ta. Ta thì đứng trong thức hải của mình, nhìn chằm chằm vào đóa tử vân kia, không chút nào lùi bước, ngược cười, với tư cách đại hoang thiên địa đại đạo, lại chính là tay sai của nó. Mà trong đóa tử vân kia, lại tiếp tục phát ra âm thanh đủ đủ, quỷ. Không quỷ. Ta gầm to. Quỷ. Uy áp kinh khủng hơn, đột nhiên thêm lên thần hồn của ta, lực lượng khủng khiếp đó, khiến thần hồn của ta từng đợt bặm mẹo, khiến tiểu ác ma cùng tiểu thập cửu đều đang không ngừng bặm mẹo. Tuy nhiên, thần hồn của ta nhưng vẫn gắt gao đứng thẳng trong không gian thức hải của mình, không chút nào quỷ. Đột nhiên, đóa tử vân kia tan đi. Tất cả ảo giác có liên quan đến vệ nhục vọng kiếp cũng hóa thành cho bụi. Trong thức hải ta, đông nhiên thanh minh một mảng, hơn nữa, vị trí tử vân vừa rồi có một mảnh mưa vàng rải xuống. Cơn mưa đó rơi vào thần hồn của ta, khiến thần hồn của ta cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, thậm chí ta cảm giác thần hồn của mình trước kia dường như thiếu thốn một cái gì đó, giờ phút này, cơn mưa vàng kia đang bổ sung. Đây là chuyện gì? Trong lòng ta tràn đầy khó hiểu. Vào khoảnh khắc này, trong thức hải ta, thiên đạo ù ù, một âm thanh vang vọng trong trời đất, ngươi có thể thực trong trời đất tất cả sinh linh. Ngươi vĩnh viễn sẽ không gây ra phệ nhục vọng kiếp. Ngươi chính là kẻ săn mồi cấp cao nhất trong trời đất này. Sau đó, giọng nói kia triệt để tiêu tán. Lần phệ nhục vọng kiếp này, đột nhiên cứ thế mà biến mất. Mà ta cảm nhận bản thân thần hồn, thì phát giác thần hồn của mình có một loại cảm giác dị thường hoàn mỹ. Có ý nghĩa gì? Trước kia tất cả những thứ đó là thiên địa đại đạo này khảo nghiệm ta sao? Ta thầm thì trong lòng. Đại hoang thiên địa đại đạo này, từ trước đến nay không phải tay sai của ai. Thiên địa đại đạo này biết sự tồn tại của con hắc trảo lông xù kia, nó chỉ là dùng phương thức như vậy ban thưởng cho ta. Từ đó về sau, ta ăn ai cũng có thể, vĩnh viễn sẽ không gây ra phệ nhục vọng kiếp. Mà vào khoảnh khắc này, ta bỗng nhiên cảm giác được, trong không gian trúc đài của mình, cái đại đỉnh kia lại sinh ra cái chân thứ 5. Cái chân thứ 5 của đại đỉnh bỗng nhiên run lên, một cổ lực lượng dị thường đặc biệt, khó nói thành lời, tràn ngập khắp toàn thân ta. Tôn giả ngũ cảnh giới, đột nhiên đến. Chương 1868, đạo quả diễn biến chương 1868, đạo quả diễn biến chương Sở không hiểu thấu đột phá tôn giả ngũ cảnh giới. Lúc này đây đột phá lại để cho Trương Sở cảm giác rất bất khả tư nghị, vậy mà nguồn gốc từ tưởng tượng của hắn, chỉ là bởi vì tưởng tượng một chút cái kia lông xù hắc trảo bị đạo đã đột phá. Vọng kiếp. Trương Sở trong nội tâm triệt để lý giải, muốn đều không được, mới được là vọng kiếp cảnh giới cao nhất. Cái loại này cần thượng vị giả thịt cửa vào mới có thể gây ra vọng kiếp, nhưng thật ra là tầng thấp vọng kiếp, bởi vì thượng vị giả cho hạ vị giả cơ hội. Mà loại này muốn đều không được vọng kiếp, mới thật sự là đại vọng kiếp. Cái này kiếp, đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ cần Trương Sở dám phản kháng thiên địa đại đạo, dám không tôn thiên địa đại đạo hiệu lệnh, cái kia đã vượt qua. Giờ phút này, kim sắc mưa tại Trương Sở trong thức hải rơi, giống như tại tầm bổ Trương Sở hết thảy, lại để cho Trương Sở cảm giác phảng phất trọng sinh. Có thể kỳ quái chính là, cái này đệ ngũ cảnh giới, không chỉ có không có tăng cường Trương Sở thân thể lực lượng thần hồn lực lượng, ngược lại là lại để cho Trương Sở thân thể lực lượng cùng thần hồn lực lượng giảm bớt rất nhiều. Trương Sở có một loại cảm giác, thật giống như chính mình trước khi có được lực lượng, tuy mạnh, đã có nào đó chỗ thiếu hụt. Mà giờ khắc này, theo đệ ngũ cảnh giới đến, đệ ngũ đạo quả sinh ra huyền khí, tại sử dụng Trương Sở lực lượng, đền bù loại này chỗ thiếu hụt. Trương Sở cẩn thận cảm thụ, dần dần cảm thấy là đạo quả chỗ thiếu hụt. Đại đỉnh đệ ngũ chân, vậy mà không ngừng đem Trương Sở thân thể lực lượng cùng thần hồn lực lượng chuyển hóa làm nào đó bảo hộ đạo quả lực lượng. Đây là Trương Sở mừng rỡ trong lòng, là chuyên môn vì đối kháng cái kia lông xù móng đuốt sao? Đúng vậy, Trương Sở đạo quả tại ta bảo hộ, không chỉ là ẩn tàng bản thân khí tức đơn giản như vậy, càng là tại đạo quả mặt ngưng tụ ra một cổ kinh khủng lực lượng. Trương Sở có một loại cảm giác, nếu có một ngày cái kia lông xù hắt chảo lần nữa thăm dò vào chính mình trúc đại không gian, chính mình đạo quả tuyệt sẽ không như lần trước như vậy mặc người hài cát. Nó có thể sẽ chủ động che giấu khí tức, có thể sẽ chạy trốn, thậm chí có thể sẽ quay giáo một kích. Trương Sở mừng rỡ, cái này đệ ngũ cảnh giới tăng lên, mặc dù không có mang đến lực lượng càng mạnh cùng thần hồn, cũng tại cái khác duy độ, lại để cho Trương Sở đã có được khởi điểm. Thậm chí Trương Sở cảm giác chính mình đạo quả khả năng đã chạm đến đã đến thế giới kia. Giờ phút này, Trương Sở trong nội tâm trầm ngâm, Phật ảnh điện tu sĩ cần trời sinh cảm nhận được thế giới kia mới có thể tu luyện Phật ảnh điện pháp, có thể trời sinh có thể cảm nhận được thế giới kia có nhiều khó. Ít nhất Trương Sở tại gặp được Hư Tương Minh Vương trước khi, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có vị nào thiên tài trời sinh có thể cảm ngộ đến một cái kỳ quái mà cường đại thế giới. Nhưng trời sinh cảm ứng không đến, cũng chỉ có thể bị ngắt lấy sao? Không, tu sĩ đồng dạng có thể thông qua tu luyện trái lại tiến công thế giới kia. Cái này môi giới là đạo quả. Trương Sở ý thức được chính mình đạo quả giống như đi lên một đầu đặc biệt đường. Hảo hảo tu luyện, cẩn thận cảm ngộ, nếu có một ngày ta có thể thông qua đạo quả tiến vào cái kia phiến thế giới, như vậy ta sẽ đem loại này pháp con đường này tản đến toàn bộ đại hoang. Đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy bằng hữu của ta, các đệ tử cùng một chỗ phản công thế giới kia. Bất quá rất nhanh, Trương Sở liền đem loại này ý niệm trong đầu ẩn giấu đi. Hiện tại quá yếu, muốn xa như vậy không là chuyện tốt. Hiện tại Trương Sở muốn làm, tự là rất nhanh tăng lên tới tôn giả chín cảnh giới, đến đối mặt vệ bạch tỷ thì bọn hắn theo như lời thiên địa lại biến. Trương Sở lần nữa cảm thụ trúc đại không gian, phát hiện năm đủ đại đỉnh mặt ngoài dần dần sinh ra đến một tầng hơi mỏng qua màng, mà Trương Sở thân thể lực lượng, thần hồn lực lượng cùng với trong cơ thể huyền khí đều đang không ngừng bị tiêu hao, hóa thành một loại khác cực kỳ quái dị lực lượng, một lần nữa rót vào trúc đại không gian ở trong. Trương Sở thực lực đang không ngừng hạ thấp, nhưng Trương Sở trong nội tâm tin tưởng đây là tạm thời, một khi trúc đại trong không gian quang kén hoàn toàn hình thành, thực lực của hắn hội rất nhanh trở về. Là muốn hình thành một tầng quang kén sao? Trương Sở trong lòng thầm đủ. Muốn, trúc đại là có một tầng kén, chính là quang điểm trúc đại cực tốc di động, hình thành cùng loại một tầng quang kén tồn tại. Nhưng đó là giả kén, thoạt nhìn dày đặc một tầng, trên thực tế chỉ có một khóa quang điểm. Hiện tại, tân sinh thành tầng này hơi mỏng quang màng, mới thật sự là kén, nó bắt đầu giao phó trúc đại đạo quả chính thức lực lượng. Trương Sở thần thức theo trúc đại trong không gian lui đi ra, hắn mở ra con mắt, bình tĩnh vô cùng. Bên cạnh, Tiểu Nô Đồng bọn người thần sắc cổ quái nhìn xem Trương Sở. Lúc này Tiểu Hắc Hùng nói ra, "Sư phụ, ngươi ăn xấu bụng nữa à?" Tiểu Nô Đồng tắc thì nói ra, "Như thế nào cảm giác, khí tức của ngươi trong chốc lát cường đại, trong chốc lát lại ngã xuống, làm sao vậy?" Mà vào thời khắc này, ngồi ở phương xa, vốn không nghĩ hỏi đến Trương Sở sự tình Phong Hoàn Đoàn Thần Vương, cũng một bước đạp đi qua, đi tới Trương Sở trước người. Nàng một phát bắt được Trương Sở đích cổ tay, thoáng cảm thụ, lúc này mới kinh ngạc, "Ừ, ngươi đột phá đệ ngũ cảnh giới." Trương Sở gật đầu, "Đúng vậy." Phong Hoàn Đoàn Thần Vương sắc mặt cổ quái, cái này sò ngọc huyết châu mạnh như vậy. Sau đó nàng lại cảm nhận được Trương Sở lực lượng hạ thấp, càng nghi ngờ bái kiến sau khi đột phá lực lượng không chút nào động, nhưng ngươi lực lượng này hạ thấp là cái quỷ gì? Trương Sở không có giải thích thêm về thế giới kia hết thảy, còn dừng lại đang suy đoán mặt khó có thể nghiệm chứng. Trương Sở chỉ có thể nói đạo quả cần hoàn thiện, khả năng phải đợi một thời gian ngắn mới có thể khôi phục thực lực. Phong Hoàn Đoàn Thần Vương tự nhiên có thể cảm nhận được Trương Sở thực lực chạy trở về phương hướng, vì vậy nàng gật đầu, nguyên lai là như vậy, cái kia trong khoảng thời gian này ngươi không thể động thủ. Nhưng nàng hay là tràn đầy nghi hoặc, Trương Sở thực lực, Phong Hoàn Đoàn trong nội tâm tin tưởng, một khỏa sò ngọc huyết châu, không có khả năng lại để cho Trương Sở đột phá cảnh giới a. Lúc này Phong Hoàn Đoàn hỏi, ngươi phệ nhục vọng kiếp đã xong? Trương Sở gật đầu, đã xong. Hơn nữa, không chỉ là chấm dứt đơn giản như vậy, từ nay về sau, Trương Sở sẽ không lại thủ bất luận cái gì cùng vọng có quan hệ kiếp. Lúc này đây phệ nhục vọng kiếp đi qua, Trương Sở có thể muốn trong thiên địa hết thảy, bởi vì thực lực của hắn cùng ý chí đã được đến thiên địa đại đạo tán thành. Như thế, Trương Sở muốn bất kỳ vật gì đều không còn là vọng mà là thực lực cùng bị lực theo lý thường nên. Phong Hoàn Đoạn Thần Vương rất vui vẻ, vừa tới ta Phong Vãn Hư, liền một ngày đều không có đi qua, tiêu tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cái này không mạnh bằng tiểu nhiên đang tự nhiều hơn. Vấn đề duy nhất là cảnh giới tăng lên, nhưng thực lực thấp xuống. Vì vậy Phong Hoàn Đoạn hỏi Trương Sở, ngươi nên như thế nào mới có thể khôi phục thực lực? Trương Sở hay nói giỡn giống như nói, ăn nhiều một chút thịt thì tốt rồi a. Phong Hoàn Đoạn Thần Vương lại cho là thật, muốn ăn thịt à, cái thanh kia còn lại cái kia chút ít bảo vật à, thiên tâm cốt cùng một chỗ ăn tươi, không là được rồi. Vậy không được. Trương Sở nói ra, những cái kia bảo vật không thể đồng thời ăn, có vướng hố. Phong Hoàn Đoạn nghe xong, lập tức giận dữ, ta tiểu đoán được, cái kia đại chủng tử sẽ không ăn hảo tâm. Ngay sau đó Phong Hoàn Đoạn nói ra, muốn ăn thịt đơn giản, lãnh địa của ta nội, đến từ đại hoang các nơi đại yêu vô số, đều là yêu tôn, hơn nữa, còn có các tộc thiên tài. Cái gì Long tộc a, Tuyết tộc a, Vũ Hoàng tộc a? Các tộc thiên tài đều đã đến. Đợi lát nữa, ta đem Long tộc Long Khoát Hải cho chụp tới, đem Long gân rút ra cho ngươi ăn. Còn có Vũ Hoàng tộc công tử Khánh, cái kia lại cánh, bắt đầu nướng khẳng định hương. Còn có một chỉ tự Tây Mạc cực Tây địa phương trọng minh điểu, gọi là cái gì nhỉ? A a, bàn nha, cái kia nha nhất mập, thịt nhiều, khẳng định ăn ngon. Trương Sở vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Phong Hoàn Đoạn Thần Vương, ngươi là cố ý a? Cái gì cố ý? Phong Hoàn Đoạn Thần Vương hỏi Trương Sở. Trương Sở một đầu hất tuyến, cái kia đều là bằng hữu của ta. À. Phong Hoàn Đoạn Thần Vương kiếp sợ, trước khi ta nhìn ngươi ở đằng kia khẩu trong giếng, đặc biệt chú ý cái này mấy cái, còn tưởng rằng ngươi muốn ăn chúng. Trương Sở mồ hôi lạnh chảy ròng, may mắn ngài sớm cho ta đánh cho cái bắt chuyện, nói cách khác, ngài thực cho chúng nó giết, vậy làm phiền tiểu lớn hơn. Nhưng Phong Hoàn Đoạn Thần Vương thật sự đau Trương Sở, nàng nói với Trương Sở, vậy ngươi muốn ăn cái gì thì? Nghĩ tới tiểu nói cho ta biết. Lúc này Phong Hoàn Đoạn Thần Vương chỉ vào phía dưới lại nói, cái này phiến cả vùng đất, các tộc yêu tôn mỗi ngày đều tại chiến đấu, chúng vì tranh đoạt vị trí minh chủ đã giết đỏ cả mắt rồi. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu yêu tôn chiến tử, ta đều không cần động tay, nhặt những cái kia chiến tử yêu tôn thi thể đều hoàn toàn đủ ăn. Phong Hoàn Đoạn Thần Vương nói xong, theo tay khẽ bẫy, một cái cực lớn quái vật biển thi thể liền xuất hiện ở tiểu viện bên ngoài. Đó là một cái bạch tuộc giống như quái vật biển, vừa mới chiến tử không lâu, thân thể hiện ra hoành ánh ánh sáng màu vàng, mới lạ vị đạo sông vào mũi. Trương Sở thấy thế, lập tức nuốt từng ngụm nước bọt, đây tuyệt đối là thứ tốt ta. Toàn bộ Phong Vãn Khư đều là Phong Hoàn Đoạn Thần Vương lãnh địa, thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này phiến cả vùng đất, đến tuột cùng có bao nhiêu thịt có thể cho Trương Sở ăn. Giờ phút này, Trương Sở tâm tình kích bắt đầu chuyển động. Canh giữ ở trong cung điện đợi thịt ăn, không so với chính mình đi săn nhẹ nhõm nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Trương Sở lập tức nói ra, "Tiểu Nô Đồng, ngươi tranh thủ thời gian hồi trở lại tiểu nhiên đang tự một chuyến, đi đem dược hỏa xả cho ta tìm đến." Tiểu Nô Đồng lập tức khai mở tâm nhảy dựng lên, "Ta ngay lập tức đi." Trương Sở cảm thấy, lần này tới Phong Vãn Khư, nhất tính sai địa phương, tựu là không có đem đầu bếp mang đến. Nguyên bản Trương Sở cho rằng, đến Phong Vãn Khư, tựu là đơn giản kết cái minh, sau đó hai bên bắt đầu tụ hợp, có thể cùng chủ lưu Phật môn gây sự. Kết quả, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương bên này, thậm chí có như vậy một mảnh khu vực săn bắn, tuyệt không có thể lãng phí. Giờ phút này, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương nhẹ nhàng vung tay lên, bên ngoài sân nhỏ cái kia miệng giếng cổ nội, vậy mà phun ra một mặt cực lớn thủy kính. Trương Sở trong phòng, liền có thể thông qua thủy kính, nhìn rõ ràng toàn bộ cả vùng đất đang tại phát sinh cái gì. Quân hùng trục lộc, rất nhiều đại yêu tại sinh tử chém giết, bất quá, cũng không phải hỗn chiến, phần lớn đều là một ít cực kỳ cường đại thiên tài, tại tranh đoạt hoặc là thủ lĩnh. Nay trong đó, chết tổn thương cũng không phải quá nhiều, có thể chỉ cần chết một người, tự là mấy vạn cân huyết đủ, đầy đủ Trương Sở ăn hết. Tiểu Ngô Đồng rời đi, đi mời dược hỏa xà. Trương Sở nghĩ nghĩ, quyết định trước tiên đem cái kia bảy khỏa phù huyết chân cốt hấp thu mất, đã không thiếu huyết đủ, cái kia phù huyết chân cốt cũng không cần phải giữ lại. Trương Sở ngược lại là muốn nhìn, loại này phẩm chất hơn xa bình thường phù huyết chân cốt phong hồn cốt, có cái gì đặc thủ chỗ? Chương 1869, được voi đòi tiên. Chương 1869, được voi đòi tiên. Lập tức có nhiều thịt như vậy chờ ăn, ta liền quyết định trước hấp thu mấy viên phù huyết chân cốt kia. Ta đối với việc hấp thu phù huyết chân cốt sớm đã thành thạo. Giờ phút này, ta lấy ra 7 viên phù huyết chân cốt đó, đặt trước mặt mình. Tâm niệm ta vừa động, hấp thu. Trúc đài đại đỉnh liền bùng phát ra một cổ lực lượng kỳ dị, đem 7 viên phù huyết chân cốt kia hóa thành một chùm bảo quang, hoàn toàn hấp thu vào. Mà ngay lập tức khi 7 viên phù huyết chân cốt này bị ta hấp thu, ta liền chợt nghe trong trúc đài đại đỉnh truyền đến tiếng gầm gừ mãnh liệt. Giống. Thả ta ra ngoài. Đáng chết, đây là nơi nào? Hiển nhiên, trong những khối cốt cấp bậc phong hồn này, những hồn phách bị phong bế kia, ý thức được không ổn, nhao nhao muốn thoát đi. Nhưng mà, trúc đài đại đỉnh khẽ run lên, trên vách bên trong đại đỉnh, những ký hiệu hoa cỏ trùng cá đã sớm được tạo ra bắt đầu sáng lên. Quang ảnh mông lung, đan sen thành trường lực khủng bố, áp chế thế giới bên trong đại đỉnh. Ta nội thị bên trong đại đỉnh, phát hiện trong đại đỉnh có dung dịch kỳ dị đang lưu động. Trong dung dịch lưu động kia, có 7 cái hồn phách cường đại đang nổi lên, gào thét. Có 3 cái đầu sư tử, đó là nhiên hồn sư. Cương mãnh vô cùng, dùng sức nhảy lên, có thể làm cho mặt nước gần đó đều nổi lên rung động. Có toàn thân tựa như đá tạc thành kiến tộc, đó là Thạch Phật Nghĩ tộc. Thạch Phật Nghĩ tộc là hậu duệ của đế nghĩ tuy là cô đế, nhưng hậu duệ của đế nghĩ cũng rất nhiều. Trong truyền thuyết, truyền thừa của Thạch Phật Nghĩ tộc có một phần pháp của đế nghĩ, cực kỳ cường đại. Vị tu sĩ Thạch Phật Nghĩ tộc này cũng không ngừng lan lộn, thỉnh thoảng sẽ hóa thành một đạo ô quang, muốn thoát đi. Thế nhưng mà, trên vách bên trong trúc đài đại đỉnh của ta, các loại ký hiệu sáng lên, đan sen trở thành một loại trận pháp cường thế, khiến nó dù hóa thành ô quang cũng không trốn thoát. Còn có một vị cường giả ngọc bối tộc, khép vỏ sò trên người lại, bao trùm chặt chẽ thân thể mình, như toàn chống cự. Đương nhiên, bảy cường giả này đều là trạng thái thần hồn, cũng không có thân thể thực sự, nhưng chúng trong đại đỉnh lại phản phất tồn tại chân thật, có được uy năng khó lường. Chỉ là, vô luận chúng lăn lộn thế nào, đều không thể đào thoát. Nhưng chúng cũng không đơn giản bị hòa tan, rất nhanh, bảy hồn phách cường đại này vậy mà liên thủ, kết hợp lẫn nhau, hóa thành một cái hung thú dữ tợn. Hung thú dữ tợn này ra sức nhảy lên, vậy mà đột phá sự áp chế của trường lực kia, gần như muốn xông ra ngoài đại đỉnh. Ta chấn động, bảy tàn hồn này tuyệt đối không đơn giản, cảnh giới từng khi còn sống, tất nhiên đều ở cảnh giới 9. Nếu như chúng thật sự từ trong trúc đài đại đỉnh chạy ra, một khi tiến vào thức hải của mình, e rằng lại phải tốn một phen công sức. Nhưng vào lúc này, tiểu hung thú kia đụng phải màn quang mới được tạo ra trên trúc đài đại đỉnh. Đông. Tiểu hung thú đụng nát mặt mũi, dùng tốc độ nhanh hơn lao ngược trở về phía trong đại đỉnh. Cùng một thời gian, màn quang mới sinh thành kia khẽ run lên, mấy bó quang chiếu dọi xuống, chiếu vào thân tiểu hung thú kia. Tiểu hung thú tại chỗ kêu thảm thiết, giải thể, lại lần nữa hóa thành bảy vị hồn phách cường đại. Ngay sau đó, một số ánh sáng chiếu lên bảy tàn hồn kia, bảy tàn hồn này tựa như tuyết gặp nắng gắt chói chang, toàn thân bốc hơi, không ngừng hòa tan. Bảy hồn phách cường giả, vậy mà trong chốc lát suy yếu xuống, không ngừng rên rỉ, thậm chí hướng về phía trời cao cầu xin tha thứ. Cuối cùng, bảy hồn phách cường giả kia đổ rạp xuống trong đại đỉnh, bị tan rã. Đồng thời, tinh hoa vật chất ẩn chứa trong bảy viên phù huyết chân cốt kia cũng rất nhanh bị đại đỉnh hấp thu. Tuy chỉ có bảy viên phù huyết chân cốt, nhưng bảy viên phù huyết chân cốt này ẩn chứa tinh hoa vật chất quá khủng khiếp. Trúc đài đại đỉnh của ta run rẩy, vầng sáng bên trong lưu chuyển, khiến trúc đài đại đỉnh càng thêm trầm trọng. Ta rõ ràng cảm nhận được, tinh hoa vật chất trong trúc đài đại đỉnh nhiều thêm 3 phần. Ta kinh hãi, loại phong hồn cốt này ẩn chứa lực lượng, vậy mà lại mạnh như vậy. Một mặt, là phong hồn cốt so với phù huyết chân cốt bình thường, cao hơn một giai vị. Mặt khác, những cường giả đã sinh ra 7 viên phong hồn cốt này, cảnh giới đều cực cao, có khả năng đều là yêu tôn cảnh giới 9. Loại phong hồn cốt đẳng cấp cao này, giá trị một viên còn mạnh hơn 1000 trái phù huyết chân cốt bình thường. Ta một hơi nuốt vào 7 viên, tinh hoa vật chất không cách nào phóng thích trong trúc đài đại đỉnh, rõ ràng càng khổng lồ. Hấp thu những thứ này, ngược lại không tốn quá nhiều thời gian, điều quan trọng nhất là sau này làm sao để phóng thích những lực lượng này ra. Giờ phút này, trong lòng ta cảm khái, sao lại có cảm giác trúc đài của ta hình như là nước nhiều hơn thì thêm bột, bột nhiều hơn thì thêm nước. Lần trước bị Phạm Tiểu Tiểu lừa ăn hết vô số phù huyết chân cốt, còn chưa phóng thích xong đâu, lại ăn nhiều như vậy. Đều do con rùa trứng dưới lôi âm tự kia, không có việc gì lại tặng phù huyết chân cốt làm gì chứ? Trực tiếp tặng cho ta mấy con đại yêu tôn còn sống thì không được sao? Ta thầm mắng trong lòng. Với tình huống hiện tại của ta, e rằng cần ăn càng nhiều huyết đủ mới có thể hoàn toàn phóng thích tinh hoa vật chất trong trúc đài đại đỉnh. Cũng may, bên phong hoàn đoạn thần vương đây, tùy thời chuẩn bị khai tiệc, nguồn cung cấp thì không thành vấn đề. Mà theo ta hấp thu 7 viên phù huyết chân cốt, dưới lôi âm tự, trong thế giới nguyên quan kia, vị tồn tại giọng nói trầm thấp kia có chút kinh ngạc tự đủ. Ừ, chuyện gì xảy ra? Vì sao? Ta cảm giác được, 7 viên phù huyết chân cốt kia đã biến mất ngay lập tức. Sao lại không thể chờ đợi được như vậy? Phải biết rằng, phù huyết chân cốt tại đại hoàng, từ trước đến nay cũng không phải là để ăn. Đa số trường hợp, phù huyết chân cốt là để cho sinh linh cảnh giới vương sử dụng, dùng để thay thế tư chất của mình, dùng để cho sinh linh cảnh giới vương thu hoạch đạo quả của yêu tôn khác. Về phần ăn phù huyết chân cốt, thật sự mà nói, đại hoang ngoại trừ ta, e rằng không có sinh linh nào sẽ liên hệ phù huyết chân cốt với việc ăn. Về phần tại sao nó lại tặng phù huyết chân cốt tới, đó là bởi vì yêu cầu của Phong Hoàn Đoàn Thần Vương. Phong Hoàn Đoàn biết ta tham ăn phù huyết chân cốt, nàng muốn thế, nhưng các sinh linh khác không biết, vị dưới lôi âm tự kia cũng không rõ tình hình. Vị dưới lôi âm tự kia vốn đang suy nghĩ, đã ngươi muốn phù huyết chân cốt, vậy ta sẽ đem phong hồn cốt cho ngươi. Đến lúc đó, người sử dụng phong hồn cốt không chừng sẽ trở thành người của ta. Nhưng bây giờ là tình huống thế nào? Phần khí tức của nó bám vào 7 viên phong hồn cốt kia, lại đồng thời biến mất. Giờ phút này, vị dưới lòng đất lôi âm tự kia tiếp tục dùng tâm cảm nhận, nhưng lại hoàn toàn không cảm nhận được. Là bị phong hoàn đoàn xóa đi khí tức của ta sao? Giọng nói trầm thấp dưới lòng đất lôi âm tự, ha ha, cho dù xóa đi khí tức của ta, lại có làm được gì? Thủ đoạn thật sự của ta cũng không giấu trong 7 viên phong hồn cốt này. 7 loại bảo vật đặc biệt kia mới là thủ đoạn có thể thực sự khiến hắn chết. Tính toán thời gian, nếu như hắn sốt ruột không thể chờ đợi được, ít nhất có lẽ đã nuốt vào vài loại rồi chứ. Trong tiểu viện, ta sau khi hấp thu 7 viên phù huyết chân cốt, cũng không có biến hóa lớn lắm, thậm chí, thực lực của ta vẫn đang bước hạ xuống. Mà trên trúc đài đại đỉnh của ta, tầng màng quang mỏng manh kia thì trông ngưng thực hơn rất nhiều. Có thể cảm nhận được, trên tầng màng quang mỏng manh kia, lố đốm, nếu ta nhìn kỹ những quang điểm đó, sẽ phát hiện mỗi một quang điểm sâu thẳm, phản phất tận chứa cả một vũ trụ. Giờ phút này, tầng màng quang mỏng manh kia vẫn đang không ngừng hấp thu lực lượng thần hồn của ta cùng với lực lượng huyết nục, vẫn đang không ngừng phát triển. Dương hỏa xa đã đến. Ta vừa hấp thu xong 7 viên phù huyết chân cốt, liền ngửi thấy một cổ mùi hải sản nướng, khiến người ta say mê mà lại chảy nước miếng. Ta vừa tỉnh dậy, Tiểu Ngô Đồng đã cảm nhận được, nàng đội vàng hô to, tướng công mau tới, thần vương nhặt được 2 con biển cả tiền, đầu bếp gia công vừa vặn rất ngon. Ta một bước đạp ra ngoài cửa, vừa hay nhìn thấy bên ngoài sân nhỏ trong hư không, vắt ngang 2 cái thi thể bá chủ đại dương cực lớn. Một con như rắn nước, nhưng phần đuôi điện mang lấp loé, còn có sinh 4 đầu chảo rồng, vẫn còn như chưa chết hẳn. Đây là xé trời lôi man, là cường tộc biển sâu, tộc này có uy danh dưới đáy biển, chỉ đứng sau Long tộc, vô cùng hiếu chiến. Nhưng giờ phút này, lại phơi xác ở đây, bị rực hỏa xà tùy ý cắt. Còn có một con cá mập cực lớn, thân thể phảng phất như chiến hạm lớn, bụng của nó bị một móng vuốt sắc bén nào đó đào lên, vết thương không ngừng chảy ra máu giống như dung nham. Nó vẫn chưa chết hẳn, giữ lại một hơi, giờ phút này trong đôi mắt tất cả đều là sự cảm kích đối với Phong Hoàn Đoạn Thần Vương. Đúng vậy, là cảm kích, bởi vì khi nó sắp chiến tử, chính là Phong Hoàn Đoạn Thần Vương ra tay cứu nó, hơn nữa đáp ứng nó, ăn nó mấy miếng thịt, sẽ phóng nó rời đi. Đây là xích huyết cùng xa, đồng dạng là bá chủ biển sâu, vì tranh giành vị trí thủ lĩnh hải tộc, bị Long Khoát Hải làm bị thương. Ta lại nhìn trong tiểu viện, phát hiện trên một cái bàn đá lớn, đã bày hơn 10 món ăn. Đã có từng bộ phận nướng, lại có các loại món ăn phẩm kỳ dị. Như một bàn mì thịt xấu xí kia, đó là vây cá xích huyết cùng xa cắt ra, làm thành mì, sau đó lại dùng thịt nạc phần lưng nghiêng của Lôi Man làm thành chả thịt gia công mà thành. Như một bàn rau xào tiên xét kia, đó là dùng khối thịt đặc biệt phần đuôi của xé trời Lôi Man gia công mà thành, còn thêm một chút ớt núi để vị. Bên cạnh bàn đá, Tiểu Hắc Hùng hai bên má ăn đầy dầu, còn không ngừng liếm chân gấu của mình. Một bên khác, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương cũng cầm trong tay một chuôi thịt nướng điện mang lấp lóe, khen không dứt miệng, "Hoa, đầu bếp này không tệ, sau này ngươi theo ta rồi." "Hoa, ngon thật." "Hoa, may mắn Trương Sở cho ta một tấm vãng sinh thông phiếu, để ta ngưng tụ ra thân thể, nếu không, trạng thái thần hồn chỉ có thể nghe thấy, không thể ăn, ta không phải thèm chết sao?" Một bên khác, Tĩnh Ly Tôn Giả và Hư Tương Minh Vương thì chờ ta ngồi vào vị trí, hai người không động đũa. Phong Hoàn Đoạn Thần Vương nhìn thấy ta tới, lập tức mời, "Mau mau nhanh, cũng chờ ngươi." Ta để bọn họ đến trước, bọn họ không nên chờ ngươi. Ta ngồi xuống, mời Hư Tương Minh Vương và Tĩnh Ly Tôn Giả, đừng khách sáo, thịt thứ này còn nhiều mà, ăn đi. Đồng thời, ta lấy ra vài hũ rượu, chiêu đãi hai người. Mọi người bắt đầu ăn. Ta nếm một miếng rau xào lôi điện, sau khi nhập khẩu, những tia điện nhỏ tê tê dại dại trong miệng, thịt lại dai, thật đúng là có một phong vị khác. Nhưng mà, miếng thịt này so với thịt anh thì kém xa. Tuy nhiên những miếng thịt này cũng có thể giúp ta phóng thích một phần tinh hoa vật chất của trúc đài đại đỉnh, nhưng không có sự so sánh thì không có tổn hại, so với móng đuốt anh kém xa. Không được, vẫn phải nghĩ cách ăn thịt những cường tộc La Sát Hải kia. Ta ăn trong chén nhìn trong nồi, được voi đòi tiên. Chương 1870, Thần Vương giả nộ. Chương 1870, Thần Vương giả nộ. Ta nghĩ đến lực lượng cường đại mà thịt anh cung cấp, lập tức những miếng thịt trước mắt không còn tâm nữa. Dực Hỏa Xà quả nhiên rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, nó vừa thấy biểu cảm của ta, liền cảm thấy không ổn. Dực Hỏa Xà vội vàng hỏi, "Ra ra, lần này đồ ăn không hợp khẩu vị ngài sao?" Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào ta. Ta thở dài, "Đồ ăn rất tốt, chỉ là nguyên liệu nấu ăn chế ngự." Nói xong, ta tiện tay vung lên, đem móng vuốt và mấy cái đầu của anh tộc Diễm Giả từ trong Sơn Hải thuyền phóng ra. Những vật này vừa được ném ra, Dực Hỏa Xà tại chỗ hét lớn, "Ô Hát Mi thượng đế, Diễm Giả tộc." Ngay sau đó, Dực Hỏa Xà phấn khích lên, "Đây có lẽ là nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất đại hoàng đi, Diễm Giả tộc, một trong 7 cường tộc trọng yếu nhất ở khu vực Tây Mạc." "Ra ra, khó trách ngài trướng mắt bàn đồ ăn này, có móng vuốt và đầu Diễm Giả tộc, có thể vừa ý những món ăn khác mới là lạ." Nói xong, Dực Hỏa Xà liền nhẹ nhàng vẫy cánh, một loạt dụng cụ nhà bếp, chõ, khung nướng, nồi xào lập tức bày ra, chuẩn bị ra công thịt anh. Dực Hỏa Xà vừa lẩu vừa nói, "Ra ra, chỉ có thịt anh thôi sao? Còn năm tộc khác thì sao? Chỉ cần ra ra ngài bắt được chúng, ta đều làm." Nếu không nói Dực Hỏa Xà có thể chiều theo ý ta, nó thật sự hiểu trong lòng ta đang nghĩ gì. Mà Dực Hỏa Xà cũng thành công khơi gợi lên hứng thú của Phong Hoàn Đoạn Thần Vương. Ánh mắt của nàng khẽ cong, thấp giọng lẩm bẩm, "Nếu không, ta đi bắt thiếu tộc trưởng của Thạch Phật Nghĩ tộc, Nhiên Hồn Sư tộc chúng nó về. E rằng chỉ có thịt của bọn nó mới có thể sánh ngang với thịt anh." Trong lòng ta vui vẻ, điều này thật tốt. Nhưng khoảnh khắc sau, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương lắc đầu, "Không được, ta đã cùng con trùng lớn kia hẹn rồi, không thể tùy tiện ra tay, đi bắt thiếu tộc trưởng của chúng, không tiện xử lý cho lắm." Sau đó, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương lại nhìn về phía ta. Phát hiện thực lực của ta đang bước hạ thấp, nàng vì vậy nói, "Ngươi cũng đừng nghĩ đến những thứ đó nữa, ta không thể ra tay, thực lực ngươi bây giờ cũng quá yếu, ra ngoài rồi, không chừng ai ăn ai đó. Đợi sau này thực lực của ngươi khôi phục, rồi lo lắng chuyện khác." Ta cảm nhận bản thân, phát hiện xu thế thực lực của mình hạ xuống, vậy mà đang gia tốc, muốn rớt xuống cảnh giới tôn giả một. "Ừ, không đúng chỗ nào." Trong lòng ta giật mình. Đúng lúc này, Dực Hỏa Xà đem một món diễm giả chảo đâm thân đã bưng lên, nó giới thiệu, "Ra ra, trong móng đuốt thương long của diễm giả tộc có một sợi gân rực lửa, có thể ăn sống, bên trong bao hàm hỏa tinh chi lực, ngài mau nếm thử." Sợi gân rực lửa kia bị Dực Hỏa Xà cắt thành lát mỏng, cuộn tròn, mỗi mảnh đều trong suốt như mã não, hơn nữa tản ra nồng đậm hỏa tinh sinh mệnh chi lực, một mùi vị thấm vào ruột gan không ngừng phát ra, khiến người ta thèm thuồng. Ta vì vậy ăn một miếng. Trong khoảnh khắc, sợi gân rực lửa kia lại hóa thành một cổ lực lượng cực kỳ đặc biệt, dũng mãnh vào tứ chi bách mạch của ta. Hơn nữa, sau khi cổ lực lượng này tiến vào thân thể ta, ta cảm giác được sự hạ thấp thực lực của mình đã dừng lại. Ừ, ta mừng rỡ trong lòng, hạt nhục đầu khấu của anh quả nhiên không giống bình thường, có thể thay thế thực lực của ta, bổ sung cho trúc đài đại đỉnh. Vì vậy, ta liên tiếp ăn vài miếng gân rực lửa, quả nhiên thực lực của ta vững vàng trở lại, lực lượng chuyển hóa từ gân rực lửa bắt đầu bổ sung vào trúc đài đại đỉnh. Không chỉ ta cảm thấy, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương cũng phát hiện. Nàng bất ngờ nói, "Ồ, ngươi thật đúng là cần ăn thì ta." Ngay sau đó, nàng lập tức đốc thúc Dực Hỏa Xà nhanh lên gia công. Không cần Phong Hoàn Đoạn Thần Vương thúc giục, động tác của Dực Hỏa Xà cũng không chậm, cái móng đuốt thương long đó, trong tay Dực Hỏa Xà có thể làm ra đủ loại món ăn. Có những sợi gân có thể làm món đâm thân ăn sống, có những sợi gân cần hầm nhỏ lửa chậm, làm thành món mềm dẻo như thạch đông lạnh nhưng vẫn dai. Có những miếng thịt thích hợp kho tàu, có những miếng thịt thích hợp hấp, thậm chí có nhiều chỗ thích hợp để làm nhân bánh bao. Từng bàn đồ ăn đã được dọn đến trước mặt ta, những vật này nhanh chóng bị ta ăn tươi, hóa thành lực lượng dị thường tinh thuần, được trúc đài đại đỉnh hấp thu. Thực lực của ta không chỉ ổn định rồi, hơn nữa, trong trúc đài đại đỉnh của ta, tinh hoa vật chất còn không ngừng được phóng thích ra. Thân thể anh quá cường đại, gần như không có bất kỳ tạp chất, mỗi một khối thịt cũng có thể hóa thành lực lượng tinh thuần nhất để hấp thu. Mấy cái móng đuốt thương long kia, còn có mấy cái đầu lâu, tuy nặng và cân, nhưng lại giảm bớt với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Phong Hoàn Đoạn Thần Vương thấy thế, lập tức nói, trông có vẻ chút thịt anh này không quá đủ à. Ta cảm nhận trạng thái của trúc đài đại đỉnh, trầm ngâm nói, nếu như có thể có thịt của các cường giả năm tộc khác, có lẽ đã đủ rồi. Không chịu được con trùng lớn kia đâu, ta không thể tùy ý ra tay. Phong Hoàn Đoạn nói, hiện tại thực lực của ngươi cũng không cao, cũng không nên đi ra ngoài săn bắn. Sau đó, Phong Hoàn Đoạn nhìn về phía Hư Tương Minh Vương, cuối cùng nàng lắc đầu, ngươi cũng không được, ngươi ra ngoài gây sự, không nhất định là đối thủ của người ta. Hư Tương Minh Vương một hồi xấu hổ, Phong Hoàn Đoạn nói đúng sự thật, trước kia nó sẽ không đánh lại anh, ngược lại là ta thiếu chút nữa giết chết anh. Ngay tại lúc Phong Hoàn Đoạn Thần Vương vô kế khả thi, tâm niệm ta vừa động, một chủ ý xông lên đầu. Muốn ăn thịt, vì sao không để con mồi tự mình chạy tới chứ? Lúc này ta bỗng nhiên nói, Thần Vương, ta trúng độc. Phong Hoàn Đoạn Thần Vương sửng sốt một chút, nàng thần sắc cổ quái nhìn về phía ta, trúng độc? Ở đâu? Ta làm sao không thấy được? Ta nói, trong bảo vật mà vị giới lôi âm tự kia tặng cho ta, nếu 6 loại đồng thời phục dụng, sẽ trúng độc không thể giải. Ngươi không thể không ăn sao? Phong Hoàn Đoạn Thần Vương còn rất ngây thơ. Ta, có thể nó không biết ta có ăn hay không a? Phong Hoàn Đoạn Thần Vương nháy mắt mấy cái, vẫn chưa hiểu ta muốn làm gì. Ta vẻ mặt im lặng, đơn thuần như vậy, ngươi là làm sao tu luyện tới thần vương? Toàn bộ nhờ Đế Tân ép buộc lôi kéo sao? Cái chỉ số thông minh này của ngươi, nếu không phải đứng bên cạnh Đế Tân, sớm đã bị nuốt xương cốt cũng không còn. Vì vậy ta nói rõ, ý của ta là, ngươi có thể làm bộ ta trúng độc. À? Phong Hoàn Đoạn Thần Vương vẫn nháy đôi mắt to vô tội, làm bộ. Sau đó thì sao? Ta vì vậy cẩn thận dẫn dắt, cái đó nếu như ta trúng độc, thần vương ngươi có phải sẽ rất sốt ruột không? Rất phẫn nộ không? Phong Hoàn Đoạn Thần Vương dùng sức gật đầu, đó là khẳng định. Ta, thế thì ngươi có phải có thể hướng nó để một vài yêu cầu hợp lý không? Phong Hoàn Đoạn Thần Vương nghe xong, lập tức trừng lớn mắt, vui vẻ nói, ý của ngươi là nói, ngươi làm bộ trúng độc, để ta đi đòi ít bảo bối cho ngươi. Ta gật đầu, nếu không nói, ngài là thần vương, ngài quá thông minh. Phong Hoàn Đoạn Thần Vương mừng rỡ cười ha ha, ha ha ha, đúng vậy, ta có thể làm bộ tức giận, làm bộ phẫn nộ, như vậy có thể lừa được con trùng lớn kia chảy máu. Lời này vừa nói xong, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương đột nhiên biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ La Sát Hải, dù là bồ đề đại địa của Lôi Âm Tự, hay san hô đá ngầm chiều âm của Ngọc Bối Tộc, hoặc lãnh địa nhiên hồn sư nhất mạch, hay cấm địa diễm gia tộc, khắp trời đều nổi lên hồng phong diệp. Tiếng tức giận của Phong Hoàn Đoạn đột nhiên truyền khắp toàn bộ La Sát Hải, con trùng lớn, cút ra đây cho ta. Tiếng kia rung động toàn bộ trời đất La Sát Hải, trong núi rừng, vô số cự mục nổ tung, rất nhiều núi đá đều đột nhiên hóa thành một biển. Trên thảo nguyên, rất nhiều nơi đại lục vỡ ra từng vết nứt lớn. Rất nhiều thành đại yêu phồn hoa, tường thành sụp đổ, mảng lớn kiến trúc nứt vỡ, thậm chí có yêu tu yếu ớt phun máu tươi, sợ đến quỳ trên mặt đất, run rẩy. Bất quá trong khoảnh khắc, khắp cả vùng đất liền Phật quang tách ra, lần lượt những âm thanh Phật hùng vĩ vang vọng giữa trời đất, hơn nữa có vô số Phật quang chiếu rọi toàn bộ đại địa, rất nhiều đại thành bị bao phủ. Mảnh đất La Sát Hải này, vô số cường giả Phật môn chủ lưu nhau nhau quỳ xuống, đối với Phật quang trong hư không quỳ bái, Phật hiệu cuối cùng, chân Phật và thọ. Đa tạ chân Phật phù hộ. Cũng có rất nhiều tộc trưởng của các cường tộc nhau nhau đi tới, lo lắng nhìn lên bầu trời, mảnh hồng phong diệp rơi xuống, khiến tất cả cường giả Phật môn chủ lưu đều kinh hồn bạt vía. Tộc trưởng Nhiên Hồn Sư nhất mạch kinh hồn tán đảm, vị của Phong Vạn Cư kia, muốn làm gì? Thạch Phật Nghĩ Tộc, một con kiến đen to như con trâu ngẩng đầu lên, đang nhìn bầu trời, đồng dạng kinh hãi nói nhỏ, Phong Vãn Khư gây sự, không phải điều tốt. Mà vào khoảnh khắc này, trong trời đất, một giọng nói hùng vĩ truyền đến, Tây Phong Thần Vương, có việc thì nói chuyện tử tế. Tất cả sinh linh ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, dĩ nhiên là một mảnh bồ đề diệp che kín trời. Có sinh linh kinh hỉ, là bồ đề thần vương của Lôi Âm Tự. Trong truyền thuyết, vị thần vương tiếp cận đại thánh nhất toàn bộ Lôi Âm Tự. Vị thần vương này, đã rất nhiều năm tháng chưa từng xuất thủ rồi chứ. Nhưng mà, Phong Vãn Đoạn chút nào không để mặt nó, nàng mắng, cút một bên mà đi. Ngươi tính toán là cái thứ gì, cũng dám ngăn cản ta? Để con trùng lớn kia cút ra đây, nếu không, ta hiện tại sẽ hủy Lôi Âm Tự của ngươi. Tiếng Phong Hoàn Đoạn rơi xuống, toàn bộ mảnh đất Lôi Âm Tự kia đột nhiên đổ mưa máu, trên bầu trời kiếp vân cuộn cuộn, trong trời đất một màu huyết hồng, phảng phất có đại sát kiếp sắp sửa giáng lâm. Mảnh bồ đề diệp kia lại run rẩy, tuy đồng dạng là thần vương, nhưng đúng như Phong Hoàn Đoạn nói, hai bên tuyệt không cùng một cấp bậc. Bồ đề thụ vương của Lôi Âm Tự, ngay cả tư cách sách dạy cho Phong Hoàn Đoạn thần vương cũng không có. Rất nhanh, trong trời đất một giọng nói long trọng truyền đến, Phong Hoàn Đoạn, ngươi quá đáng rồi. Theo tiếng nói kia rơi xuống, mưa máu trên mảnh đất Lôi Âm Tự bị xua tan, Phật quang một lần nữa chiếu rọi toàn bộ đại địa. Nhưng là, tất cả yêu tôn trên mặt đất đều kinh hãi giờ người, tất cả yêu tôn đều minh bạch, mâu thuẫn cấp bậc đó, một khi bùng phát, những yêu tôn này của bọn họ, không hiểu sao sẽ tan thành mây khói. Bất quá, đại chiến cũng không lập tức mở ra, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương lại không nghĩ thật sự phá hoại, nàng chỉ là giả vờ điên cuồng. Lúc này Phong Hoàn Đoạn giận dữ nói, con trùng lớn, ngươi đã làm gì hắn? Giọng nói trầm thấp dưới Lôi Âm Tự, ngươi đang nói gì? Ta không hiểu. Không hiểu. Phong Hoàn Đoạn nghiến răng nghiến lợi, vì sao tu vi của hắn đang hạ xuống, vì sao thần hồn của hắn đang hỗn loạn. Ngươi không hiểu. Hắn phục dụng bảo vật của ngươi xong, liền thành ra như vậy rồi, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn? Ngươi đã bỏ được gì, đưa giải dược cho ta. Vị dưới lôi âm tự kia trong lòng rung động vô cùng, cũng chỉ là tu vi hạ xuống, thần hồn hỗn loạn sao? Quả nhiên lợi hại, chắc không được có thể thiếu chút nữa giết chết anh. Đương nhiên, nó sẽ không thừa nhận việc này có liên quan đến nó cũng giả vờ tức giận nói, hắn bản thân thực lực không đủ, phục dụng đại lượng tạo hóa, tẩu hỏa nhập ma, liên quan gì đến ta đâu? Phong Hoàn Đoạn giận dữ, lại biểu hiện vô cùng lo lắng, hiện tại, lập tức đem giải dược giao ra đây. Nếu không, ta sẽ khiến cả La Sát Hải hóa thành địa ngục không cùng. Nói xong, khắp trời lá đỏ bay lượn, một cổ hào khí khắc nghiệt bao phủ toàn bộ thế giới. Phản phất chỉ cần Phong Hoàn Đoạn giận dữ, toàn bộ đại địa liền máu chảy thành sông. Chương 1871, lựa gạt tới tay chương 1871, lựa gạt tới tay trên không La Sát Hải, Phong Hoàn Đoạn thần vương làm bộ phẫn nộ, từng mảnh hồng diệp phiêu linh. Vô số sinh linh La Sát Hải không hiểu cảm giác được từng đợt sợ hãi, bọn họ cảm thấy máu mình phản phất không còn thuộc về mình, cũng bị lực lượng không hiểu thôn phệ. Vị ở lôi âm tự kia thấy thế, trong lòng cao hứng, điều này chứng tỏ bảo vật mình đưa ra đã có hiệu quả rồi sao? Những vật kia tuy nhiên tại đại hoang xem như bảo vật quý giá nhất, nhưng đối với sinh linh cấp bậc của nó mà nói, thật sự không đáng kể gì. Có thể tiêu diệt chủ nhân Kim Sa, dù trả cái giá lớn hơn cũng đáng. Đương nhiên, La Sát Hải với tư cách đại bản doanh của nó, mặc dù ở đây bị Phong Hoàn Đoạn thần vương và tiểu nhân đang tự áp chế, nhưng thần cũng không muốn để Phong Hoàn Đoạn hủy diệt La Sát Hải. Vì vậy thần hét lớn, Phong Hoàn Đoạn, đừng có nổi lên nữa, có chuyện tốt thì đảm. Ta muốn thuốc giải, lập tức cho ta. Giọng Phong Hoàn Đoạn thần vương kích động, dường như đang ở bờ vực bạo phát. Vị dưới lôi âm tự kia càng mừng thầm trong lòng, chết đi, thuốc giải không tồn tại đâu. Nhưng thần vẫn lớn tiếng hô, ngươi tỉnh táo một chút, ta căn bản chưa hạ độc hắn, nhưng nếu ngươi tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi. Phong Hoàn Đoạn thần vương gầm thét, giúp ta. Ngươi đưa thuốc giải cho ta. Vị dưới lôi âm tự kia biểu hiện vô cùng im lặng, cái gì thuốc giải, ta nói, đó là bảo vật, chẳng lẽ ngươi không kiểm tra thực hư qua? Nếu có vấn đề, có thể giấu giếm được mắt ngươi sao? Phong Hoàn Đoạn thần vương gào thét, vậy tại sao hắn trúng độc? Vị dưới lôi âm tự, hắn tự mình tẩu hỏa nhập ma. Ta đưa bảo vật có rất nhiều món, hắn một người bình thường, dám một hơi ăn, là chính bản thân hắn tự làm mình bụng. Bảo vật dù tốt, dùng vô độ, dẫn đến hậu quả xấu, ngươi có thể trách ta sao? Quả thực là không hề có đạo lý. Phong Hoàn Đoạn thần vương gầm thét, ngươi nói hiệu nói vượng, nhất định là ngươi hạ độc. Nếu không cho ta thuốc giải, ta muốn làm cho cả lôi âm tự, không, ta muốn làm cho cả La Sát Hải, tất cả sinh linh còn sống cùng nhau chôn cùng. Theo tiếng Phong Hoàn Đoạn rơi xuống, huyết sắc phong diệp bay xuống khắp toàn bộ La Sát Hải. Trên mặt đất cũng có Phật quang không ngừng bay lên, đang ngăn cản những chiếc lá đỏ kia. Nhưng tất cả sinh linh đều ra đầu run lên, bọn họ biết rằng, một khi hai vị thần vương buông tay buông chân, thì những sinh linh đang ở La Sát Hải đều sẽ bị chôn vùi. Vị dưới lòng đất lôi âm tự kia cũng gấp, thần gầm lớn, ngươi đừng có như vậy không giảng đạo lý. Phong Hoàn Đoạn thần vương gào thét, ngươi khi nào thấy ta nói lý? Vị dưới lòng đất lôi âm tự kia gầm lớn, ngươi đừng nội, sự tình chưa đến mức hỏng bét như vậy, ngươi nói cho ta biết hắn rốt cuộc làm sao vậy? Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Phong Hoàn Đoạn thần vương nghe xong, phản phất vỡ được cọng rơm cứu mạng, đội ba nói, vậy ngươi giúp ta. Hắn hiện tại, Phong Hoàn Đoạn thần vương tựa hồ khó có thể miêu tả trạng thái của ta, mà vị dưới lòng đất lôi âm tự kia thì thử hỏi, cần bảo dược? Ừ, trong mắt thần, nếu có thể lại cho một ít bảo dược, tạm thời ngăn chặn miệng Phong Hoàn Đoạn thần vương, bỏ ngay quan hệ của mình, thì lại lý tưởng không gì bằng. Mảng lớn sinh linh La Sát Hải này, đối với nó có trọng dụng, không thể đơn giản bỏ qua. Phong Hoàn Đoạn thần vương hô, đúng, dược, các loại bảo dược đều cho ta. Vị dưới lòng đất lôi âm tự kia trầm giọng nói, cần gì dược, tự ngươi nói, đừng ăn hư rồi, lại trách ta. Phong Hoàn Đoạn thần vương ngữ khí nhanh chóng, ngọc bối huyết châu 100 viên, lôi âm bổ đệ tử 300 viên, xí tâm thạch 100. Vị dưới lòng đất lôi âm tự này căng thẳng không thể, nó giận dữ nói, Phong Hoàn Đoạn, ngươi không phải nói những vật này là độc dược, vì sao còn mở miệng sư tử lớn như vậy? Phong Hoàn Đoạn thì hét lớn, ta làm sao biết không phải độc dược, không phải thuốc giải? Ngươi đều cho ta. Quả thực là một bên nói bậy nói bạn. À, tiếng gầm giận dữ của Phong Hoàn Đoạn thần vương đột nhiên truyền khắp toàn bộ bầu trời La Sát Hải, nghe, nàng phảng phất là cố ý đưa ra điều kiện đối phương không thể chấp nhận, hiện tại nàng muốn nổi điên. Mà vị dưới lòng đất lôi âm tự tiết thì kinh hoàng trong lòng, nó cùng Phong Hoàn Đoạn tiếp xúc lâu như vậy, biết vị thần vương này không có quá nhiều con keo, nàng là một người nói lời giữ lời. Chỉ cần có thể theo nàng, thỏa mãn điều kiện nàng đưa ra, dù nàng lại trong lòng không vui, cũng sẽ hành động lặng lẽ. Vì vậy, vị dưới lòng đất lôi âm tự kia vội vàng hô, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng có nhiều thứ, ta không có nhiều như vậy. Như ngọc bối huyết châu, loại vật này vài chục năm cũng khó xuất hiện một viên. Cho dù vị dưới lòng đất lôi âm tự kia kiểm soát toàn bộ La Sát Hải, tích lũy 100 viên cũng khó, chính nó cũng cần thứ này để duy trì trường sinh. Cũng có một số thứ, ngược lại là có đủ số lượng Phong Hoàn Đoạn thần vương muốn." Lúc này Phong Hoàn Đoạn thần vương hô, "Không đủ, không đủ thì lấy những vật khác bù vào." "Muốn cái gì? Ngươi nói." Vị ở lôi âm tự kia cũng không dám cùng Phong Hoàn Đoạn có kẻ. Phong Hoàn Đoạn muốn nhắc đến 7 loại bảo vật kia, số lượng là gấp trăm lần số lượng trong tay ta. Sau khi nhắc xong, vị ở lôi âm tự kia liền mặc cả, một số bảo vật, nó quả thực không thể lấy ra nhiều như vậy. Phong Hoàn Đoạn còn nói thêm, dược tính tinh hoa độc, cần huyết đục để giải. Ta muốn 10 yêu tôn cảnh giới 9 của Diễm gia tộc, 10 yêu tôn cảnh giới 9 của Thạch Phật Nghĩ tộc, 10 đầu tu di kim tượng của lôi âm tự thánh thú, nhiên hồn sư. Vị ở lôi âm tự kia giận dữ, yêu tôn cảnh giới 9. mấy tộc bọn họ rốt cuộc có mấy vị yêu tôn cảnh giới 9, ngươi không biết sao? Ngươi dứt khoát đem những cường giả quý giá nhất của bọn họ một cái tắt đều chụp chết đi. Phong Hoàn Đoàn Thần Vương cũng không phải là không thể được. Trên hoàng cung của mấy đại cường tộc, trên đại thành, Hồng Phong Diệp đống nhiên rất nhanh bay là tả. Khoan đã, vị ở Lôi Âm tự kia vội vàng ngăn lại Phong Hoàn Đoàn, hô, cường giả các tộc, nhiều nhất có thể cho ngươi 3 vị, mà lại không nhất định là cảnh giới 9. Ngươi còn dám cho ta đàm điều kiện? Phong Hoàn Đoàn Thần Vương gào thét. Vị ở Lôi Âm tự kia cũng có khí nộ, nó lớn tiếng hô, nếu như ngươi cố ý muốn tiêu diệt mấy tộc chúng ta, thì bảo vật đã đàm phán tốt, cũng không cho ngươi nữa, cùng lắm thì hủy diệt mảnh trời đất này. Hủy diệt thì hủy diệt. Khí nộ của Phong Hoàn Đoàn Thần Vương bốc lên, trong trời đất biến sắc, trên mặt đất rất nhiều đại yêu Phật môn chủ lưu đống nhiên thân thể nổ tung, nàng vậy mà thật sự bắt đầu giết chóc. À, cứu mạng, tha mạng. Trên mặt đất, vô số đại yêu Phật môn chủ lưu cảnh giới thấp kêu rên, chúng đã cảm nhận được khí tức tử vong. Vị dưới lòng đất Lôi Âm tự kia thì vội vàng vận dụng pháp lực cường đại bảo vệ vô số sinh linh trên mặt đất, nhưng nó lại cảm nhận được áp lực đáng sợ. Tên điên, ngươi điên rồi sao? Nó kinh hô. Phong Hoàn Đoàn Thần Vương thì gầm to, ta quả thực điên rồi, ta muốn tàn sát hết La Sát Hải. Ta đáp ứng ngươi. Vị dưới lòng đất Lôi Âm tự kia gầm to. Mỗi tộc 3 vị cường giả cảnh giới 9, cộng thêm 7 vị cảnh giới 8, thì sao? Phong Hoàn Đoàn Thần Vương bình tĩnh lại, rốt cục nói, mau mau đưa tới, chậm trễ, nếu để hắn không kịp phục dụng bảo dược, ta vẫn tàn sát La Sát Hải của ngươi. Vị dưới lòng đất Lôi Âm tự kia không dám lơ là, vội vàng đưa ra các loại bảo vật, đồng thời phân phó 7 đại cường tộc La Sát Hải, khiến chúng nó 7 tộc chọn ra một số tế phẩm, đưa tới Phong Văn Khư. Cường giả cảnh giới 9 quả thực quý hiếm, tại Đại Hoang cũng ít khi thấy, nhưng nơi này chính là hạch tâm của Tây Mạc Phật môn, kỳ thực có rất nhiều tôn giả cảnh giới 9. Như Thạch Phật Nghĩ tộc, tộc trưởng Kiến Đen kia phân phó nói, nhìn về phía chân trời xa xăm, đem những kẻ tù phạm đã phạm tội kia đưa ra ngoài đi. Cái gọi là tù phạm đã phạm tội, bất quá là vô số năm tháng trước, những cường giả tranh giành vị trí tộc trưởng với nó, thất bại. Những cường giả đó cảnh giới không thấp, tư chất tu luyện cường đại, nhưng đều bị vị tộc trưởng này trấn áp, hiện tại coi như là đã có đất dụng võ. Nhân hồn sư nhất mạch, lão sư tử đạt được mệnh lệnh này sau, lập tức triệu hoán mấy vị trưởng lão không hợp với mình. Giờ phút này, lão tộc trưởng than thở khóc lóc, chư vị chú bác, La Sát Hải gặp nạn, đã đến lúc chư vị lập công cho La Sát Hải, chân Phật cần chúng ta. Chư vị yên tâm, các ngươi đi rồi, vợ con các ngươi, ta sẽ nuôi dưỡng cho các ngươi không cần lo lắng. Chư vị, uống bát rượu này, đã đến lúc tận trùng với chân Phật. Các tộc khác cũng không khác biệt. Nhà ai lại không có lục đục nội bộ? Nhà ai lại không có vài người cảnh giới cực cao, lại phạm phải trọng tội phản nghịch? Một tộc quần sau khi lớn mạnh thì không thể nào vui vẻ hòa thuận, trong ngục giam luôn có thể tìm ra một số cường giả. Không bao lâu sau, đại lượng bảo vật cùng với mười mấy cái lồng giam cực lớn liền được đưa đến Phong Văn Khư. Đương nhiên, Phong Hoàn Đoàn Thần Vương đã cho những lồng giam cực lớn đó được miễn, tránh cho tiếng động bên trong lồng giam bị pháp tắc Phong Văn Khư làm bị thương. Tất cả bảo vật sau khi vận chuyển đến Phong Văn Khư, Phạm Tiểu Tiểu vốn đã kiểm tra số lượng, cuối cùng Phạm Tiểu Tiểu vui vẻ hô to, Thần Vương hoàn toàn không sai. Phong Hoàn Đoàn Thần Vương nhận được tin tức, lập tức bắt đầu vui vẻ, nàng đống nhiên cười ha ha, ha ha ha. Con trùng lớn, đa tạ bảo vật của ngươi, ta nhận rồi. Phong Hoàn Đoàn Thần Vương không phải loại tính cách có thể ngừng lại, chuyện này nếu để nàng âm thầm giấu giếm xuống, còn khó chịu hơn giết nàng. Nàng chính là muốn để con trùng lớn kia biết, nàng đã lừa con trùng lớn đó. Mà vị dưới lòng đất Lôi Âm tự kia, nhìn thấy Phong Hoàn Đoàn Thần Vương đống nhiên trở mặt, trong lòng nó lúc này thỉnh thịch nhảy dựng. Tiếng cười cởi mở kia, hoàn toàn không giống dáng vẻ phẫn nộ. Ngươi, vị dưới lòng đất Lôi Âm tự kia, đã ý thức được không ổn. Phong Hoàn Đoàn Thần Vương thì hoàn toàn không nín được nữa, nàng cười ha hả, lớn tiếng hô, ha ha ha, con trùng lớn, ngươi cho rằng ta không biết, sáu loại bảo vật ngươi cho bên trong, không thể đồng thời ăn sao? Ha ha ha, dám giáp tâm hại người, muốn hại đám bọn ta, đạo hạnh của ngươi còn kém xa lắm. Đa tạ ngươi thêm đưa bảo vật, còn có những đại yêu này, ta đều nhận rồi, ngươi tiếp tục đứng dưới Lôi Âm tự gặm đất đi, ha ha ha. Tiếng cười của Phong Hoàn Đoàn vang vọng trong trời đất, rất lâu không tiêu tan. Vị dưới lòng đất Lôi Âm tự kia thì đột nhiên nổi trận lôi đình, trong thế giới bên quan kia, giọng nói trầm thấp của nó gầm hét, Phong Hoàn Đoàn, Phong Hoàn Đoàn, tốt một Phong Hoàn Đoàn. Ta và ngươi giao thủ mấy ngàn năm, ngươi khi nào lại có trí tuệ như thế hả? Không, không đúng, đây không phải phong cách của ngươi. À, là ai? Rốt cuộc là ai đã bày kế cho Phong Hoàn Đoàn? À, đáng chết, đáng chết. Là Sở Cổ Nhân, bởi vì chỉ có hắn mới có thể thực sự tiếp cận Phong Hoàn Đoàn. Chỉ có thể nói, vị ở Lôi Âm tự này hiểu rất rõ Phong Hoàn Đoàn rồi, những lúc bình thường, không có sinh linh nào có thể tiếp cận Phong Hoàn Đoàn, tự nhiên không ai có thể thay đổi sự đơn thuần của Phong Hoàn Đoàn. Nhưng hiện tại, mọi thứ đang thay đổi. Chương 1872, người quen minh chủ chương 1872, người quen minh chủ trong tiểu viện của Phong Hoàn Đoàn, nàng vui mừng khôn xiết, khoan khoái như một đứa trẻ. Trong suốt những tháng năm dài đằng đẵng, Phong Hoàn Đoàn Thần Vương và vị dưới lòng đất Lôi Âm tự kia thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, hai bên không biết đã xảy ra bao nhiêu lần xung đột. Chỉ có lần này, kết quả khiến nàng cảm thấy sảng khoái, vui vẻ và thoải mái nhất. Thêm mùi gà, thêm mùi gà. Mau mau nhanh, cho Trương Sở thêm mùi gà. Phong Hoàn Đoàn Thần Vương bỗng nhiên tay khẽ chém một cái, trong một cái lồng giam khổng lồ, một cái chân của cường giả Thạch Phật Nghĩ tộc tại chỗ bị cắt xuống, ném đến bên cạnh rực hỏa xà. Tuy nói là chân kiến, nhưng cái chân này còn thô hơn chân heo. Mà vị cường giả bị chặt chân trong lồng giam, nhịn không được gào thét, đã nói rồi là ban thưởng đùi gà, ngươi chặt chân của ta làm gì? Phong Hoàn Đoàn hù dọa nói, tiếp tục nhiều chuyện, ban thưởng đầu gà. Vị cường giả Thạch Phật Nghĩ tộc kia lập tức sợ đến không dám lên tiếng. Lúc này Phong Hoạn Đoạn nhìn quét mười mấy cái lồng giam khổng lồ bên ngoài sân nhỏ, nói: "Các ngươi bị bắt tới, chính là để làm khẩu phần lương thực, đều cho ta ít nói chuyện, chờ bị ăn đi. Nếu ai lại loạn mở miệng, ăn trước kẻ đó." Những đại yêu kia vốn đều là những kẻ tiêu ngạo, nghe xong lời này, nhao nhao gào thét bắt đầu: "Thả ta ra ngoài, có bản lĩnh, cùng cảnh giới với ta đại chiến 3000 hiệp, thất bại, ta tùy ý ngươi ăn. Áp chế thực lực của chúng ta tính toán gì bản lĩnh? Ngươi một vị thần vương, không biết xấu hổ sao?" Giờ phút này, những đại yêu này nhao nhao gầm to, không muốn bị xem là lương thực mà ăn tươi. Cũng có một số đại yêu hô: "Buông tha ta đi giúp các ngươi săn giết thiên tài. Không muốn giết ta biết vài chỗ bí cảnh đặc biệt, bên trong bảo vật vô số, ngoại trừ ta, người khác còn không thể nào vào được. Không muốn giết ta, thịt của ta tối, chỉ có móng tay có thể ăn." Trong mười mấy cái lồng giam khổng lồ kia, rất nhiều đại yêu nào nói đủ thứ chuyện. Phong Hoạn Đoạn thần vương một chút cũng không khách khí, trực tiếp vung tay lên, không chỉ áp chế thực lực của bọn họ, còn che luôn tiếng nói của họ. Một đám đồ ăn mà thôi, lại vẫn tưởng tượng đến việc công bằng chiến đấu, nói đùa gì vậy? Chỉ có bản thân tự do mà đối thủ cường đại, mới có tư cách công bằng chiến đấu. Sinh linh đã rơi vào trong lồng giam, sớm đã không còn tư cách chiến đấu. Trong tiểu viện, Dực Hỏa Xà bắt đầu phô bày tài nấu nướng của mình. Một cường giả nhiên hồn sư, bị Dực Hỏa Xà rất nhanh tháo thành tam khối, dù là gân chân thú hay nào hoa, đều đã được sử dụng hợp lý. Một cường giả Thạch Phật Nghĩ tộc, từng bộ phận thân thể đều được nướng đến bằng giòn, bên ngoài tiêu ở bên trong non, không chỉ khiến ta ăn ngon miệng, tiểu nô đồng và các đệ tử khác cũng đều nếm được mỹ vị. Một đầu thánh tượng đến từ Lôi Âm tự, bị hầm cách thủy đến mềm nát vô cùng. Vốn, ta không có khả năng ăn hết tất cả thịt. Nhưng hiện tại, trúc đài đại đỉnh của ta không ngừng vận chuyển, tiếp tục hấp thu các loại lực lượng và vật chất, ta vậy mà không thể dừng lại được. Hơn nữa, ta tiến vào một loại trạng thái vô cùng kỳ dị, vừa ăn, một bên lại đang nội đạo. Trong tiểu viện, Phong Hoạn Đoạn thần vương cảm nhận được trạng thái của ta, lập tức để mọi người an tĩnh lại, hơn nữa tự mình giúp Dực Hỏa Xà. Rất nhiều việc xử lý huyết nục, nàng chỉ cần nhẹ nhàng phất tay là giải quyết được. Loại trạng thái này kéo dài rất lâu, suốt 7 ngày, Dực Hỏa Xà, Phong Hoạn Đoạn thần vương, tiểu nô đồng và các đệ tử khác không ăn không ngủ, chỉ để đảm bảo nguồn cung cấp thịt cho ta. Trong mười mấy cái lồng giam khổng lồ kia, mỗi cường tộc đều có hơn phân nửa bị ta ăn hết. Phần còn lại, thực lực hơi yếu hơn một chút, còn chưa có trong danh sách món ăn, nhưng từng con đều run rẩy. Không chỉ mấy đại cường tộc La Sát Hải, trong phong văn hư cũng có đại lượng sinh linh đặc biệt bị ta ăn tươi. Một số vì tranh giành minh chủ, hoặc vì thù riêng mà chiến bại, chiến tử, những thiên tài đặc biệt. Dù là cường tộc trên biển, hay đến từ Nam Hoàng, hoặc đến từ Bắc Lĩnh, những yêu tộc cường đại cũng có rất nhiều đã gia nhập sách dạy nấu ăn của ta. Rốt cục, vào ngày hôm nay, trúc đài đại đỉnh của ta đình chỉ việc hấp thu lực lượng bên ngoài. Ta nhìn thấy, trên bề mặt trúc đài đại đỉnh hiện ra một tầng vầng sáng mông lung. Vầng sáng kia nhìn như một tầng mỏng manh, nhưng nếu tâm thần đắm chìm vào, liền có thể cảm nhận được trong tầng vầng sáng ấy, phảng phất tận chứa vô tận tinh không, thâm thúy mênh mông, phảng phất tự thành vũ trụ. Ta bỗng nhiên có một loại cảm giác, trúc đài đại đỉnh của mình, cùng với đạo quả, có một loại cảm giác không thể mạo phạm, nó nhìn như yên bình, nhưng ai nếu dám đụng chạm, nó tất nhiên bạo khởi phản kích. Ta thậm chí cảm giác, nếu như mình mượn ý, đạo quả của mình tùy thời có thể vỡ ra một phiến hư không đặc biệt nào đó, sắp nhập vào. Khi đã có cảm giác này, ta lập tức áp chế những ý niệm đó xuống. Ta ý thức được, mình quả thật đã có một cây dao có thể đâm về một thế giới khác nào đó. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc ra tay, hiện tại ta mới vừa bắt đầu, nên không ngừng mài giũa bản thân. Ngoại trừ tầng quang màng kia, trúc đài của ta cũng lại lớn hơn gấp 3 lần không chỉ, tinh hoa vật chất bên trong, vậy mà đã hoàn toàn phóng thích ra. Chủ yếu là, có thể có tư cách được đưa tới là cường tộc La Sát Hải, từng đều có những thế hệ thiên tư chắc tuyệt, thực lực của một số cường giả, thậm chí có thể không kém gì anh. Hơn nữa huyết nhục thiên tài của các tộc khác đã khiến trúc đài đại đỉnh của ta sớm hoàn hảo phóng thích ra. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là ta không cần phải thực yêu nữa rồi, chỉ là trúc đài của ta không còn liên tục cần huyết nhục nữa thôi. Mà con đường bản thân ta đi là ăn yêu tôn, ta muốn tăng lên cảnh giới, kỳ thực vẫn cần hỗn loạn, vẫn cần đi săn đại yêu, cần trong quá trình ăn yêu, lịch tiếp. Vì vậy, thần thức của ta đã rời khỏi không gian trúc đài. Mà sau khi thần thức của ta rời khỏi, năm cái chân to của trúc đài đại đỉnh đồng thời run rẩy, cái huyền khí hoàn toàn phù hợp với bản thân ta, đại lượng từ đạo quả khởi động đi ra. Năm loại đạo quả, năm loại huyền khí hoàn toàn khác biệt, bắt đầu một lần nữa tẩm bổ thân thể ta. Cảm giác lực lượng cường đại lần nữa trở về, thân hồn của ta cũng đang không ngừng sáng lên, được tẩm bổ, cường đại. Khí tức của ta cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí kim xà, kim quan, kim ấn của ta cũng đang liều mạng hấp thu lực lượng đặc biệt trong trời đất, cũng theo đó rất nhanh phát triển. Trong thức hải ta, 18 tiểu ác ma, tiểu thập cửu, cùng với sói con đều ô ô kêu lên. Hơn nữa, trúc đài và đạo quả của ta run rẩy, tiến hành cộng hưởng với thiên địa đại đạo của mảnh thế giới này. Ừ, sao lại lần nữa cộng hưởng? Trong lòng ta có chút bất ngờ. Nói như vậy, trúc đài và đạo quả chỉ khi lần đầu tiên hình thành mới có thể cộng hưởng với thiên địa đại đạo, khắc ghi dấu vết của mình trong trời đất. Tựa như khi ta thành tiểu tôn giả, kim sa, kim quan, kim ấn cộng hưởng với thiên địa bình thường. Nhưng khi tấn chức nhị cảnh giới, tam cảnh giới và các cảnh giới khác thì sẽ không cộng hưởng với thiên địa đại đạo. Nhưng lần này, rõ ràng không quá giống. Trúc đài và đạo quả của ta tựa như đã trải qua một lần tân sinh, trúc đài và đạo quả của ta trở thành một tầng tồn tại khác. Thời gian dần trôi qua, thực lực của ta tăng lên một cấp bậc lớn, hơn nữa hoàn toàn ổn định. Hiện tại ta có một loại cảm giác, nếu như lại áp chế cảnh giới, đánh với anh một trận, dù là anh tiếp tục cao hơn mình một cảnh giới, ta cũng có thể nhẹ nhàng hơn chặt xuống đầu nó. Ta đã ổn định cảnh giới tôn giả ngũ, ánh mắt hổ của ta quét qua, bên ngoài sân nhỏ, những sinh linh còn sót lại trong lồng giam kia, vậy mà đều toàn thân sợ hãi, cảm giác như bị kẻ săn mồi khủng khiếp nhất trong trời đất theo dõi. Phải biết rằng, trong số chúng, cảnh giới thấp nhất cũng là tôn giả cảnh giới 8. Tuy nhiên, những tồn tại trong lồng giam này bị áp chế thực lực, hơn nữa so với những kẻ đã ăn trước đó yếu hơn một chút, có thể cảnh giới của bọn họ vẫn còn cao xa hơn ta. Nhưng hiện tại, ta chỉ cần một ánh mắt, vậy mà khiến chúng nó sinh ra cảm giác hoàn toàn không thể địch lại, điều này thật đáng sợ. Về phần bản thân ta, thì cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Đúng vậy, cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác của thượng vị giả, muốn ăn ai có thể ăn ai này, vô cùng quen thuộc, thật giống như, đây mới là bình thường, là cảm giác vốn nên có. Đồng nhiên, linh quang trong đầu ta lóe lên, đúng rồi, ta đến từ địa cầu, loại cảm giác này mới chính là bình thường. Ở địa cầu, dù là trẻ con 3 tuổi, đứng ngoài vườn bách thú xem sư tử, hổ, có thể cũng sẽ ngây thơ hỏi, hổ nấu ăn ngon hơn, hay hấp ăn ngon hơn. Sợ hãi, không tồn tại. Bao quát tất cả sinh linh dị tộc, muốn ăn thì ăn, mới là cảm giác loài người vốn nên có. Ta từ khi tiến vào đại hoang, tuy thực lực vẫn luôn tinh tiến, nhưng nhiều khi vẫn không ngừng có yêu tộc mạnh hơn bỗng xuất hiện, vẫn không ngừng có sinh linh cường đại dị thường đứng trước mặt ta. Ta đã lâu không có loại cảm giác bao quát tất cả sinh linh này. Mà giờ khắc này, cảnh giới thứ 5 của ta hoàn toàn ổn định, đạo quả của ta sinh ra biến chất, cái cảm giác quen thuộc đó, cái cảm giác có thể bao quát tất cả đó, lại trở về. Tiểu Nô Đồng nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, trái tim đập thình thịch. Khí thế của ta cũng không hề triển khai, nhưng trong mắt Tiểu Nô Đồng, ta chính là càng khiến nàng sùng bái. Tĩnh Ly Tôn giả, Thư Tương Minh Vương nhìn biểu cảm của ta, cũng tràn đầy chấn động, cái khí độ khó nói thành lời đó, khiến bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Thậm chí, Phong Hoàn Đoàn Thần Vương bên cạnh ta, đều một hồi thất thần. Nàng đỗng nhiên nhẹ giọng nỉ non, "Thái tử Tân." Nhưng khoảnh khắc sau, Phong Hoàn Đoàn Thần Vương nhẹ nhàng dậm chân, vui vẻ lớn tiếng hô, "Không hổ là từ cấm khu kia ra, thậm chí có một chút mê hoặc hấp dẫn của Thái tử Tân." Ta kỳ thực cũng không cố ý phóng thích khí thế của mình, ta cũng không cố ý vận chuyển huyền khí của bản thân, chỉ là ta của ngày hôm nay, khí tức tự nhiên toát ra, liền có thể khiến dị tộc kinh hãi lại mình. Lúc này ta không còn xem những sinh linh trong lồng giam kia nữa, mà hỏi Phạm Tiểu Tiểu, "7 ngày trôi qua rồi, các thế lực từ đại hoang còn chưa phân ra thắng bại sao?" Lúc này Phạm Tiểu nói, "Không sai biệt lắm đã phân ra rồi, tổng cộng chọn được 1 vị minh chủ, 3 vị phó minh chủ. Hơn nữa, bọn họ đã quyết định tháng 8 cùng nhau chạy tới Lôi Âm tự, đi đòi hỏi thần Kiều Hủ Thổ. Còn nữa, bọn họ cũng đã phái sứ giả tiến về Tiểu Nhiên Đăng tự, muốn cùng Tiểu Nhiên Đăng tự kết minh. Nhưng những sứ giả này đều bị Phong Hoàn Đoàn Thần Vương ngăn lại, hơn nữa nói cho bọn họ biết, phải đợi sư phụ vài ngày." Ta nghe xong, lập tức hỏi, "Minh chủ là ai? Ta có quen không?" Tiểu Hắc Hùng vui vẻ nói, "Quân, chính là Long Quốc Hải. Về phần mấy vị phó minh chủ khác, sư phụ khả năng cũng đều biết. Phó minh chủ đến từ Nam Hoàng, là Vũ Hoàng tộc, công tử Khánh." Ta kinh ngạc, "Nam danh, hai hàng có thể làm phó minh chủ?" Tiểu Ngô Đồng nói, "Tại Nam Hoàng, muốn làm lao đại điều kiện rất đơn giản, cùng cảnh giới một trận chiến, người thắng làm vua, công tử Khánh tại cùng cảnh giới khó gặp đối thủ, mọi người ngược lại đều chịu phục." Phạm Tiểu Tiểu tiếp tục nói, "Phó minh chủ đến từ Trung Châu, là Mặc Gia Mặc Vô Kỵ." Ta kinh hãi, "Nam danh, vị lao soái ca này cũng tới." Ta không khỏi nhìn về phía Phong Hoàn Đoàn, những người được chọn làm minh chủ này, sao đều là người quen? Sẽ không phải là do Phong Hoàn Đoàn Thần Vương sắp xếp chứ? Chương 1873, Tử Giao chương 1873, Tử Giao ta bỗng nhiên cảm thấy, minh chủ Phong Văn Hư, có phải có chút quá tùy ý không? Long Khoát Hải của Long tộc và công tử Khánh của Nam Hoàng, thì còn nói được, hai tộc bọn họ tại Đông Hải hoặc Nam Hoàng, đều là siêu cấp cường tộc. Thế nhưng mà Trung Châu, do Mặc Vô Kỵ trở thành minh chủ, ta tổng cảm thấy không đúng lắm. Mặc Vô Kỵ của Mặc gia, thực lực đương nhiên rất mạnh, nghe nói hắn dạo chơi đại hoàng, có thể hướng các tộc trưng thu thuế không khí bản thân thực lực cường đại đến không hợp lẽ thường. Hơn nữa, ta cũng đã từng thấy Mặc Vô Kỵ ra tay, ban đầu ở chiến trường bên ngoại, hắn vừa xuất trận, có thể nói là cùng cảnh giới độc nhất vô nhị. Bất quá, thực lực mạnh là một chuyện, trở thành minh chủ lại là chuyện khác. Tình huống Trung Châu kỳ thực phức tạp nhất, phe phái nhân tộc quá nhiều, hơn nữa nhân tộc nhiều khi chú ý phân biệt đối xử, chú ý cân bằng. Như vậy Trung Châu ai làm đại diện, cũng rất có lời nói. Mặc Vô Kỵ đến từ Mặc gia, là một trong chư tử Mặc gia, vậy người của thánh địa có vui không? Người của thái cổ thế gia có vui không? E rằng không phải bị Phong Hoàn Đoàn Thần Vương ấn đầu, thì một người có quan hệ không tệ với ta, trực tiếp cho làm phó minh chủ. Vì vậy ta nghi ngờ nói, đúng rồi, Trung Châu không phải có mấy cái thánh địa, cùng với 6 đại hoàng cổ thế gia sao, người của bọn họ. Phạm Tiểu Tiểu đáp, thánh địa và thái cổ thế gia, cũng không có người đến La Sát Hải. Ừ, ta thật bất ngờ, chưa có tới La Sát Hải sao? Đúng vậy. Phạm Tiểu nói, ánh mắt ta có chút ngưng tụ, thánh địa Trung Châu và thái cổ thế gia, tuy nhiên vẫn luôn cao cao tại thượng, nhưng một khi gặp được tạo hóa đặc biệt và cường đại nào đó, bọn họ tuyệt sẽ không thờ ơ như trước kia ở Nam Hoa đạo tràng, những thánh địa chưa bao giờ xuất hiện trên thế gian, đã phái không ít người đi. Như trước kia tại Tân Lộ, ta cũng không ít lần gặp người của 6 đại hoang cổ thế gia. Nhưng vì sao chuyện thần Kiều Hủ Thổ này, bọn họ lại không để tâm? Là nguyên nhân gì? Trong lòng ta khó hiểu. Thần Kiều Hủ Thổ, dù không xét đến khả năng tiếp dẫn thần minh hoặc thần vương một lần nữa tiến vào Tam Xích Giản, bản thân cũng là tạo hóa cực kỳ khan hiếm, có thể khiến đạo quả của tôn giả sinh ra biến chất. Vì sao? Dù là thái cổ thế gia hay thánh địa nhân tộc, đối với thứ này đều biểu hiện không có hứng thú. Ta có thể không tin, bọn họ thờ ơ với bảo vật. Nhưng ta lại nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng ta lắc đầu, đã không đến, vậy Mặc Vô Kỵ được chọn làm minh chủ, quả thực không có vấn đề gì. Phạm Tiểu Tiểu còn nói thêm, minh chủ Bắc Lĩnh, chúng ta có lẽ không biết, là một nữ tử tên là Tử Giao. Nghe nói, bản thể nàng là một con tử điêu, sau khi trở thành yêu vương, biến hóa trưởng thành, thực lực không rõ, bởi vì nàng chưa bao giờ xuất thủ, nhưng đa số yêu tu đến từ Bắc Lĩnh đều nghe lời nàng. Ta lần nữa một hồi bất ngờ, minh chủ Bắc Lĩnh không phải Tuyết Thần Nữ nhất mạch sao? Tại Bắc Lĩnh, vạn tộc có chủ nhân chung, đó chính là Tuyết Thần Nữ, truyền thuyết Tuyết Thần Nữ nhất mạch là theo Tuyết Tàm từng bước một, trải qua 9 lần hình thái biến hóa mà đến. Đa số thời điểm, một khi Bắc Lĩnh có sinh linh xuất động, Tuyết Thần Nữ nhất mạch tất nhiên làm chủ. Phạm Tiểu Tiểu thì giải thích, Tuyết Thần Nữ nhất mạch cũng không có sinh linh đến đây. Ta đã minh bạch, xem ra, rất nhiều cường tộc không có sinh linh tiền bối đến, là một sự đồng thuận nào đó. Ta trong lòng một hồi lẩm bẩm, không phải là những cường tộc kia biết được chủ lưu Phật môn bị oan uổng, cho nên không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này sao? Nhưng ta lại trong lòng lắc đầu, không đúng, dù là biết Phật môn bị oan uổng, nhưng Phật môn có được thần tiểu hữu thổ lại là thật, tất cả mọi người đến đòi hỏi, nhất định có thể có thu hoạch. Bọn họ, vì sao không đến? Lúc này ta nói, đi gặp Long Khoát Hải đi, có lẽ nó sẽ biết một số trận tướng. Nhưng mà Phong Hoàn Đoàn Thần Vương lại bỗng nhiên ngăn cản ta nói, ngươi gấp cái gì vậy? Ừ, ta khó hiểu nhìn về phía Phong Hoàn Đoàn Thần Vương, còn có chuyện gì sao? Phong Hoàn Đoàn Thần Vương trong lòng không giấu nổi chuyện, nàng vùng má nói, ngươi nếu hiện tại tìm được minh chủ của bọn họ, đoán chừng lập tức ỷu phải rời khỏi nơi đây, đi lôi âm tự rồi, đúng không? Ta gật đầu, đúng vậy. Phong Hoàn Đoàn Thần Vương lập tức không vui nói, ngươi tại tiểu nhiên đang tự chờ đợi vài ngày, tăng lên 2 tiểu cảnh giới, đi vào phong ván khư của ta, lại chỉ tăng lên 1 tiểu cảnh giới đã muốn đi hả? À, cái này, ta có chút nướng người, nhưng thoáng cái hiểu được điểm không vui của Phong Hoàn Đoàn Thần Vương ở đâu. Đây là đang so sánh với tiểu nhiên đang tự. Lúc này ta thầm thì trong lòng, vị thần vương này, sao lại có tâm tính như đứa trẻ vậy? Lúc này ta châm chước nói, thần vương, kỳ thực, từ rất lâu trước kia, các tộc đại hoàng cũng đã định tốt rồi, tháng 88, chúng ta cùng tiến lên La Sát Hải. Phong Hoàn Đoàn Thần Vương thì mắt sáng ngời, tháng 88. Khoảng cách tháng 88, không phải còn có vài ngày sao? Như vậy, ngươi nếu muốn gặp Long Quốc Hải, thì cứ đi gặp. Tranh thủ thời gian gặp xong, ta mang ngươi đi tu luyện, thừa dịp mấy ngày nay, ngươi lại để thăng một tiểu cảnh giới. Ta có thể cảm nhận được, thực lực của ngươi cực kỳ thâm hậu, căn cơ cường đại, với cường độ trúc đài của ngươi hôm nay, đừng nói là tăng lên tới tôn giả cảnh giới 6, cho dù tăng lên tới tôn giả cảnh giới 9, cũng dư sức. Vài ngày thời gian, cho ngươi lại để thăng 1-2 tiểu cảnh giới, vậy là đủ rồi. Ta nghe xong, cũng cảm thấy có lý. Ta đến Tây Mạc, đến La Sát Hải, bản chất là để tăng lên cảnh giới của mình, nếu có thể tăng lên, cớ sao không làm? Vì vậy ta đáp ứng nói, vậy rất cảm tạ thần vương. Phong Hoàn Đoàn Thần Vương thì rất vui vẻ, cái gì cảm tạ hay không cảm tạ, chúng ta đều là người một nhà. Dứt lời, Phong Hoàn Đoàn Thần Vương nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ mảnh đất phong vãn khư, đột nhiên gió đã bắt đầu thổi mây cuộn, mây đen đầy trời, trong khoảnh khắc, toàn bộ phong vãn khư sấm sét vang rội, tựa như tận thế giáng lâm. Đương nhiên, tiểu viện của Phong Hoàn Đoàn ngồi trên đỉnh mây, nơi đây thủy chung yên bình. Ta và mọi người thông qua cái giếng trong tiểu viện, có thể chứng kiến mảnh đất phong vãn khư lâm vào hoàn toàn hắc ám. Sau đó, vài đạo tia chớp khủng khiếp đột nhiên ngang qua toàn bộ phong vãn khư, hóa thành mấy cái móng vuốt khủng khiếp dị thường, lần lượt chộp tới Long Quốc Hải, Công tử Khánh, Mặc Vô Kỵ, cùng với nữ tử tên là Tử Giao mặc áo tím kia. Long Quốc Hải, Công tử Khánh cùng với Mặc Vô Kỵ thần sắc kinh hãi, thân hình bọn họ rất nhanh biến ảo, muốn né tránh. Nhưng Tử Giao vẫn đứng ở một đỉnh núi bất động, khi cái móng vuốt thương long kia chộp tới đỉnh núi, nàng từ xa nhìn về phía ba người đang liều mạng chạy trốn, mở miệng nói, "Không cần chạy, để nó bắt lấy." Tiếng Tử Giao trong chốc lát truyền ra rất xa, thoáng cái Long Quốc Hải, Công tử Khánh và Mặc Vô Kỵ đều đã nghe được. Cùng một thời gian, Tử Giao tùy ý cái móng vuốt thương long hóa thành từ tia chớp kia, bắt được eo nàng, phảng phất con cá bị câu, đem nàng kéo lên phía trời cao. Công tử Khánh xem xét, lập tức hô lớn, con quỷ nhỏ kia còn không sợ, ta cũng không sợ. Vì vậy, đôi cánh lớn của nó đình chỉ rung động, cũng bị cái móng vuốt thương long cực lớn bắt được eo, bị kéo lên bầu trời. Long Khoát Hải và Mặc Vô Kỵ thấy thế, liền cũng đình chỉ chạy trốn, đồng dạng bị tóm lên. Sau một lát, bốn vị minh chủ đều đã rơi vào trong tiểu viện của Phong Hoàn Đoàn. Khi Long Khoát Hải và hai người kia nhìn thấy ta, Phong Hoàn Đoàn, bọn họ đều ngớ người. Công tử Khánh phản ứng đầu tiên, hoảng sợ nói, "Trương sở." "Ha ha ha." Công tử Khánh cười ha hả, "Sao lại là ngươi? Ngươi sao lại ở trên đám mây? Ta nghe người ta nói, chủ nhân Phong Vãn Khư là một con quỷ nhỏ xinh đẹp, ngươi sẽ không đã chiếm được nàng rồi chứ?" Ba. Một cái bàn tay đột nhiên tát vào mặt Công tử Khánh, tại chỗ khiến mặt Công tử Khánh sưng lên. Tuy nhiên Phong Hoàn Đoàn đối với ta tốt, nhưng một số trò đùa không thể nói bừa, nếu không phải xem mặt ta, đoán chừng Công tử Khánh cái thằng hai hàng này, liền đầu cũng muốn dọn nhà. Công tử Khánh đã trúng một cái tát, cũng lập tức nhận rõ tình thế, lập tức ngậm miệng lại, đôi mắt trở nên thanh tịnh vô cùng, phản phất cái gì đều không có xảy ra. Bên cạnh, Long Quốc Hải, Mặc Vô Kỵ thấy thế, cũng tức thời không nói một lời, không biết tính nết vị thần vương này, chúng cũng không dám có chút mảy may đắc tội. Ngược lại là Tử Giao bỗng nhiên nói khẽ, thần vương vẫn như vậy không thay đổi. Phong Hoàn Đoàn thì nhìn về phía Tử Giao, kinh ngạc nói, "Ồ, chúng ta trước kia đã gặp mặt." "Bài kiến." Tử Giao nói. Phong Hoàn Đoàn nháy mắt mấy cái, có chút khó tin, hóa ra là ngươi, Ô Thát Mi thượng đế, ngươi đến Phong Vãn Khư lâu như vậy, ta vậy mà không nhận ra ngươi. Ngươi còn sống? Ngươi có hơn 14.000 tuổi rồi đúng không? Ta nghe chấn động vô cùng, ta nhịn không được nhìn về phía thiếu nữ áo tím này, trông rất trẻ trung, rất điềm đạm nho nhã, một chút cũng không mang dáng vẻ giàn mua. Thế nhưng mà, nàng vậy mà lại lớn tuổi như vậy rồi, hơn 14.000 tuổi. E rằng, cũng là sau khi thọ nguyên ở một cảnh giới nào đó đã tới, liền tăng lên một tiểu cảnh giới, để có thọ nguyên mới, cứ thế mới duy trì được sự trẻ trung. Tử Dao thì nói khẽ, đúng vậy, ta tuy nhiên trông rất trẻ tuổi, nhưng đã sống quá lâu năm tháng, xa nhớ năm đó, ngươi còn là một tiểu nha đầu, khi đó, thật vô ưu vô lo. Phong Hoản Đoạn Thần Vương thì bĩu môi, mà lại, nói hay như trải qua nhiều tang thương vậy, ngươi trước kia còn không phải là một con tử điêu nhỏ. Người và vật không còn. Ngữ khí Tử Dao bình thản, cẩn thận cảm nhận, thật có một cổ tang thương. Nhưng Phong Hoản Đoạn Thần Vương lại hừ một tiếng, đừng giả bộ thâm trầm với ta nữa, nói, ngươi tới Phong Vãn Khư làm gì? Tử Dao cũng không trả lời vấn đề của Phong Hoản Đoạn, mà là ánh mắt rơi vào người ta, mở miệng nói, theo ta được biết, lúc trước trên chiến trường thần kiều hữu thổ, người thực sự đạt được đại lượng thần kiều hữu thổ chính là vị trương sở này, đúng không? Phong Hoản Đoạn lập tức nhíu môi nói, ngươi quản được không? Tử Dao thì nói, ta là tới giúp hắn đó. Ừ, thần sát ta cổ quái, giúp ta sao? Thần sát Phong Hoản Đoạn cũng lập tức tươi sáng, nàng trên dưới dò xét Tử Dao, rốt cục nói, không ngờ ngươi vẫn là một người tốt. Lúc này Tử Dao nói, ta sợ là sát hại không giao thần kiều hữu thổ, sợ bọn họ trắng trợn giết hại các tôn giả đại hoàng, cho nên ta đến Phong Vãn Khư. Tuyết lính của ta ủng hộ mọi người đến Phật môn đòi hỏi thần kiều hữu thổ. Phong Hoản Đoạn Thần Vương nghe xong, lập tức vô cùng vui vẻ, hảo hảo hảo, ngươi ủng hộ là tốt rồi, vậy chúng ta chính là cùng phe. Ta thì một dấu chấm hỏi, sao lại cùng phe hả? Tử Dao này, e rằng cùng Khô Diệp đại sư là cùng phe đây mà. Chương 1874, Tam Xích Giản Thần Vương mục tiêu. Chương 1874, Tam Xích Giản Thần Vương mục tiêu. Ta cảm thấy, sự ủng hộ của Tử Dao đối với ta, nhất định có mục đích riêng. Tuy Phong Hoản Đoạn Thần Vương tùy tiện nói Tử Dao và ta cùng phe, nhưng ta hiển nhiên không nghĩ là như thế. Tử Dao cũng giữ im lặng, không thừa nhận nàng và ta cùng phe. Nhưng Phong Hoản Đoạn lại vui vẻ kéo tay Tử Dao, hỏi, ta nói, ngươi cứ bưng bưng làm gì vậy? Ta nhớ được, ngươi trước kia rất hoạt bát, rất nghịch ngợm đó chứ. Tử Dao nói khẽ, năm tháng trôi qua quá lâu, tâm ta sớm đã không còn gợn sóng, thế gian này dù xảy ra chuyện gì, cũng đã không thể kích động được rung động trong lòng ta. Phong Hoản Đoạn Thần Vương tiếp tục hỏi, vậy ngươi và Trương Sở có phải cùng phe không? Tử Dao thản nhiên nói, tạm thời xem là cùng phe đi. Phong Hoản Đoạn Thần Vương lập tức cao hứng hô, ha ha, tạm thời xem là cùng phe, đó cũng là một phe rồi. Ngay sau đó, Phong Hoản Đoạn Thần Vương nháy mắt mấy cái, có chút giảo hoạt nói, nếu là bạn tốt thì một số chuyện cũng không thể giấu chúng ta nha. Ồ, trong lòng ta thầm khen Phong Hoản Đoạn Thần Vương, nàng đỗng nhiên thông minh ra phết. Mà thần sắc Tử Dao vẫn bình tĩnh, nàng dường như đã sớm dự liệu được Phong Hoản Đoạn Thần Vương đang đào hố cho nàng, nàng đối với điều này cũng không ngại. Lúc này Tử Dao nói, muốn hỏi gì, Thần Vương cứ hỏi, có thể trả lời, ta tự nhiên trả lời, không thể trả lời, ta sẽ không trả lời. Phong Hoản Đoạn Thần Vương lập tức hỏi, La Sát Hải tụ hội, người khác đều là tôn giả đến, ngươi một vị thần vương tới làm gì? Là muốn đến trộm thần kiều hữu thổ sao? Tử Dao có chút trầm mặc, rồi mới mở miệng nói, ý đồ của ta nhất quán với Khô Diệp đại sư. Mọi người khó hiểu, nhìn xem Tử Dao. Lúc này Tử Dao nói, ta và Khô Diệp đều là thụ ủy thác của Tam Xích Giản Thần Vương, đến làm một việc. Chuyện gì? Phong Hoản Đoạn hỏi. Tử Dao nói, để thần kiều hữu thổ tụ tập ở rất ít người, hoặc số ít thế lực, được phân tán ra toàn bộ đại hoang. Tử Dao cố ý nhìn thật sâu ta một ánh, nhanh chóng nói tiếp, thần kiều hữu thổ không phải là tài nguyên chiến lược trong tay những người khác, hoặc một số thế lực. Thần kiều hữu thổ là bảo vật mà các thần vương Tam Xích Giản đã đẫm máu chiến đấu hăng hái, thu hoạch từ một thế giới đặc biệt, nó được dùng để chữa trị pháp tắc thế giới đại hoang. Mọi người nghe đến đó, lập tức đều có chút nghi hoặc. Ta hỏi, chữa trị pháp tắc thế giới đại hoang? Chẳng lẽ pháp tắc thế giới đại hoang xuất hiện vấn đề sao? Tử Dao nghĩ nghĩ, rồi mới lên tiếng, trong Tam Xích Giản, các thần vương không ngừng suy diễn, xuất hiện hai loại thuyết pháp hoàn toàn trái ngược. Mọi người lập tức hứng thú, nhao nhao nói, xin Tử Dao thần vương chỉ giáo. Lúc này Tử Dao nói, loại thuyết pháp thứ nhất là pháp tắc thế giới đại hoang đang không ngừng được hoàn thiện, bắt đầu hướng tới sự hoàn mỹ vô khuyết. Cái gọi là hoàn mỹ vô khuyết chính là có thể không ngừng áp chế sinh linh cảnh giới cao. Trong thần thoại kỷ, trong trời đất có người trường sinh, nhưng cũng có tộc quần nô lệ. Người trường sinh vĩnh viễn thống trị đại hoang, tộc quần nô lệ vĩnh viễn làm huyết thực, mặt trời mặt trăng vĩnh viễn trên trời, đủ vĩnh viễn bị giẫm nát trong vũ bùn. Trong ánh mắt Tử Dao hiện ra một chút tang thương, nhưng về sau tất cả đều thay đổi. Thiên địa đại đạo đột nhiên phát sinh biến hóa, người trường sinh không còn có thể trường sinh, vốn là chủng tộc nô lệ cũng có cơ hội xoay mình, đại hoang nên đón hồng hoang kỷ. Mà ở hồng hoang kỷ, trong trời đất chỉ cho phép một vị trí cường giả xuất hiện, đó chính là đại đế, cho nên tại hồng hoang kỷ, thiên tài vạn tộc đều có một mục tiêu chung, tranh giành ngôi đế. Hôm nay, xuân thu kỷ đã đến, pháp tắc thiên địa đại hoang không còn cho phép đại đế xuất hiện, thậm chí ngay cả thiên tôn, đại thánh, thần vương, thần minh đều chịu hạn chế lớn lao. Cho nên trong Tam Xích Giản, rất nhiều thần vương cho rằng thiên địa đại đạo đại hoang là đang tự hoàn thiện. Ta nghe đến đó, không khỏi hỏi, vậy loại thuyết pháp hoàn toàn trái ngược kia thì sao? Tử Dao nhẹ nhàng thở dài, nói, một loại thuyết pháp khác là thiên địa đại đạo đại hoang không ngừng bị thứ không hiểu nào đó hút ra, nuốt chửng. Cho nên, sinh linh đại hoang, cảnh giới cao nhất được phép tu luyện, càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Mọi người đã minh bạch, đây đúng là hai loại cách nhìn hoàn toàn trái ngược. Giờ phút này, Tử Dao bình tĩnh nói, mà rốt cuộc loại thuyết pháp nào đúng, mấu chốt để nghiệm chứng, chính là thần kiều hữu thổ. Mọi người thật bất ngờ, thần kiều hữu thổ có thể nghiệm chứng loại thuyết pháp nào đúng sao? Vì sao? Tử Dao nghĩ nghĩ, lúc này mới giải thích, tựa như một chiếc xe bị bịt kín, nếu như tốc độ của nó đều, sinh linh trong xe sẽ không cảm thấy bất kỳ biến hóa nào. Nhưng nếu như tốc độ của nó có biến hóa, sinh linh trong xe chỉ có thể cảm nhận được điều không đúng, lại khó có thể phán đoán chiếc xe bị bịt kín kia là đang tăng tốc hay là đang giảm tốc độ. Thực sự muốn biết nó đang tăng tốc hay giảm tốc độ, cần phải nhảy ra ngoài xe để quan sát. Hôm nay, pháp tắc đại hoang chính là chiếc xe bị bịt kín, mà chúng ta sinh hoạt dưới pháp tắc đại hoang, không có cách nào nhảy ra ngoài quan sát pháp tắc đại hoang. Thần kiêu hủ thổ kỳ thực đến từ bên ngoài pháp tắc đại hoang, đem nó phân tán khắp toàn bộ đại hoang, các thần vương liền có thể quan sát sự tương tác giữa thần kiêu hủ thổ và đại hoang, phán định pháp tắc thế giới đại hoang rốt cuộc là đang hoàn thiện hay là đang thiếu hụt. Nói đến đây, Tử Giao lần nữa nhìn về phía ta, nói: các thần vương tam xích giản không hy vọng thần kiêu hủ thổ chất đống trong kho hàng. Thần kiêu hủ thổ muốn phân tán khắp toàn bộ đại hoang. Ta rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tử Giao và Khô Diệp đại sư đều ủng hộ mình rồi. Rất rõ ràng, tiểu tâm tư của ta sớm đã bị các thần vương tam xích giản nhìn thấu, bọn họ cũng đều biết ta không có ý đồ tốt, đến La Sát Hải nhất định sẽ gây chuyện. Mà chỉ cần ta gây chuyện, thì có thể đem thần kiêu hủ thổ trong tay chủ lưu Phật môn gõ ra, để lại lượng thần kiêu hủ thổ thông qua các cách chạy tới toàn bộ đại hoang. Đương nhiên, không chỉ là thần kiêu hủ thổ của La Sát Hải, trong tay ta cũng có đại lượng thần kiêu hủ thổ, cho nên ta cũng là mục tiêu của các thần vương trong tam xích giản. Quả nhiên, giờ phút này Tử Giao nhìn xem ta, thần sắc đầy vẻ suy ngẫm. Ta thì tâm niệm vừa động, nhìn về phía Phạm Tiểu Tiểu, trong lòng đã có chủ ý. Lúc này ta nói, nếu như thần kiêu hủ thổ của Phật môn được phân tán ra, thì thần kiêu hủ thổ của ta sẽ thông qua Phạm gia bán ra khắp đại hoang. Đến lúc đó, ai trả giá cao, ai có thể đạt được. Phạm Tiểu Tiểu nghe xong, tại chỗ đều muốn vui đến choáng váng, nàng biết điều này đại diện cho lợi ích lớn đến cỡ nào, thậm chí, giao dịch thần kiêu hủ thổ mang đến giá trị gia tăng cho Phạm gia còn lớn hơn cả đan dược. Tử Giao thì gật đầu, quả là thế. Cái gì quả là thế? Ta hỏi. Tử Giao nói, trong tam xích giản có một người đặc biệt đã đi ra, tên là Vệ Bạch Tỷ Điệp. Vệ Bạch Tỷ Điệp nói, chỉ cần thần kiêu hủ thổ của Phật môn được phân tán ra, thì ngươi cũng sẽ không giữ thần kiêu hủ thổ, nhất định cũng sẽ thông qua phương thức của mình để thần kiêu hủ thổ rơi rụng khắp toàn bộ đại hoang. Hắn nói đúng. Ta đã minh bạch ý đồ của Tử Giao và Khô Diệp đại sư, cứ an tâm rất nhiều. Sợ nhất thực ra là không biết suy nghĩ của những nhân vật lớn kia. Hôm nay đã biết các thần vương tam xích giảng nghĩ gì, mọi người quả thực là có mục tiêu chung. Lúc này ta nói, như vậy kế tiếp chính là hướng chủ lưu Phật môn đòi hỏi thần kiêu hủ thổ. Long Khoát Hải lập tức nói, chúng ta Đông Hải, Trung Châu, Nam Hoàng, Bắc Linh đã kết minh, mục tiêu của chúng ta nhất trí chính là đòi hỏi thần kiêu hủ thổ. Hiện tại chúng ta muốn biết cách nhìn của tiểu chúng Phật môn, xem bọn họ rốt cuộc là muốn cùng chúng ta kết minh, là giữ trung lập, hay là cùng chủ lưu Phật môn đứng chung một chỗ. Hôm nay Long Khoát Hải và những người khác còn không biết ta đã là minh chủ tiểu chúng Phật môn, bọn họ đang nghĩ đi tìm tiểu chúng Phật môn để trao đổi một chút. Ta thì cười nói, tự nhiên là kết minh. Long Khoát Hải, vậy tốt, chúng ta cùng đi tiểu nhiên đăng tự, tranh thủ cùng bọn họ kết minh. Lúc này Tĩnh Ly Tôn giả tiến thêm một bước, mở miệng nói, Trương Sở chính là minh chủ tiểu chúng Phật môn của chúng ta. Long Khoát Hải, Mặc Vô Kỵ cùng với công tử Khánh mặt sưng húp đều một dấu chấm hỏi, bất khả tư nghị nhìn về phía ta. Rốt cục công tử Khánh hô lớn, cái gì? Long Khoát Hải và Mặc Vô Kỵ cũng vẻ mặt ngớ người, ngươi minh chủ tiểu chúng Phật môn, không phải ngươi khi nào thì tin Phật nữa vậy? Tĩnh Ly Tôn giả thì mặt không biểu cảm, các ngươi không nghe lầm, minh chủ tiểu chúng Phật môn của chúng ta là Trương Sở. Thư Tương Minh Vương cũng tiến thêm một bước, nói, chúng ta tiểu chúng Phật môn hoàn toàn ủng hộ minh chủ bất kỳ quyết định nào. Long Khoát Hải kinh hỉ, nói như vậy chúng ta hiện tại đã kết minh rồi chứ? Đó là tự nhiên. Ta nói. Mặc Vô Kỵ thì nói, vậy còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian làm một cái kết minh khế ước ra, ước định tốt việc phân phối thần kiêu hủ thổ sau này. Tuy đều là người một nhà, nhưng việc kết minh cũng không phải chuyện nói bằng miệng, hợp tác thế nào cùng với phân phối lợi ích sau khi xong việc nhất định phải sớm thương lượng kỹ. Ta vì vậy nhìn về phía Tĩnh Ly Tôn giả và Hư Tương Minh Vương, nói, quy tắc chi tiết của việc kết minh xin hai vị nói chuyện, ta sẽ không tham dự. Tốt. Tĩnh Ly Tôn giả và Hư Tương Minh Vương đáp ứng. Lúc này Phong Hoàn Đoàn Thần Vương nói, vậy cũng tốt, các ngươi trước từ từ nói chuyện, ta muốn dẫn Trương Sở đi tăng lên cảnh giới, tranh thủ sớm ngày tăng lên tới tôn giả cảnh giới 6. Dứt lời, Phong Hoàn Đoàn Thần Vương vung tay lên, Long Quát Hải, Tử Giao, Thư Tương Minh Vương và những người khác lập tức bị một đạo móng vuốt lôi điện bắt được eo, để họ rời khỏi đám mây, đi về phía mảnh đất Phong Vãn Khư. Rất nhanh, mảnh thế giới Phong Vãn Khư kia khôi phục nắng giáo sáng sủa, Tĩnh Ly Tôn giả và Hư Tương Minh Vương cùng Long Khoát Hải và các đệ tử bắt đầu đàm phán chi tiết. Mà trong tiểu viện trên đám mây, Phong Hoàn Đoàn Thần Vương thì vui vẻ nhìn ta, đến, chúng ta chuẩn bị tăng lên cảnh giới. Tại tiểu nhiên đang tự tăng lên 2 tiểu cảnh giới, ở chỗ ta đây cũng muốn ít nhất tăng lên 2 tiểu cảnh giới. Nàng không dám nói nhiều, bởi vì mọi người đều biết, tôn giả sau khi đạt đến cảnh giới 6 là một ranh giới rất lớn. Trước cảnh giới 6, có thể tu luyện rất nhanh, tăng lên tương đối dễ dàng. Nhưng sau cảnh giới 6, muốn tăng lên tới cảnh giới 7, cảnh giới 8, thậm chí cảnh giới 9 thì không phải ngoại lực có thể can thiệp được nữa rồi, mỗi lần tăng lên sau này đều cần cơ duyên và vận khí lớn lao. Dù là Phong Hoàn Đoàn là thần vương, ở đây có được năng lượng lớn lao, nàng cũng không dám đánh cược với ta, nói nhất định có thể tăng lên tới cảnh giới 7. Càng là siêu cấp thiên tài, sau cảnh giới 7, việc tăng lên lại càng phải cẩn thận. Cho nên, mục tiêu của Phong Hoàn Đoàn chính là trong thời gian ngắn, giúp ta tăng lên tới tôn giả cảnh giới 6, tốt nhất là hoàn thành trong mấy ngày nay. Chương 1875, Cửu Khiếu Địa Phách Tham. Chương 1875, Cửu Khiếu Địa Phách Tham. Mục tiêu của Phong Hoàn Đoàn rất đơn thuần, chính là giúp Trương Sở tăng lên một tiểu cảnh giới. Trương Sở cũng muốn tranh thủ thời gian tăng lên cảnh giới của mình, các thần vương tam xích giản đã bắt đầu ảnh hưởng đại hoang. Chuyện La Sát Hải thoáng qua một cái, thần điều hộ thổ trong tay Trương Sở cũng sẽ được giải khắp toàn bộ đại hoang. Thực đã đến lúc đó, cái đại thế mà Vệ Bạch Y đã nói, có khả năng thật sự muốn tới. Đến lúc đó, đại hoang có thần minh và thần vương hành tẩu ở thế gian, không biết sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra, Trương Sở cần phải nhanh chóng tăng cường bản thân. Lúc này Trương Sở hỏi Phong Hoàn Đoàn thần vương định giúp ta tăng lên như thế nào? Lúc này Phong Hoàn Đoàn nói, đơn giản thôi, ngươi không phải đi kiếp lộ sao? Chỉ cần độ kiếp là được. Nhưng kiếp của ta ở tôn giả ngũ cảnh giới, còn chưa tới. Trương Sở nói, cái này đơn giản. Phong Hoàn Đoàn thần vương đếm trên đầu ngón tay, tính toán cho Trương Sở. Bước đầu tiên, chính là ăn uống thật tốt trước, tích lũy lực lượng. Tích lũy đủ lực lượng rồi, thì đi đánh nhau. Xem ai không vừa mắt, thì đánh kẻ đó. Chuyên môn tìm sinh linh tôn giả 7 cảnh giới, 8 cảnh giới, thậm chí 9 cảnh giới mà đánh. Vạn nhất ngươi đánh không lại người ta, kiếp này không phải đã tới rồi sao? Kiếp đã đến, ta ra tay, một cái tát đánh đối thủ của ngươi ngã, vậy kiếp của ngươi không phải đã trôi qua rồi sao? Sau đó, trực tiếp tấn cấp. Trương Sở trợn mắt, đơn giản vậy sao? Hắn cảm giác, cảm thấy ý kiến của Phong Hoàn Đoàn này hình như không đáng tin lắm. Nhưng Phong Hoàn Đoàn thần vương lại tùy tiện, có thể khó đến mức nào? Ngươi tin ta, tuyệt đối không có vấn đề. Kiếp lộ sao? Chính là độ kiếp có thể tăng lên cảnh giới. Kiếp tự mình đã đến thì tốt nhất, kiếp không đến thì ta tự đi chủ động tìm, đều giống nhau. Thực ra, kiếp lộ là con đường dễ dàng nhất để tăng lên, chỉ cần ngươi cần ăn đòn một chút, khắp nơi đều là kiếp. Ngươi đừng nói, Phong Hoàn Đoàn còn hình như thực sự có lý. Hơn nữa Trương Sở suy nghĩ một chút, tôn giả ngũ cảnh giới đến 6 cảnh giới, bình thường đều là tăng lên bình thường, không có gì đặc biệt phải tính toán. Vì vậy Trương Sở nói, vậy được, nghe lời ngươi. Phong Hoàn Đoàn rất tự tin, vậy trước tiên làm bước đầu tiên, thu mạch tạo hóa, phục dụng bảo vật, tích lũy lực lượng trước mắt. Dứt lời, Phong Hoàn Đoàn liền nhẹ nhàng phất tay, trong tiểu viện đột nhiên hiện ra một mảnh quang ảnh. Nhìn kỹ, bên trong quang ảnh đã có các loại bảo dược, cũng có các loại vật chất tinh hoa thiên địa kỳ dị, từng cái đều sặc sỡ lóa mắt, tản ra khí tức mê người. Lúc này Phong Hoàn Đoàn hô, đầu bếp, tới chọn nguyên liệu nấu ăn. Bảo vật bên trong quang ảnh, nhìn chúng cái nào thì nói với ta, đều có hàng hiện có. Phong Vãn Khư mặc dù không giống Tiểu Nhiên đang tự nổi danh là địa điểm tạo hóa, nhưng trong Phong Vãn Khư cũng có không ít bảo vật đặc biệt tồn tại. Những bảo vật này, Phong Hoàn Đoàn thần vương chưa bao giờ truyền ra ngoài, đều là tài sản riêng của Phong Hoàn Đoàn thần vương. Giờ phút này, để giúp Trương Sở tăng lên cảnh giới, Phong Hoàn Đoàn có thể nói đã đào hết cả gốc rễ ra sản ra, để Dực Hỏa Xà chọn lựa. Dực Hỏa Xà, Tiểu Ngô Đồng và những người khác lập tức nhìn chằm chằm vào màn sáng trong tiểu viện, cẩn thận quan sát. Rất nhanh, tiếng kinh hô của Dực Hỏa Xà truyền đến, nằm rãnh, địa mạch linh can. Một vị lao tộc trưởng của Dực Hỏa Xà nhất mạch ta 3000 năm trước, vì tìm kiếm thứ này, đã táng thân lòng đất, chính là nó. Ô Hát Mi thượng đế, đây cũng là thứ ta có thể chọn lựa sao? Thứ này muốn làm thành nguyên liệu nấu ăn. Không phải đâu, không phải đâu. Dùng nó làm phụ liệu, vậy ít nhất phải đem cường giả cấp anh toàn bộ nhét vào trong nồi, hầm 3 canh giờ mới được. Cứ tùy tiện nhìn một món, Dực Hỏa Xà liền kích động. Địa mạch linh căn, một loại trí bảo cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tại nơi sâu nhất của đại địa, khu vực gần tâm trái đất mới ngẫu nhiên có thể phát hiện tung tích của nó. Hơn nữa, thứ này vô cùng có linh tính, sinh linh tầm thường một khi tới gần, nó sẽ bỏ chạy, phải là cường giả tôn giả 8 cảnh giới trở lên mới có thể bắt được nó. Loại bảo dược này trời sinh phù hợp với đạo quả tôn giả, có thể trực tiếp luyện hóa nó nhập vào đạo quả. Một khi luyện hóa, có thể khiến trúc đài vững chắc như đại địa, mà lại có thể làm tôn giả và địa mạch sinh ra cảm ứng đặc biệt, có đủ loại diệu dụng. Loại bảo vật cấp bậc này một khi xuất hiện, nhất định có thể dẫn tới tôn giả tranh giành, thế nhưng mà giờ phút này, nó lại bị Phong Hoàn Đoàn coi là nguyên liệu nấu ăn bình thường, tùy ý chọn lựa. Bên cạnh, Phạm Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm vào một cụ sâm già đặc biệt giống như trẻ sơ sinh mà chảy nước miếng. Là Cửu Khiếu Địa Phách Tham. Phạm Tiểu Tiểu nhẹ giọng kinh hô. Bảo vật bên trong quang ảnh quá nhiều, dù nàng là đại tiểu thư Phạm gia, cả đời đã thấy vô số bảo vật, đa số cũng thật không dám nhận thức. Mà cái Cửu Khiếu Địa Phách Tham này, Phạm Tiểu Tiểu nhận thức, bởi vì Phạm gia từng làm qua một đơn, cực kỳ chân quý. Cái Cửu Khiếu Địa Phách Tham này, thân thể sinh ra 9 cái lô khiếu tự nhiên, đối ứng 9 huyệt của Cửu Cung đại địa. Trong truyền thuyết, nó chỉ sinh ra ở nơi giao hội của Long khí địa phế, cần hấp thụ 9 sợi sát khí bất đồng và một luồng sinh khí địa mạch mới có thể nảy mầm. Lúc này Phạm Tiểu Tiểu hô lớn, "Sư phụ, cái Cửu Khiếu Địa Phách Tham này là đồ tốt, tôn giả luyện hóa, có thể mở 9 đại huyệt khiếu thân thể." Trương Sở nghe nói như thế, không khỏi trong lòng khẽ động, nhìn về phía Cửu Khiếu Địa Phách Tham này. Trong ghi chép của Nam Hoa Chân Kinh, nhân thể là bảo tàng vô tận, ngoại trừ huyệt vị có thể tu luyện thành mệnh tình, có thể liên thông các loại bí lực trong thiên địa, thân thể tu luyện tới cảnh giới nhất định cũng có thể thông suốt. Loại thông suốt này chính là cảm ứng được hoàn toàn không giống nhau thiên địa bí lực, hơn nữa sử dụng nó. Giống như kim hạt thế của Trương Sở, cũng thuộc về một loại lợi dụng bí lực dị chủng đối với linh lực bên ngoài. Thân thể tôn giả, về lý thuyết có thể khai mở 9 khiếu, có thể cảm nhận được 9 loại thiên địa bí lực hoàn toàn bất động. Bất quá, một khiếu khó mở. Cửu Khiếu Địa Phách Tham, nghe nói cường giả tôn giả 6 cảnh giới trở lên phục dụng, liền có khả năng thông suốt. Tiểu Ngô Đồng thì nhìn qua một khối bảo vật hình dáng con mắt, mắt đều thẳng. Địa mạch long tức con mắt. Tiểu Ngô Đồng nhẹ giọng kinh hô, mẫu thân của ta đã từng thấy qua một lần, đáng tiếc chưa bắt được, vì thế cảm khái đã nhiều năm. Ước mơ của ta lúc còn nhỏ chính là bắt được nó, tặng cho mẫu thân ta. Phong Hoàn Đoàn nghe xong, lập tức nói, vậy nó tặng cho ngươi. Tiểu Ngô Đồng lập tức kinh hỉ, à, thật vậy sao? Dễ dàng vậy sao? rất dễ dàng đạt được, ngược lại khiến Tiểu Ngô Đồng sinh ra một cảm giác rất không chân thực. Phong Hoản Đoạn Thần Vương thì không sao cả nói, đều là một ít đồ chơi nhỏ, với ta mà nói vô dụng, so với vãng sinh thông phiếu ngươi cho ta, những thứ này căn bản không đáng kể. Thế gian này sự việc vốn là như vậy, một món đồ trong tay ngươi, ngươi cảm thấy không chân quý, nhưng đối với người khác mà nói, lại có thể là vật đạo vô giá. Mà một món đồ khác đối với người khác mà nói, có thể giá trị không lớn, nhưng đối với ngươi mà nói, có thể lại là vật đạo vô giá. Trong tiểu viện các loại bảo vật quá nhiều, mỗi một món đều có hiệu quả đối với tu sĩ cảnh giới tôn giả, khiến Trương Sở và Dực Hỏa xả hoa mắt. Trương Sở cũng câu thông tiểu ác ma trong thức hải, khiến chúng nó giúp mình phân biệt bảo vật. Rất nhanh, mắt to hét rầm lên, "Hoa, chủ nhân, đó là địa phế tùy ngọc, cái muốn thành niên người lớn nhỏ cơ nắm tay, có thể làm thuốc chủ yếu, luyện chế một lò thăng long đan, khối này thậm chí có một người cao, lấy xuống. Hoa, chủ nhân, đó là trầm nguyên huyền kim, là một mặt thuốc chủ yếu để luyện chế thần cấp duyên thọ đan, mau đem tới, đã có nó, hơn nữa ngọc bối huyết châu, chúng ta có thể luyện chế thần cấp duyên thọ đan rồi. Còn có kiếp trần thạch liên, cái này có thể là đồ tốt." Mắt to xem một món thích một món, thật không thể để Trương Sở đem tất cả bảo vật đều mang đi. Trương Sở thì là nghe trong lòng nặng trĩu, Phong Hoản Đoạn Thần Vương đối với mình cũng thật tốt quá, tất cả bảo vật bên trong quang ảnh này, mỗi một món đều giá trị liên thành, hiếm thấy, nàng vậy mà tùy ý mình chọn lựa. Có thể thấy, Phong Hoản Đoạn Thần Vương đã kéo Dực Hỏa Xà sang một bên, hai người bọn họ bắt đầu định chế sách dạy nấu ăn cho Trương Sở. Phong Hoản Đoạn Thần Vương, cái nào quý chọn cái đó, ngươi không cần khách khí với ta. Dực Hỏa Xà sợ tới mức thẳng co lại cổ, không nên, Thần Vương, ông nội của ta chỉ có tôn giả ngũ cảnh giới, nếu như lựa chọn quá quý trọng, khẳng định chịu không nổi. Còn có hắn chịu không nổi sao? Phong Hoản Đoạn thật bất ngờ. Dực Hỏa Xà rất nhanh đập động cánh, "Thần Vương, ngài cũng không nhìn một chút những bảo vật ngài cung cấp này, phẩm chất cao bao nhiêu? Đừng nói ông nội của ta chỉ có tôn giả ngũ cảnh giới, có nhiều thứ dung hợp cùng một chỗ, cho một số thần mình phục dụng, cũng muốn hiện trường nổ tung." Phong Hoản Đoạn Thần Vương giật mình, "À, vậy cũng được." Dực Hỏa Xà, "Trước tiên chọn những thứ quen thuộc, dùng cửu khiếu địa phách tham làm chủ liệu, dùng mấy miếng thịt bá vương biển sâu làm phụ liệu, hầm một chén súp đại bổ. Trước uống một chén canh đi, những nguyên liệu nấu ăn này quá chân quý, bên trong ẩn chứa lực lượng quá mức khổng lồ, không thể một hơi đều ăn vào." Dưới sự sắp xếp của Phong Hoản Đoạn Thần Vương và Dực Hỏa Xà, Trương Sở bắt đầu phục dụng thiên tài địa bảo đặc biệt. Vốn là một chén súp đại bổ do cửu khiếu địa phách tham làm nguyên liệu chủ yếu đã đến trước mặt Trương Sở. Một ngụm súp vào trong bụng, Trương Sở lập tức cảm giác toàn thân ấm áp, một cổ lực lượng đặc biệt lập tức tràn vào tứ chi trăng mạch của Trương Sở. Rất thư thái, giống như là buổi chiều ngày xuân, nằm dưới ánh nắng ấm áp, đột nhiên có một loại cảm giác lười biếng. Vì vậy, Trương Sở miệng lớn uống mà bắt đầu, theo một chén canh vào trong bụng, Trương Sở càng phát ra cảm giác thoải mái, lười biếng muốn tiếp đi. Đồng thời, thân thể Trương Sở rõ ràng cảm nhận được tất cả chủng khí tức trong thiên địa. Cửu khiếu địa phách tham vốn là để cường giả tôn giả 6 cảnh giới phục dụng, sau khi phục dụng có thể khiến cường giả tôn giả 6 cảnh giới trở lên cảm nhận được bí lực kỳ dị trong thiên địa. Trương Sở mặc dù không có đến tôn giả 6 cảnh giới, nhưng khí lực của hắn đã sớm vượt qua tôn giả 6 cảnh giới bình thường. Giờ khắc này, Trương Sở cảm giác được thân thể của mình vậy mà thật sự hình như có môn hộ đặc biệt mở rộng, có bí lực thiên địa kỳ dị dũng mãnh vào thân thể mình. Bất quá, Trương Sở cũng không có tập trung chú ý lực để cảm thụ, mà là thả lỏng thân thể của mình, để thân thể của mình tự hành câu thông với bí lực trong thiên địa. Trương Sở nằm trên một chiếc ghế dài, nheo mắt lại, gần như muốn ngủ rồi. Mà xung quanh Trương Sở thì dần dần hiện ra các loại màu sắc quang, thậm chí có cầu vồng xinh xắn vần quanh. Cẩn thận nghe, xung quanh Trương Sở hình như có tiếng chim thú xuất hiện. Trong mơ mơ màng màng, Trương Sở cảm nhận được một loại lực lượng hoàn toàn không giống nhau. Chương 1876, 9 loại bí lực chương 1876, 9 loại bí lực sau khi Trương Sở uống hết chén canh kia, liền bắt đầu mơ mơ màng màng, để mặc thân thể mình cảm nhận loại lực lượng kỳ dị ấy. Hắn dường như đã ngủ, trong cơn mơ màng như chim bao, cảm nhận được một loại bí lực đặc thù. Huyền cơ dẫn. Loại bí lực này tên là Huyền cơ dẫn. Khi thân thể Trương Sở tiếp xúc đến loại lực lượng này, trong đầu hắn đông lướt qua những hình ảnh kỳ dị, hắn mơ hồ cảm nhận được một góc tương lai. Đó là một bức tranh kỳ dị, trong đó, Trương Sở nhìn thấy một tòa cung điện cực kỳ huy hoàng. Nhưng trong cung điện lại vô cùng quẩn cũ kẽ, trên vương tọa cao cao, chỉ có một người ngồi ở đó, dường như đang thở dài. Ngoài người ấy ra, trong cung điện chẳng còn một người hay một vật nào, cứ như thể chỉ có người ấy tồn tại vĩnh hằng trong cung điện. Là ai? Thần thức Trương Sở rất mơ hồ, hắn chỉ có thể cảm nhận một góc tương lai ấy, hơn nữa, người đó còn cho hắn một cảm giác quen thuộc. Thế nhưng, Trương Sở lại không thể nhìn rõ người ấy rốt cuộc là ai. Tương lai đại đế sao? Trương Sở trong lòng đầy nghi hoặc, vì sao ta lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Chẳng lẽ là người cùng thời với ta, thành tựu đại đế vị? Nhưng nàng là ai? Đột nhiên, vị đại đế tương lai kia dường như cảm nhận được ánh nhìn từ thượng du thời không, nàng đông hướng về phía thần thức của Trương Sở mà nhìn tới. Trong khoảnh khắc, Trương Sở cùng ánh mắt kia đối mặt. Chỉ một cái nhìn, Trương Sở liền nhìn rõ người này, một nữ tử, toàn thân dường như đắm chìm trong ngọn lửa. Sư phụ lời kêu gọi từ một góc tương lai, mang theo khí linh động, như thể đó là một vị trí cường giả, cô độc tồn tại vạn năm tuế nguyệt, đột nhiên thấy lại cha mẹ. Sự kinh hỉ đột ngột ấy, lập tức khiến Trương Sở cảm nhận được. Bị Sáng Nhi. Trương Sở không thể nào ngờ tới, một góc tương lai hắn nhìn thấy lại chính là cô bé ấy. Bị Sáng Nhi, có thể nói là đệ tử đầu tiên của Trương Sở, là đại sư tỷ. Nàng tương lai thành đế sao? Trương Sở trong lòng suy đoán. Nhưng Trương Sở trong lòng lại có chút không chắc chắn, bởi vì đây chẳng qua là một cung điện to lớn quẩn cũ kẽ, không thể nhìn rõ cảnh giới của nàng. Giờ phút này, trong ánh mắt Mị Sán Nhi tràn đầy kinh hỉ, nàng giơ tay muốn bắt lấy, dường như muốn kéo Trương Sở về bên cạnh nàng. Nhưng đột nhiên, hình ảnh ấy bắt đầu mơ hồ. Trương Sở mơ hồ cảm nhận được, bị Sán Nhi dường như tức giận, nàng vận dụng đại thần thông, muốn giữ lại bức tranh mơ hồ kia, muốn cùng Trương Sở đối thoại. Nhưng rốt cuộc, chẳng thay đổi được gì. "Sư phụ." Tiếng bị Sán Nhi rõ ràng truyền vào thức hải Trương Sở. Đồng thời, một giọt nước mắt vượt qua thời không, rơi vào lòng bàn tay Trương Sở. Chỉ là, Trương Sở không kịp cảm nhận giọt lệ ấy, trong thức hải hắn, hình ảnh đột nhiên thay đổi, hắn nhìn thấy một góc khác của thế giới tương lai. Đó là một bức tranh tang thương của biển cả, toàn bộ thế giới dường như chìm vào sự quặn cuẽ, trên một mặt biển tĩnh lặng như tờ, có một tảng đá ngầm nhỏ bé nhô lên khỏi mặt nước. Trên tảng đá ngầm, có một bóng người mặc bạch y, ngồi ở đó, như thể bị thời gian vĩnh hằng định hình. Bóng hình ấy cho Trương Sở cảm giác rất kỳ lạ, tuy nhìn rất cô độc, nhưng lại có một vẻ tiêu sái riêng, người ấy dường như rất tận hưởng sự yên lặng của mình. Vệ Bạch Y Y. Trương Sở trong lòng một hồi nghi hoặc, cái bóng ấy quả thật rất giống Vệ Bạch Y Y, chỉ là Vệ Bạch Y Y có thần thông thiên giai nhất niệm và cổ, chẳng phải chỉ sống được 100 tuổi sao? Nhưng một góc tương lai Trương Sở nhìn thấy, không biết đã bao nhiêu năm tháng, nhưng tuyệt đối đã vượt qua ngàn năm. Vì sao lại có thể nhìn thấy Vệ Bạch Y Y trong một góc tương lai? Hắn không chết, hay là trong một khoảnh khắc nào đó ở tương lai, trong dòng chảy năm tháng lại nở ra một đông hoa giống hệt. Đột nhiên, cái bóng tương lai kia nhẹ nhàng thở dài, "Ai, cảm nhận được sao? Cảm nhận được điều gì?" Trương Sở tâm trạng bội vã, muốn biết rõ ý của hắn. Lần này, hình ảnh không còn mơ hồ, nhưng một luồng tin tức đã tràn vào thức hải Trương Sở. Huyền Cơ Dẫn, vận dụng loại lực lượng này, không chỉ có thể nhìn thấy một góc tương lai, thậm chí có thể vận dụng sức mạnh của Huyền Cơ Dẫn, thay đổi một góc nhỏ của tương lai. Đáng tiếc, Trương Sở chỉ mới cảm nhận được tác dụng của Huyền Cơ Dẫn, chứ vẫn chưa thể vận dụng. Bởi vì, hắn chưa thực sự thuần thục nắm giữ Huyền Cơ Dẫn. Hiện tại, Trương Sở chỉ vì uống loại canh kia mà có thể thoáng nhận biết loại lực lượng ấy, nhưng không thể thực sự vận dụng, càng không thể tùy ý thay đổi một góc tương lai. Hơn nữa, loại bí lực Huyền Cơ Dẫn này rất nhanh biến mất, thay vào đó, một loại bí lực khác bắt đầu tràn ngập cơ thể Trương Sở. Loại bí lực này tên là U Viên Xúc. Khi loại bí lực kỳ dị này quanh quẩn trong cơ thể Trương Sở, hắn bỗng cảm thấy gần đó ẩn chứa một loại khí tức dị thường quỷ dị. "Ừm, Phạm Tiểu Tiểu." Trương Sở cảm nhận được, loại khí tức dị thường quỷ dị kia, vậy mà lại đến từ bảo vật đeo bên hông Phạm Tiểu Tiểu, đồng tiền lớn kia. Phạm Tiểu Tiểu từng nói rằng, đồng tiền lớn đeo ở thắt lưng nàng có thể kết nối giữa hai cõi âm dương, một mặt có thể triệu gọi tiểu quỷ, mặt kia thì có thể thỉnh chân thần. Trương Sở lập tức hiểu rõ tác dụng của loại bí lực Cú Uyên Súc này, một khi có được Cú Uyên Súc, vậy thì có thể cảm nhận được khí tức minh giới. Minh giới, Trương Sở trong lòng cảm khái, hóa ra, thật sự tồn tại một thế giới như vậy sao? Chỉ là, thế giới ấy cách Đại Hoang quá xa xôi, lực lượng lại quá yếu, ở Đại Hoang không thể trở thành chủ lưu, chỉ có thể trở thành một loại bí lực nào đó. Lực lượng Cú Uyên Súc vẫn đang luân chuyển trong cơ thể Trương Sở, hắn không ngừng cảm thụ. Rất nhanh Trương Sở phát hiện, không chỉ đồng tiền lớn của Phạm Tiểu Tiểu có khí tức minh giới cực kỳ nồng đậm, mà trong phong ván lâm to lớn dưới cung điện của Phong Vạn Đoạn cũng tồn tại loại khí tức này. Là những sinh linh hóa thành cây phong sao? Linh hồn của chúng vậy mà không biến mất, mà bị vĩnh viễn vây trong cây phong, và khi Trương Sở cảm nhận những lực lượng ấy, thần hồn của hắn vậy mà cùng một số khí tức minh giới bị nhốt trong cây phong sản sinh một loại va chạm không hiểu, một số đoạn ký ức vụn vặt tràn vào đầu Trương Sở. Ừm. Trương Sở thoáng cái đã hiểu rõ tác dụng của U Viên Xúc. Nếu thân thể mở ra cánh cửa sức mạnh U Viên Xúc này, có được lực lượng U Viên Xúc, vậy thì bất kể Trương Sở đi đến đâu, đều có thể cảm nhận được khí tức của một số sinh linh đã mất. Hơn nữa, có thể va chạm, thu hoạch một phần mảnh ký ức của chúng, thu được rất nhiều thông tin kỳ lạ. Ví dụ như lúc này, Trương Sở liền cảm nhận được một đoạn mảnh ký ức, là tọa độ một bí cảnh ẩn trong sa mạc, bí cảnh ấy nghi ngờ là nơi chôn cất của một vị nhân vật vĩ đại nào đó, bảo vật vô số. Hơn nữa, hiệu suất của U Viên Xúc cực cao, trong khoảnh khắc, Trương Sở đã cảm nhận được 6 đoạn mảnh ký ức. Một số mảnh ký ức là một dạng chấp niệm nào đó, ví như mảnh ký ức của một nam tử nhân loại, trong lòng hiện lên là những mảnh cuộc sống của một nữ tử điềm tĩnh. Ví như một con cậu yêu, chấp niệm là đến Phong Vãn Khư trộm một kiện đế khí. Đúng vậy, Phong Vãn Khư có đế khí, mà lại không chỉ một kiện. Vì sao Phong Hoàn Đoạn chỉ là một vị thần vương, lại có thể như một cái đinh cắm chặt vào nội địa trung tâm La Sát Hải? Nguyên nhân thực sự chính là nàng nắm giữ vài kiện đế khí. Chỉ là những kẻ dòm ngó đế khí trong tay nàng, có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Phong Hoàn Đoạn tuy có phần đơn thuần, nhưng không đốc, dám đánh chủ ý vào đế khí, một kẻ cũng chẳng có kết cục tốt. Lại ví dụ như một mảnh ký ức của một đại yêu chủng loại, lại là một loài chim dữ tợn, đó là ký ức kinh hoàng nhất, đáng sợ nhất của nó. Đa số mảnh ký ức đối với Trương Sở mà nói vô dụng, nhưng hắn hiểu rằng nếu có được loại lực lượng U Viên Xúc này, vậy thì sau này Trương Sở có thể thu được vô vàn thông tin. Phải biết rằng, đại hoang kia phiến đại địa nào không có chôn cất, phiến đất nào không có người chết. Cửu khiếu địa phách tham có thể cho Trương Sở cảm nhận được 9 loại bí lực đặc thù, loại lực lượng U Viên Xúc này rất nhanh biến mất, một loại bí lực kỳ lạ khác lại tràn vào cơ thể Trương Sở. Trong khe hở ấn, một loại bí lực có liên quan đến không gian. Khi cơ thể Trương Sở vận hành loại bí lực này, hắn hơi nheo mắt lại, nơi ánh mắt có thể chạm tới, không gian dường như mặt nước, vậy mà sinh ra những rung động và nếp gấp cực kỳ nhỏ bé, biến mất rất nhanh. Hơn nữa, Trương Sở vốn đang nằm trên một chiếc ghế dài, lại bỗng xuất hiện trên nóc nhà, ngoài tường, ở cửa ra vào, tư thế của hắn vẫn không hề nhúc nhích, nhưng vị trí trong không gian lại không ngừng thay đổi. Đây là một loại bí lực có liên quan đến không gian, nhưng nó lại khác biệt rất lớn so với pháp thuật không gian thông thường, trong khe hở ngấn có thể cho Trương Sở nhìn rõ những rung động của không gian, giúp Trương Sở dễ dàng phát hiện nơi nào hư không ổn định. Pháp thuật không gian thông thường là cưỡng ép xé rách hư không, cưỡng ép di chuyển đến một địa điểm cụ thể. Nhưng loại lực lượng trong khe hở ngấn này là khiến Trương Sở tìm kiếm những rung động và nếp gấp nhỏ bé tồn tại trong không gian, giúp Trương Sở dễ dàng chui vào đó. Có được trong khe hở ngấn, sự tiêu hao khi vượt qua hư không sẽ trở nên cực thấp, thậm chí có thể vô hạn xuyên việt hư không. Trương Sở thậm chí cảm giác loại lực lượng này có thể giúp hắn dễ dàng tìm thấy thông đạo liên thông đại hoang với thế giới đế mô hoặc các thế giới khác. Rất nhanh, loại lực lượng trong khe hở ngấn này biến mất, một loại lực lượng khác lại bắt đầu vận hành trong cơ thể Trương Sở. 9 loại bí lực khác nhau, mỗi loại đều có tác dụng vô cùng đặc biệt. Có tâm hiểm hỏa, có thể cảm nhận và ảnh hưởng đến cảm xúc tiêu cực của sinh linh. Có huyền minh tức, có thể cảm nhận và ảnh hưởng yếu ớt đến tần suất dao động cơ bản nhất của vật chất, có thể nghe được những âm thanh nhỏ bé, đặc biệt bên trong đá, nước chảy, kim loại thậm chí thể sống, có thể thu được thông tin hoặc nhẹ nhàng thay đổi cấu trúc bên trong vật chất. Có hoang cổ trùng, có hương nguyệt quang, có thực văn, có vĩnh tịch xương. Tại đại hoang, bí lực kỳ thực có hàng vạn loại, mà 9 loại bí lực này được xem là 9 loại bí lực mang tính đại diện, mạnh nhất, có năng lực cường đại nhất. Sau khi Trương Sở uống canh cửu khiếu địa phách tham, đã nhẹ nhàng nhận biết 9 loại bí lực này một lần, tiếp đó, bên cạnh thân Trương Sở, có vầng sáng nhàn nhạt hiện ra. Những vầng sáng ấy không rõ ràng, vô cùng tĩnh lặng, thậm chí, nếu không cẩn thận quan sát, sẽ không nhìn thấy. Ví dụ như những cầu vồng nhỏ bé, nhẹ nhàng, đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột ngột biến mất. Ví dụ như một số ánh sáng màu lam mông lung, cũng đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột ngột biến mất. Lúc này Phong Hoạn Đoạn Thần Vương cười nói, "Không tệ, không tệ, đây là dị tượng chín khiếu mở ra rồi, xem ra hắn sắp thông suốt." Tiểu Hắc Hùng Tí hỏi, "Vì sao những dị tượng này lại không rõ ràng đến vậy? Trông chẳng có khí phách, lại còn bẩn thỉu." Phong Hoạn Đoạn Thần Vương túm lấy hai Tiểu Hắc Hùng, dạy bảo, "Ngươi hiểu cái gì mà sâu dòng chứ? Đây là bí lực, hoàn toàn không giống với nguyên khí, pháp lực, Phật lực bí lực, trọng ở chữ bí sinh linh bình thường không thể phát giác, hơn nữa tự nhiên sẽ ẩn giấu, dị tượng sẽ không xuất hiện trên phạm vi lớn." Tiểu Ngô Đồng hỏi, "Bí lực của hắn sẽ là gì?" Phong Hoạn Đoạn Thần Vương lắc đầu, "Không biết, việc thu hoạch bí lực là ngẫu nhiên, ngay cả bản thân hắn cũng không thể khống chế, chỉ có thể xem bất khí." Chương 1877, mất mà được lại bí lực. Chương 1877, mất mà được lại bí lực. Mọi người vây quanh bên cạnh Trương Sở, suy đoán chàng sẽ thu được loại bí lực nào. Nhưng đúng lúc này, Thư Tương Minh Vương cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng, "Cái đó có phải chăng các vị đều quá lạc quan rồi không?" Mọi người lập tức nhìn về phía Hư Tương Minh Vương. Lúc này Hư Tương Minh Vương nói, "Cửu khiếu địa phách tham là vật tốt, nhưng xác suất chính thức đạt được lực lượng đặc chủng trong truyền thuyết khi phục dụng thứ này rất thấp phải không?" Mọi người một hồi nhìn nhau. Lúc này Phong Hoạn Đoạn Thần Vương là người đầu tiên mở miệng hỏi, "Ngươi từng phục dụng qua?" Hư Tương Minh Vương nhẹ nhàng gật đầu, "Từng dùng qua." Phong Hoạn Đoạn Thần Vương thần sắc cổ quái, "Ngươi không đạt được bí lực?" Hư Tương Minh Vương ngượng ngùng gật đầu, "Khi ở cảnh giới Tôn giả 8, ta từng phục dụng một lần. Khi ở cảnh giới Tôn giả 9, ta cũng phục dụng một lần, đều chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà nhận biết chút ít bí lực đó. Đáng tiếc, mỗi lần đều cảm giác thiếu một chút." Tiểu Ngô Đồng cùng những người khác nghe xong lời này, lập tức có chút ngưng trọng, sợ Trương Sở không đạt được loại bí lực kia. Thế nhưng, Phong Hoạn Đoạn Thần Vương lại đống nhiên cười ha ha, "Ha ha ha. Ngươi không đạt được, đó là bởi vì ngươi đần. Trương Sở nhất định có thể đạt được." Khoe miệng Hư Tương Minh Vương co giật, không dám đáp lời. Nhưng hắn vẫn cảm thấy, Phong Hoạn Đoạn Thần Vương có chút quá mức chắc chắn rồi, loại bảo vật cấp bậc này, có thể mang đến sự biến chất cho người, đều có xác suất. Làm sao Phong Hoạn Đoạn Thần Vương lại coi chuyện có xác suất này là tất yếu? Thế nhưng, Phong Hoạn Đoạn Thần Vương lại lạc quan đến vậy. Những người khác thì không lạc quan như vậy, kể cả Tiểu Ngô Đồng đều có chút lo lắng, bởi vì Hư Tương Minh Vương không phải người qua đường vô danh tiểu tốt nào, hắn là cường giả chân chính, hắn từng được xưng là đệ nhất nhân của Phật môn tiểu số. Một người như vậy, đã từng phục dụng Cửu Khiếu Địa Phách Tham 2 lần, đều không thể đạt được lực lượng đặc thù, điều đó cho thấy 9 loại bí lực đặc thù kia quả thực rất khó thu hoạch. Nhưng Phong Hoạn Đoạn Thần Vương lại tùy tiện, vô cùng tin tưởng Trương Sở, "Yên tâm đi, đối với người khác mà nói, là ngẫu nhiên." Nhưng đối với truyền nhân của Thái tử Tân mà nói, là tất yếu. Trước kia, Thái tử Tân đối mặt với bảo vật có xác suất 1/1000, thậm chí 11/1000 đều có thể trực tiếp đạt được. Hư Tương Minh Vương thì nói, "Nhưng ta nghe nói, để đạt được 9 loại bí lực, chỉ có Cửu Khiếu Địa Phách Tham thôi vẫn chưa đủ, mỗi loại bí lực đều cần phải có một trường cảnh đặc thù. Ví dụ như Huyền Cơ Dẫn, cần phải sống sót trong cục diện ngàn cân treo sợi tóc, cực kỳ trùng hợp, hữu tử nhất sinh. Hoặc khi giác ngộ tại một kỳ quan tự nhiên nào đó ẩn chứa thiên địa chí lý, mới có xác suất cực nhỏ chạm đến." Biểu cảm của Phong Hoạn Đoạn Thần Vương cứng lại, "À, còn cần đến nơi đặc biệt để phục dụng?" Hư Tương Minh Vương, "Ngươi không biết ư?" Phong Hoạn Đoạn Thần Vương, "Không ai từng nói với ta cả." Ngay sau đó, Phong Hoạn Đoạn Thần Vương mặt hổ, trừng mắt nhìn Hư Tương Minh Vương mà gầm lên, "Sao ngươi không nói sớm?" Hư Tương Minh Vương chán đổ mồ hôi, vội vàng nói, "Không phải. Thần Vương, ta còn tưởng rằng trong phong vãn cư này vốn dĩ đã tồn tại môi trường thích ứng với 9 loại bí lực rồi." Phong Hoạn Đoạn lập tức hét lớn, "Nếu có môi trường thích ứng, vậy thì không phải là ngẫu nhiên rồi sao?" Hư Tương Minh Vương thì lắp bắp, cái này, tìm được môi trường đặc biệt sẽ nâng cao xác suất đạt được một loại bí lực nào đó, nhưng vẫn nên tùy theo cơ duyên, tốt hơn tùy theo cơ duyên." Phong Hoạn Đoạn lập tức nói, "Vậy thì bây giờ, ngươi lập tức nói cho ta biết, 9 loại bí lực, mỗi loại đều cần điều kiện đặc thù gì, ta lập tức bố trí." Cùng một thời gian, Trương Sở đã nhận biết xong 9 loại bí lực. Trương Sở tự mình cũng đã hiểu rõ, việc đạt được loại bí lực nào không phải do chàng quyết định, mà là do nhục thể của chàng thích hợp nhất với loại bí lực nào. Nói chung, dưới cảnh giới Tôn giả 6, không thể nào đạt được bí lực. Khi ở cảnh giới Tôn giả 6, sau khi phục dụng Cửu Khiếu Địa Phách Tham, xác suất đạt được bí lực nào đó cũng không cao lắm, đại khái chỉ khoảng 3 thành. Ngay cả khi đã đạt đến cảnh giới tôn giả 9, phục dụng một lần cũng có khả năng không đạt được bất kỳ loại bí lực nào. Giờ khắc này, Trương Sở vậy mà cũng có một cảm giác vô lực khó tả. Giống như khoảnh khắc ném rổ khi chơi bóng, liền cảm giác lần này sẽ không trúng đích. Chẳng lẽ, muốn bỏ lỡ bí lực sao? Trương Sở trong lòng có chút thất vọng. Cùng một thời gian, Hư Tương Minh Vương đã nói cho Phong Hoàn Đoàn những điều kiện thích hợp nhất để thu hoạch 9 loại bí lực. Phong Hoàn Đoàn Thần Vương kinh hỉ nói, "Ừm. Hoàn cảnh cần cho hoang cổ trùng, phong vãn cơ của ta có. Di tích tiền sử, chiến trường viễn cổ hoặc nơi chôn vùi thái cổ cự thú đã có." Giờ phút này, Phong Hoàn Đoàn Thần Vương nhẹ nhàng vung tay lên, hư không xung quanh Trương Sở một hồi bập bẹo, chàng lập tức xuất hiện ở một vùng đất thê lương. Trương Sở đột nhiên mở mắt, đứng dậy, nhìn xung quanh. Nơi đây quá thê lương, trong hư không tràn ngập một mùi vị khó tả. Đây không phải mùi mục giữa, cũng không phải mùi bụi bặm, mà giống như mùi gỉ sắt của kim loại, được lắng động từ cổ chí kim, hòa quyện với dòng sông năm tháng, tạo nên. Khi một hơi, liền cảm thấy tạng phủ đều bị sức nặng vô hình này ép tới ẩn ẩn đau. Đây là nơi nào? Trương Sở trong lòng giật mình, cảm giác dường như là một chiến trường viễn cổ. Dưới chân không phải là bùn đất, mà là cát sỏi đỏ như máu. Nhìn ra xa, đỏ rực ngàn dặm, như một biển máu đã khô cạn, đông cứng hàng triệu năm. Trương Sở hành tẩu trên vùng đất này, cát máu nhìn như tinh tế, nhưng dẫm lên lại cứng rắn dị thường, phát ra tiếng rắc rắc giòn tan, dường như đang dẫm nát tiếng thở dài còn lưu lại của năm tháng cổ xưa. Gió dường như cũng đã chết ở nơi đây. Thỉnh thoảng, một luồng khí lưu yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra lướt qua, cuốn lên vài hạt cát đỏ nhỏ bé, chợt lại không có lực rơi xuống, phát ra tiếng rên rỉ của sự tăng dã, càng khiến thiên địa này thêm tĩnh mịch. Nhưng nơi đây cũng không trống trải, nhìn về nơi xa, trên đường chân trời mơ hồ có thể thấy những bóng mờ không nớt. Đó không phải là dãy núi, mà là những bộ hài cốt khổng lồ đến mức khiến lòng người kinh sợ. Trương Sở trong lòng rõ ràng, Phong Hoàn Đoàn Thần Vương đây là muốn đưa mình đến nơi đặc thù, để mình đạt được loại bí lực đặc thù nào đó. Nhưng đã muộn, giờ phút này, Trương Sở cảm nhận rõ ràng, dược lực của Cửu Thiếu Địa Phách Tham đang nhanh chóng tiêu tan. Ai Trương Sở trong lòng có chút thất vọng, chín loại bí lực kia, tuy không mạnh mẽ như linh lực, huyền khí chủ lưu, nhưng lại có những đặc điểm riêng, mỗi loại đều vô cùng quý giá. Thế nhưng, Trương Sở lại đã lỡ mất chúng. Tuy nhiên, vì Phong Hoàn Đoàn Thần Vương đã đưa mình đến đây, Trương Sở liền định cẩn thận quan sát một chút chiến trường viễn cổ này. Giờ phút này, Trương Sở nhìn về phương xa, nơi đó có một tòa hài cốt viễn cổ khổng lồ. Vòn vẹn một đoạn xương ngón tay gãy lịa, nhô ra khỏi mặt đất mấy trăm trượng, liền giống như một ngọn núi khổng lồ đổ nát. Xương ngón tay ấy toàn thân có màu vàng nhạt lạnh lẽo, phía trên đầy dây vô số hố lớn và vết nứt sâu, dường như từng bị sao va chạm, bị thần binh chém bổ. Dù chỉ còn xương khô, chất liệu cứng rắn vô cùng cùng những đường vân nguyên thủy quấn quanh từng khúc xương, vẫn toát ra một luồng uy nghiêm ngột ngạt và khí tức man hoang. Xa hơn, xương sống khổng lồ như một cây cầu thần tàn tạ bắc ngang đại địa, từng đốt xương nhô ra như gò núi nhỏ, dù ở khoảng cách xa cũng rõ ràng có thể phân biệt. Xa hơn nữa, một hộp sọ khổng lồ tựa như một hồ nước mặn phủ đầy muối, nửa chôn trong cát đỏ, hốc mắt sâu hun hút như hang động thông xuống cửu u, đủ để dễ dàng chứa vài tòa cung điện. Giữa mi tâm hộp sọ ấy, ngỡ ngàng được khảm một mũi thương chiến mâu bằng đá khổng lồ đã gãy, đông cứng lại một đòn kinh thiên động địa từ thời thái cổ, âm thầm kể lại trận chiến thảm khốc năm xưa. Trương Sở xem mà tâm tình dâng trào, tâm thần như trở về những năm tháng thái cổ. Đó rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Những sinh linh đã chết ở nơi đây, từ mạnh đến mức nào? Trương Sở không ngờ rằng, trong thế giới phong vãn cư này, lại có một chiến trường viễn cổ kỳ lạ đến vậy. Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy trên mặt đất có một số vết loang cực lớn, không phải là dấu chân, mà giống như dấu vết vĩnh cửu do vật khổng lồ đổ sập khi đè nát đại địa để lại. Biên giới hố sâu vặn mèo dữ tợn, dường như đại địa bị một loại lực lượng vô cùng đốt ve biến dạng, sau đó lại bị thời gian đông cứng lại. Trương Sở cẩn thận từng ly từng tí, đi xuyên qua giữa những bộ hài cốt khổng lồ như bia mộ thần ma này, thân ảnh nhỏ bé như bụi bặm. Yên tĩnh, là âm hưởng chủ đạo ở nơi đây. Chết đi không chỉ có những cự thú từng gầm nát sơn hà, dường như ngay cả pháp tắc, ngay cả thời gian đều đang ngủ say trên chiến trường bị lãng quên này. Thế nhưng, ngay khi chàng bước qua một khu vực bằng phẳng, tâm thần hơi chút thư giãn, sâu trong lòng đất dưới chân bỗng nhiên chuyển đến một tia nhịp đập yếu ớt đến tận cùng. Đây là thân thể Trương Sở bỗng nhiên cùng loại nhịp đập này, sản sinh một loại cộng hưởng kỳ lạ nào đó. Ngay sau đó, gần đan điền Trương Sở, danh tuyển ốc giá bỗng nhiên ồ ạt vận hành, lực lượng của Cửu Thiếu Địa Phách Tham, vậy mà lại một lần nữa đến một phần. Đồng thời với việc dược lực này phát huy tác dụng, bên hai Trương Sở bỗng vang lên tiếng lẩm bẩm trầm thấp, chấm dãi, ý nghĩa không rõ, dường như đến từ sâu trong lòng đất. Trương Sở ý thức được, loại lực lượng ấy sắp đến rồi. Vì vậy, Trương Sở ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận cảm thụ, chàng thoáng cái chìm đắm vào loại cảm giác kỳ lạ ấy. Hoang cổ trùng. Lần này, Trương Sở trực tiếp cảm nhận được hoang cổ trùng, một trong 9 loại bí lực, đó là một loại lực lượng có liên quan đến tuyết nguyệt. Giờ phút này, gần bên ngoài thân Trương Sở, đột nhiên hiện ra một số hư ảnh thái cổ cự thú. Hơn nữa, trong hơi thở của Trương Sở có chứa một mùi nhàn nhạt, như mùi đất ẩm sau mưa trộn lẫn với mùi rỉ sắt và khí tức rừng rậm cổ xưa. Đây là một dị tượng vô cùng đơn giản, nếu không chú ý, thậm chí còn không thể cảm nhận được. Nhưng Phong Hoàn Đoàn Thần Vương lại cảm nhận được, nàng thân ở trong tiểu viện của mình, vô cùng kinh hỉ, ha ha, các ngươi xem, thành công rồi, có phải không? Hư Tương Minh Vương, Tĩnh Ly Tôn giả nhao nhao tiến lên, quan sát tình huống của Trương Sở trong giếng cổ. Rất nhanh, thần sắc Hư Tương Minh Vương trở nên dị thường đặc sắc. Dị tượng kia tuy đơn giản, nhưng lại thực sự tồn tại, tất cả mọi người ý thức được, chín khiếu của Trương Sở có khả năng thực sự đã mở một hiếu, chẳng có khả năng đã đạt được một loại bí lực cực kỳ đặc thù nào đó. Phong Hoàn Đoàn Thần Vương vui vẻ vỗ tay, ha ha, ta đã nói rồi, hắn có thể đạt được, truyền nhân của thái tử thân, sao có thể là phế vật? Thư Tương Minh Vương. Thư Tương Minh Vương bỗng nhiên có chút phá vỡ phòng tuyến, không phải, vị thần vương này, ngài nói ai là phế vật? Chương 1878, mất mà được lại bí lực. Chương 1878, mất mà được lại bí lực. Trên chiến trường viễn cổ đặc thù kia, thân thể Trương Sở cùng đại địa bi trắng, thê lương sản sinh một sự cộng hưởng đặc biệt. Một cánh cửa lực lượng đặc biệt mở ra ở khắp mọi nơi trên thân thể Trương Sở, một luồng lực lượng nhỏ bé mang theo sự tang thương cổ xưa, chậm rãi lưu chuyển trong thân thể chàng. Loại lực lượng này rất đặc biệt, nó không thể trực tiếp cung cấp sức mạnh cường đại cho Trương Sở, nhưng lại ban cho chàng một số năng lực bổ sung. Hoang cổ trùng. Đây là một loại lực lượng đặc biệt kết nối với dòng chảy 5 tháng đã qua. Khi Trương Sở tiếp xúc với một số vật thể cổ xưa, chàng có thể cảm nhận rõ ràng mức độ cổ xưa của chúng. Hơn nữa, Trương Sở có thể cùng những vật cổ xưa này tạo ra một sự cộng hưởng nhỏ, có thể hấp thu lực lượng hoang cổ trùng từ bên trong chúng. Nói cách khác, để tu luyện loại lực lượng hoang cổ trùng này, cần phải tiếp cận đồ vật cổ xưa, hấp thu lực lượng đến từ thái cổ từ bên trong chúng. Và hoang cổ trùng mang đến cho Trương Sở một năng lực tên là phá hủ. Phá hủ, tức là khi phát động công kích, có thể có hiệu quả đặc biệt đối với những vật phẩm hoặc sinh linh cổ xưa. Ví dụ như một món đồ cổ, trải qua bao năm tháng tang thương mà không hề hư hao, một đòn tùy ý của Trương Sở, nếu kích hoạt được năng lực phá hủ, lập tức sẽ khiến đối phương nứt vỡ. Tuy nhiên, năng lực phá hủ này cũng tương tự như Nhật Nguyệt Trọng Minh, là một loại có xác suất, hơn nữa, xác suất kích hoạt còn thấp xa hơn Nhật Nguyệt Trọng Minh. Trương Sở cảm nhận được những điều này, trong lòng cảm khái, bí lực quả nhiên không hữu dụng bằng huyền khí, pháp lực, Phật lực chủ lưu. Loại bí lực này không thể dùng làm chủ tu, chỉ có thể coi như một sự bổ trợ nào đó. Đương nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, nó cũng có thể phát huy bí lực không ngờ. Giờ phút này, Trương Sở một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía vùng đất này, nhìn những bộ hài cốt khổng lồ kia. Sau đó Trương Sở bỗng nhiên phát hiện, những bộ hài cốt cổ xưa kia, mỗi đoạn xương gãy, vậy mà đều tản mát ra một luồng ánh sáng vàng mênh mông. Trước khi đạt được hoang cổ trùng, Trương Sở căn bản không thể nhìn thấy những luồng sáng ấy. Nhưng giờ phút này, Trương Sở nhìn thấy rõ ràng, trong những luồng ánh sáng vàng mênh mông ấy, ẩn chứa một loại lực lượng khiến thân thể Trương Sở nhẹ nhõm như chim sẻ. Mỗi một đoạn xương cốt đều có thể cung cấp lực lượng hoang cổ trùng sao? Trương Sở trong lòng kinh hỉ. Nếu đúng vậy, thì Trương Sở có thể nâng cao hoang cổ trùng ở đây, ít nhất có thể nâng cao xác suất phá hủ của hoang cổ trùng. Vì vậy, Trương Sở đi đến gần một đoạn đoạn chỉ của cổ thú. Đoạn chỉ đó tựa như một ngọn núi, một nửa vùi trong cát đỏ dưới lòng đất, bề mặt có những đường vân màu vàng nhạt dày đặc. Trương Sở trước đoạn chỉ này, nhỏ bé như một con kiến. Trang đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào đoạn chỉ ấy. Hoang cổ trùng giúp Trương Sở có thể cảm nhận mức độ cổ xưa của bất kỳ đồ vật cổ nào, có thể cảm nhận rõ ràng số năm tháng tồn tại của món đồ cổ đó. Giờ phút này, thần hồn Trương Sở cùng đoạn chỉ kia cộng hưởng, thần hồn Trang dường như đứng trên dòng sông năm tháng dài, ngược dòng thời gian, vượt qua hồng hoang kỷ, thần thoại kỷ nhìn thấy viết cổ. Ôi thượng đế của ta, đây là sinh linh trước thần thoại kỷ. Trương Sở trong lòng kinh hãi. Trong truyền thuyết, trước hồng hoang kỷ là thần thoại kỷ, trước thần thoại kỷ thì là động loạn kỷ. Động loạn kỷ rốt cuộc là như thế nào? Không ai biết. Về động loạn kỷ, toàn bộ đại hoang không thể lưu lại đôi ba lời, mọi người chỉ mơ hồ biết rằng, trước thần thoại kỷ đã từng có một kỷ nguyên khủng bố dị thường. Trương Sở vận dụng hoang cổ trùng, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bức tranh khiến chàng khó có thể lý giải. Một ngón tay đè sập vòng trời, sinh mệnh trên đại địa bị thời gian tăng tốc, có sinh mệnh mới ra đời, ngay sau đó liền lớn lên, già yếu, rồi lại một mảnh sinh mệnh vụn vặt ra đời. Thế nhưng tất cả những điều đó đều hoàn thành trong chớp mắt, ngón tay kia, vậy mà lại bao hàm lực lượng luân hồi vô tận. Một ngón tay mà có sức mạnh to lớn đến vậy, ở cái năm tháng ấy, sinh mệnh bình thường làm sao sống sót? Trương Sở trong lòng tràn đầy chấn động. Và theo Trương Sở nhận biết những hình ảnh tượng cổ kia, từng luồng lực lượng đặc thù, mang theo khí tức năm tháng, tràn vào cơ thể Trương Sở. Loại bí lực hoang cổ trùng này bắt đầu phát triển trong cơ thể Trương Sở. Một lát sau, trên đoạn chỉ kia, luồng sáng vàng mênh mông biến mất, lực lượng hoang cổ trùng có thể hấp thu đã hoàn toàn bị Trương Sở hấp thu. Tuy nhiên, trong mắt người ngoài, nó không có bất kỳ thay đổi nào. Nó vẫn như ngọn núi sừng sững trên đại địa, về mặt đoạn chỉ, những đường vân màu vàng nhạt vẫn như cũ, không thể phá bỡ. Hoang cổ trùng không phải là lực lượng bản nguyên chống đỡ loại vật thể viễn cổ này, nó giống như một loại bùi đặc biệt hơn. Một món đồ cổ, chỉ cần đã trải qua vô tận 5 tháng, nhất định sẽ có loại lực lượng hoang cổ trùng này bảo tồn. Loại lực lượng này sau khi bị Trương Sở hấp thụ, cũng không gây ra tổn thương đặc biệt nào cho món đồ cổ, chỉ giống như một lớp bụi bẩn bị lau sạch. Vì vậy, Trương Sở đi về phía một đoạn xương cốt khác, đó là một đoạn xương sống của cự thú không rõ tên, tựa như một dãy núi trải dài về phương xa. Trương Sở dùng tay nhẹ nhàng chạm vào, vừa hấp thu hoang cổ trùng, vừa cảm nhận sự huy hoàng đã từng từ thượng du dòng sông 5 tháng. Trong tiểu viện của Phong Hoàn Đoạn Thần Vương, mọi người nhìn Trương Sở đi xuyên qua vô số hải cốt núi non, đều vô cùng nghi hoặc. Hắn đang làm gì vậy? Phong Hoàn Đoạn Thần Vương hỏi. Mọi người lắc đầu, bọn họ không thể cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào của những bộ xương cốt sau khi bị Trương Sở chạm vào. Tiểu Ngô Đồng nhẹ giọng thì thầm, tuy không biết hắn đang làm gì, nhưng tốt hơn hết là không nên quấy rầy. Phong Hoàn Đoạn Thần Vương gật đầu, ngươi nói rất đúng. Tiểu Ngô Đồng lại hỏi, Thần Vương, đó là nơi nào? Sao cảm giác những bộ xương cốt kia không giống như tồn tại từ Hồng Hoang Kỷ hay Thần Thoại Kỷ? Phong Hoàn Đoạn Thần Vương thuận miệng nói, ta cũng không biết đó là gì, ta chỉ biết đó là một chiến trường viễn cổ. Hơn nữa nói đến đây, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương nhìn Tĩnh Ly Tôn Giả và Hư Tương Minh Vương một cái, ra lệnh, các ngươi bị thay lại, không cho phép nghe lén. Hai người ngoan ngoãn, dùng hai tay bịt kín hai, cũng không cần Phong Hoàn Đoạn nhắc nhở, hai người liền vận chuyển phật lực, bao bọc bản thân thành một cái kén, hoàn toàn không tiếp thu âm thanh từ bên ngoài. Phong Hoản Đoản Thần Vương thì không quản Tiểu Hắc Hùng và Phạm Tiểu Tiểu, nàng nói nhỏ, hơn nữa, chiến trường cổ này là cái đại chủng tử dưới lòng đất Lôi Âm Tự coi là bảo bối phiền phức khó chịu, là một mảnh cấm địa, ngay cả đệ tử Phật môn bình thường cũng không được phép vào biểu cảm của Tiểu Hắc Hùng, Tiểu Nô Đồng, Phạm Tiểu Tiểu, Dực Hỏa Xà, đột nhiên đều cứng lại. Khoảnh khắc sau, Tiểu Nô Đồng hét lên một tiếng, "À, đây không phải là Phong Bát Hư, đó là cấm địa của người ta sao?" Phong Hoản Đoản Thần Vương, ta chưa bao giờ nói nơi đó là Phong Bát Hư. Sắc mặt Tiểu Nô Đồng khó coi, "Không phải lỡ cái đại chủng tử dưới lòng đất kia phát hiện tướng công ta Phong Hoản Đoản Thần Vương cười hắc hắc, phát hiện thì sao chứ, kiếp nạn chẳng phải đã đến rồi sao, độ kiếp thành công, chẳng phải có thể tăng lên một tiểu cảnh giới ư?" Tiểu Nô Đồng tại chỗ không chịu được, nàng dương nhanh múa vuốt xông về phía Phong Hoản Đoản, "A, hại tướng công ta, ta liều mạng với ngươi." Phong Hoản Đoản cũng dương nhanh múa vuốt, "Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao?" Hai người không ai dùng lực, tại chỗ ôm lấy nhau, Phong Hoản Đoản Thần Vương một cú vật ngã Tiểu Nô Đồng, cưỡi lên người nàng. "Phong Hoản Đoản, có phục không?" "Tiểu Nô Đồng, không phục." "Phong Hoản Đoản, không phục thì ta hôn ngươi." Tiểu Nô Đồng, không phục. Hai người náo loạn một lát, Phong Hoản Đoản mới lên tiếng, "Ai nha, mọi người đừng lo lắng, nơi đó tuy là cấm địa, nhưng lại rất đặc thù, không có gì trận pháp sát trận các thứ, cũng không có báo động trước đặc biệt. Trong quá khứ, đại trùng tử kia chỉ lệnh đệ tử Phật môn không được vào thế giới đó. Bây giờ, Trương Sở tiến vào, chỉ cần không gây ra động tĩnh quá lớn, đại trùng tử kia cũng sẽ không phát hiện được." Dư Hỏa Sa nghe xong, lập tức lo lắng hỏi, "Gì được coi là động tĩnh lớn?" Phong Hoản Đoản Thần Vương lập tức nói, "Làm sập vài ngọn núi, có lẽ được coi là động tĩnh lớn. Tuy nhiên hắc hắc, những ngọn núi ở chiến trường đó không phải là núi bình thường đâu, đừng nói Trương Sở, ngay cả ta cũng không dễ dàng lay chuyển được." Mọi người nghe những lời này mới thoáng an tâm. Ngay cả thần vương cũng khó có thể gây ra động tĩnh lớn, vậy thì Trương Sở chắc chắn cũng không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Đúng như lời Phong Hoản Đoản nói, vùng đất này vô cùng đặc thù, đối với vị dưới lòng đất Lôi Âm Tự kia có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Giống như đối với sinh linh bình thường ở đại hoang mà nói, nếu có thể phát hiện một chiến trường cổ từ Hồng Hoang kỷ, có lẽ sẽ tìm được rất nhiều tạo hóa kỳ dị. Chiến trường viễn cổ này đối với vị dưới lòng đất kia mà nói cực kỳ quan trọng, nó sở dĩ ngủ đông ẩn mình ở đây cũng có liên quan lớn đến chiến trường viễn cổ này. Hơn nữa, chiến trường cổ này quá đặc biệt rồi, vị dưới lòng đất Lôi Âm Tự kia cũng không dám dễ dàng bố trí các loại trận pháp ở đây. Cho nên, Trương Sở xâm nhập nơi đây, vị dưới lòng đất Lôi Âm Tự kia căn bản không thể phát giác được. Hơn nữa, nó với tư cách trưởng sinh giả cũng không thể lúc nào cũng chú ý tất cả những gì diễn ra trên mặt đất. Trương Sở cũng không biết, nơi đây lại chính là cấm địa của vị dưới lòng đất Lôi Âm Tự, chàng vẫn tiếp tục xuyên qua rừng sương, không ngừng hấp thu lực lượng hoang cổ trùng. Chiến trường cổ này có quá nhiều xương cốt, Trương Sở không hề chán ghét, hấp thu tất cả những bộ xương có hoang cổ trùng. Đột nhiên vào một khoảnh khắc, lực lượng hoang cổ trùng trong cơ thể Trương Sở tích lũy đạt đến một điểm giới hạn nào đó, chàng đống cảm giác được, hoang cổ trùng đã tiến đến giai. Sự tiến giai của nó, cũng như sự thu hoạch của nó, không có dị tượng quá lớn, cũng không có phản ứng quá kịch liệt. Như thể một dòng suối nhỏ không ngừng chảy xuôi, từ từ biến rộng, đến một khoảnh khắc không thể gọi là dòng suối nhỏ nữa, mà có lẽ phải gọi là một con sông nhỏ thì đúng hơn. Nhưng sau khi tiến giai, nó lại mang đến cho Trương Sở một năng lực đặc biệt. Phá hủ không còn là sát suất nữa, mà là mỗi khi tích lũy đủ một lượng lực lượng hoang cổ trùng nhất định, có thể kích hoạt một lần tất yếu. Trương Sở không khỏi nảy sinh hứng thú đối với loại lực lượng này, phá hủ có thể đập nát những bộ xương cốt tựa như dãy núi trên đại địa này sao? Trước đây, Trương Sở nghĩ cũng không dám nghĩ, tuy thực lực của chàng rất mạnh, nhưng muốn lay chuyển những bộ xương cốt tồn tại hàng triệu năm như thế này, tuyệt đối là không thể. Nhưng hiện tại, loại lực lượng phá hủ này lại có thể gây ra sự phá hoại đặc biệt đối với những vật thể tồn tại thời gian cực kỳ lâu dài, Trương Sở rất muốn thử một chút, thứ này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vì vậy, Trương Sở vận chuyển thị lực, quan sát toàn bộ chiến trường cổ. Việc hấp thu hoang cổ trùng đã bao trùm 89 phần, chỉ còn lại một phần nhỏ xương cốt ở các ngóc ngách vẫn chưa được hấp thu. Vậy thì trước tiên hãy thử lực lượng phá hủ, sau đó hãy đi hấp thu lực lượng của những bộ xương cốt kia. Trương Sở thầm nghĩ trong lòng. Vì vậy, chàng nhìn về phía hộp sọ khổng lồ gần đó, hộp sọ đó tuy phần lớn vùi dưới lòng đất, nhưng phần lộ ra lại to như hồ nước mặn. Chương 1879, trả đũa Phong Hoản Đoản. Chương 1879, trả đũa Phong Hoản Đoản. Trương Sở đi tới trước một hộp sọ khổng lồ, giờ phút này, tất cả những người đang chú ý Trương Sở vẫn chưa biết chàng đang định làm gì. Chỉ thấy Trương Sở giơ tay lên, nhẹ nhàng một trường, vô vào trên chiếc xương sọ khổng lồ kia. Đồng thời, Trương Sở vận chuyển lực lượng hoang cổ trùng, tâm niệm vừa động, phá hủ. Một trường này, Trương Sở cũng không dùng quá nhiều sức mạnh của cơ thể. Thế nhưng, khi trường này vô vào trên xương sọ, chiếc sọ ấy đột nhiên bùng nổ một tiếng nổ lớn khủng khiếp. Vành! Quá mãnh liệt, quá đột ngột, giống như một kho thuốc nổ chôn dưới lòng đất, đột nhiên bị kích nổ. Sóng xung kích khủng khiếp, lập tức phá vỡ mọi thứ xung quanh. Bản thân Trương Sở cũng không ngờ hoang cổ trùng lại có thể gây ra vụ nổ quy mô lớn như vậy. Trong lúc đội vàng, chàng nhanh chóng vận chuyển các bí pháp bảo vệ tính mạng. Thiên hạt kim thuẫn, xúc địa thuật, tiểu 19, kim sa. Thế nhưng, vụ nổ kia quá mãnh liệt, thiên hạt kim thuẫn tầng 3 của Trương Sở chỉ duy trì được một lát liền nứt vỡ. Mặc dù Trương Sở đã vận chuyển xúc địa thuật, muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng sóng xung kích kinh khủng kia vẫn đuổi kịp kim sa của chàng. Cũng không thể nói là đuổi kịp Trương Sở, mà là vụ nổ này dường như có liên quan đến thời gian, thời không xung quanh Trương Sở vậy mà hỗn loạn, xúc địa thuật không thể vận chuyển bình thường nữa. Vụ nổ này quá kinh khủng, từng đợt nối tiếp từng đợt. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn dữ dội, bao phủ kim sa của Trương Sở. Trận động đất khủng khiếp, lấy điểm nổ làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột, đừng nói Phong Hoạn Đoạn Thần Vương và những người khác, ngay cả bản thân Trương Sở cũng không thể lường trước được. Ta chỉ vỗ nhẹ nó một cái, nó đã nổ tung sao? Ai mà nghĩ đến được điều này? May mắn hay, Phong Hoạn Đoạn Thần Vương luôn phân ra một phần tâm thần trên người Trương Sở. Ngay khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, gần kim sa của Trương Sở, một cánh cửa đặc biệt đột nhiên mở ra, hút kim sa của chàng vào bên trong. Đồng thời, bàn tay trắng non của Phong Hoạn Đoạn Thần Vương nhẹ nhàng bung lên, tất cả khí tức Trương Sở lưu lại trên vùng đất ấy đều bị nàng xóa sạch. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc kim sa rách nát của Trương Sở liền xuất hiện trong tiểu viện của Phong Hoạn Đoạn. Phong Hoạn Đoạn Thần Vương luống cuống, kim sa đã tan nát rồi, không biết Trương Sở ở trong xe có sao không. Nàng lớn tiếng kêu lên, "Trương Sở, Trương Sở!" Tiểu Ngô Đồng cũng rối bời rơi lệ, hô lớn, "Thượng công, thượng công!" Giọng Trương Sở có chút yếu ớt truyền đến, "Đừng sợ, ta không chết." Một cánh cửa kim sa đột nhiên rơi xuống đất, Trương Sở ngã ra ngoài, chàng toàn thân đẫm máu, đàng giáp bên ngoài cơ thể đã rách nát, nhưng ở nhiều chỗ, đàng giáp phát ra ánh sáng xanh nhạt, kiên cường bảo vệ Trương Sở. Trương Sở quả thực bị trọng thương, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Thánh thảo thiên tâm vận chuyển, thân thể Trương Sở được một luồng sinh mệnh lực lượng nồng đậm bao bọc, cơ thể chàng đang nhanh chóng hồi phục. Chỉ là, trong thức hải Trương Sở, tiểu 19 vẫn chưa hồi phục, đã suy yếu đi rất nhiều. Mà kim sa của Trương Sở cũng gần như hỏng hoàn toàn, rất nhiều bộ phận quan trọng đều thiếu sót. Phong Hoạn Đoạn Thần Vương cảm nhận được thân thể Trương Sở đang hồi phục, nàng lúc này mới thở phào một hơi, may quá, làm ta sợ muốn chết. Trương Sở thì vừa chữa thương, vừa nhe răng niết miệng, may mắn Thần Vương ra tay kịp thời, nếu không lần này, Trương Sở đã cảm nhận được khí tức tử vong, xúc địa thuật của chàng, căn bản không thể thoát ra khỏi phạm vi vụ nổ kinh khủng ấy. May mắn, thực lực của Phong Hoạn Đoạn cường đại, ngay khoảnh khắc vụ nổ lớn chưa triệt để bùng phát, đã kéo Trương Sở lại. Giờ phút này, Phong Hoạn Đoạn Thần Vương thở dài một hơi, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, hình ảnh chiến trường viễn cổ kia liền hiện ra trên hư không phía trên tiểu viện. Hậu quả vụ nổ cực kỳ nghiêm trọng, cả một mảng lớn chiến trường cổ đều xảy ra động đất, bốn phía đều là đất rung núi chuyển. Phong Hoạn Đoạn Thần Vương không khỏi hỏi Trương Sở, ngươi đã làm trò gì? Mọi người cũng đều không hiểu nhìn về phía Trương Sở, từng thấy người chơi liều, nhưng chưa từng thấy chơi liều đến mức này. Vụ nổ khủng khiếp như vậy, ngay cả thần minh e rằng cũng không thể thoát nạn được ư? Trương Sở cũng với vẻ mặt vô tội, ta cũng không biết mà. Trang quả thực không biết, Trương Sở còn tưởng rằng vận dụng lực lượng phá hủ của hoàng cổ trùng là để một số vật thể viễn cổ cứng chắc dị thường nứt vỡ. Kết quả, toàn bộ hộp sọ trực tiếp nổ tung. Sao ngươi không làm nổ luôn toàn bộ chiến trường viễn cổ? Trương Sở trong lòng thầm đủ. Phong Hoạn Đoạn Thần Vương nhìn qua chiến trường cổ kia, đột nhiên cười nói, ngươi đừng nói, nổ tung trông cũng đẹp mắt phết, như pháo hoa vậy. Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ giận dữ trầm thấp đột nhiên vang lên trên chiến trường cổ ấy. A, là ai? Là ai? Khoảnh khắc sau, tiếng gầm gừ ấy thẳng tắp truyền về phía Phong Văn Hư. Phong Hoạn Đoạn, ngươi đã làm trò gì? Cút ra đây! Âm thanh lớn nổ vang trên không trung cung điện của Phong Hoạn Đoạn, một cái kìm khổng lồ của côn trùng nào đó tối đen, dữ tợn, đặt ngang bầu trời Phong Văn Hư. Nó tức giận. Mảng chiến trường cổ kia, tuyệt đối là nơi cấm kỵ trong lòng bị dưới lòng đất lôi âm tự, tuyệt đối không cho phép bất kỳ sự cố nào xảy ra. Nhưng bây giờ có chuyện gì? Tại sao lại có vụ nổ khủng khiếp đến vậy xảy ra? Nó thậm chí cảm nhận được một loại lực lượng cực kỳ đặc thù nào đó, dường như đã biến mất. Dù sao nó cũng là cổ thần, lực lượng Phong Hoạn Đoạn không cảm nhận được, nó có thể cảm nhận được. Cho nên, nó phẫn nộ vô cùng, chất vấn Phong Hoạn Đoạn. Phong Hoạn Đoạn lại không hề hoảng hốt, hét lớn, đại trung tử, ngươi gọi cái gì? Trên bầu trời, âm thanh đang sợ không ngừng, Phong Hoạn Đoạn, ngươi đã làm gì đối với chiến trường cổ kia? Phong Hoạn Đoạn giận dữ nói, ngươi chớ có nói hiệp nói bượng, ta có thể làm gì đối với nơi đó? Ta cảm nhận được khí tức của ngươi. Đại trung tử kia gào thét, ngươi đã đến chiến trường cổ này. Phong Hoạn Đoạn thì hét lớn, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta đến liếc mắt nhìn một cái cũng không được ư? Ngươi đừng vội trả đũa. Đại trung tử kia giận dữ ngập trời, toàn bộ bầu trời Phong Văn Hư đều ngưng tụ ra kiếp vân nặng nề. Nói, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Phong Hoạn Đoạn thay đổi thái độ phủ nhận ban nãy, đột nhiên hô lớn, làm gì ư? Ta nói ta đã đánh sập, đánh nổ một ngọn núi của ngươi, ngươi có tin không? Ngươi, trên bầu trời, âm thanh kinh khủng kia đột nhiên cực lại. Đánh nổ một ngọn núi? Nó biết điều đó khó đến mức nào, hay nói đúng hơn, điều đó căn bản là không thể. Vật thể dưới lòng đất lôi âm tự biết Phong Hoạn Đoạn có bao nhiêu cân lượng, nếu nói Phong Hoạn Đoạn lén lút vận chuyển vô số bảo vật, kích nổ ở đó, thì quả thật có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Thế nhưng, Phong Hoạn Đoạn đồ là gì? Hơn nữa, nó cũng không phát giác được khí tức thuốc nổ khác ở đó, đó chỉ là một ngọn núi đơn thuần nổ tung, chỉ là vì nó đã bắt được khí tức của Phong Hoạn Đoạn Thần Vương, cho nên mới vô thức cho rằng là Phong Hoạn Đoạn đang giở trò. Thế nhưng mà, Phong Hoạn Đoạn có bản lĩnh đó sao? Vị dưới lòng đất lôi âm tự cuối cùng cũng có chút do dự. Mà Phong Hoạn Đoạn thì thừa nước đục thả câu, nàng đột nhiên giận dữ nói, "Ngạo, ta hiểu rồi." "Ngươi hiểu cái gì?" Âm thanh kinh khủng tiếp hỏi. Phong Hoạn Đoạn nói, "Chắc chắn là ngươi đang thử nghiệm thủ đoạn cấm kỵ gì đó, ngươi muốn đối phó ta. Gây ra vụ nổ khủng khiếp như vậy, ngươi muốn làm gì? Ngươi là muốn bội ước định giữa chúng ta sao? Vừa rồi, ta chỉ đi nhìn thoáng qua, ngươi đã nổi trận lôi đình như vậy, còn nói ta làm gì, ngươi là trột dạ đúng không?" "Trả đũa." Lời chất vấn của Phong Hoạn Đoạn Thần Vương tại chỗ khiến vị kia ngỡ ngàng. Quan trọng nhất là, nó cũng không cho rằng Phong Hoạn Đoạn có thực lực như vậy, có thể gây ra vụ nổ lớn đến thế. Đó là một loại lực lượng nổ tung mà nó chưa từng thấy qua, ngay cả trong cuộc đời thần thoại kỳ dài đằng đẵng của nó cũng chưa từng thấy loại vụ nổ tương tự. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần trí của nó càn quét chiến trường cổ kia, nó muốn vận dụng thời gian pháp, hồi tưởng xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vô ích, loại vụ nổ ấy quá đặc biệt rồi, bản thân nó đã kèm theo khí tức thời gian. Không, không thể nói là kèm theo khí tức thời gian, mà giống như gây ra một vụ nổ khủng khiếp trên bề mặt thời gian, ngay cả thời gian cũng bị nhiễu loạn. Vùng đất đó, căn bản không thể tiến hành hồi tưởng. Tiếng chất vấn của Phong Hoàn Đoạn Thần Vương lại một lần nữa truyền đến, "Đại trung tử, nói đi, ngươi rốt cuộc đang làm thủ đoạn cấm kỵ gì? Ngươi cho ta một lời giải thích." Câm miệng. Vị dưới lòng đất lôi âm tự quát tháo, tuy nó cảm thấy Phong Hoàn Đoạn không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng trên vùng đất ấy vẫn còn sót lại một ít khí tức của Phong Hoàn Đoạn. Nó đối với Phong Hoàn Đoạn vẫn tràn đầy nghi ngờ. Nhưng giờ phút này, tinh thần của nó phần lớn vẫn bao trùm trên chiến trường cổ kia. Nó cảm thấy mùi vị của chiến trường cổ đó không đúng, dường như thiếu đi chút gì. Đồng nhiên, âm thanh kinh khủng kia gào thét, "Ừm, ta hiểu rồi, là hoang cổ trùng. Đáng hận, là ai lén lút đột nhập vào nơi đây, tu luyện hoang cổ trùng, còn rút đi khí tức năm tháng. A, là ai, rốt cuộc là ai? Cút ra đây cho ta." Nó hiểu rồi. Chỉ là ngay từ đầu, nó không thể cảm nhận rõ ràng. Mà giờ khắc này, khi nó cảm nhận rõ ràng rồi, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được sự phẫn nộ triệt để. Toàn bộ bầu trời La Sát Hải, Phật quang như lao, giải khắp nơi, nó dường như muốn tìm ra sinh linh có được hoang cổ trùng kia, muốn phân thây xé xác người đó. Thậm chí, có Phật quang chiếu rọi đến vùng đất Phong Bắc Hư. Phong Hoàn Đoạn thấy thế, lập tức vung tay lên, mắng: "Chết tiệt, ngươi đừng mượn cớ vô lý, nhúng chàm Phong Vãn Khư của ta. Còn dám nhìn trộm, ta không ngại, đem tất cả sinh linh ở La Sát Hải đều cho tiêu diệt." Cái đại trùng tử kia mặc dù không có bằng chứng, nhưng lại mơ hồ đoán được một chuyện. Dưới lòng đất, trong một thế giới huyết quang, một âm thanh trầm thấp quanh quẩn: "Có thể nào là chủ nhân Kim Sa? Có khả năng. Trừ hắn ra, ai còn có thể có thủ đoạn như thế, có thể ở nơi đây đạt được hoang cổ trùng? Đáng hận, chiến trường cổ này, tổng cộng có 7 loại tạo hóa, hoang cổ trùng chính là một trong số đó. Sao có thể để hắn chiếm tiện nghi? Mặc dù đã đoán được, nhưng nó lại không có bất kỳ bằng chứng nào, giờ phút này, nó chỉ có thể đối với Phong Hoàn Đoạn gầm lên: "Phong Hoàn Đoạn, giao chủ nhân Kim Sa ra đây." Phong Hoàn Đoạn Thần Vương thì cười lạnh: "Thế nào, ngươi muốn xé bỏ ước định giữa chúng ta sao? Được thôi, đến đây, hai chúng ta buông tay buông chân mà so tài một chút, đem La Sát Hải này đánh cho nát bét." Trong khoảnh khắc, lá phong đỏ bay lầy trời, toàn bộ La Sát Hải đột nhiên ở vào ngưỡng của bầu không khí căng thẳng. Chương 1880, Lôi Âm Tự Lòng Đất Ước Chiến. Chương 1880, Lôi Âm Tự Lòng Đất Ước Chiến. La Sát Hải, tất cả sinh linh đều đã tê dại. Lúc thì Phật quang như lao, lúc thì lá phong đầy trời, hai vị đại lao các ngươi đánh nhau, đừng lôi chúng ta làm bia đỡ đạn chứ. Tiếp theo là một khoảng thời gian dài đáng kể, trầm mặc. Vị dưới lòng đất La Sát Hải đang ước tính tổn thất, tạo hóa quan trọng nhất ở chiến trường cổ kia vẫn chưa mất. Chỉ là phần lớn xương cốt, lực lượng hoang cổ trùng ẩn chứa trên đó đã bị lấy đi. Lực lượng hoang cổ trùng, thực ra đa số sinh linh không thể thu hoạch được, đối với nó mà nói, cũng vô dụng. Chỉ là chuyện này càng nghĩ càng thêm tức tối. Giống như đối tượng chưa kết hôn của nó, tuy chưa bị người khác ăn sạch, nhưng lại bị sờ soạn mấy lần, vị dưới lòng đất La Sát Hải có thể không tức giận sao? Nhưng tin tức tốt duy nhất là chỉ là sờ soạn mấy lần, mà phần lớn tạo hóa chủ yếu ở chiến trường cổ kia vẫn chưa bị nhúng chạm. Cuối cùng, trong thế giới nguyên quang dưới lòng đất, âm thanh trầm thấp vang lên: "Dù thế nào đi nữa, cũng phải tìm ra sinh linh đã đạt được hoang cổ trùng kia. Nó nghi ngờ đó là chủ nhân của Kim Sa. Vì vậy, trên cung Phong Bắc Hư, âm thanh trầm thấp kia nói: Phong Hoàn Đoạn, có dám không, để chủ nhân Kim Sa ra một trận chiến?" Phong Hoàn Đoạn lập tức mắng: "Ngươi là đầu góc gì xét à? Để một tôn giả ra đánh với ngươi một trận. Ngươi sao không đi Đông Hải, đi cấm khu sinh mệnh, tìm vị đại đế viễn cổ tự chém một đao kiếm mà chiến một trận?" Âm thanh trầm thấp kia nói: "Không phải ta đánh với hắn một trận, ta nghe nói, chủ nhân Kim Sa vô địch cùng cảnh giới, ngươi có dám, để hắn cùng với đệ tử Phật môn của ta, công bằng một trận chiến?" Ồ, đôi mắt Phong Hoàn Đoạn Thần Vương sáng bừng: "Đây là ngươi nói nhé." Trước đây, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương dù đã tính toán kỹ, trước hết cho Trương Sở ăn uống thỏa thích, tích lũy lực lượng, sau đó để Trương Sở khắp nơi gây chuyện, khiêu chiến cường giả. Như vậy, chỉ cần tạo đủ áp lực cho Trương Sở, biết đâu có thể khiến Trương Sở nên đón kiếp nạn, sau đó tiến lên giai. Hiện tại, vị ở La Sát Hải này, vậy mà muốn ước chiến Trương Sở cùng đệ tử Phật môn một trận chiến công bằng, Phong Hoàn Đoạn chắc chắn đồng ý. Giờ phút này, Phong Hoàn Đoạn hô: "Quy tắc!" Âm thanh ầm ầm truyền đến: "Thứ nhất, không cho phép dùng bất kỳ binh khí nào ngoài bản mệnh khí, bất luận là thần khí, trọng khí hay quân thiên tháp, đều không được sử dụng." "Ừm, đúng là muốn hạn chế quân thiên tháp của Trương Sở." Phong Hoàn Đoạn Thần Vương cũng không ngại, nàng bổ sung một câu: "Cũng không cho phép vận dụng bất kỳ phù lục nào, không cho phép bất kỳ ngoại lực nào can thiệp." Âm thanh ầm ầm kia: "Được. Về phần cảnh giới, không hạn chế, có thể là tôn giả nhất cảnh giới, cũng có thể là tôn giả chín cảnh giới." Phong Hoàn Đoạn lập tức mắng: "Ngươi thật sự không biết xấu hổ." Thế nhưng, âm thanh ầm ầm kia lại nói: "Ngươi xuất chủ nhân Kim Sa, ta xuất đệ tử Phật môn, ta chọn ra sinh linh, nếu ngươi sợ, có thể không xuất chiến." Phong Hoàn Đoạn lập tức mắt sáng rỡ: "Điều này có thể được." Âm thanh ầm ầm kia nói: "Nhưng cùng cảnh giới một trận chiến, hoặc cao hơn hắn một cảnh giới, các ngươi không thể tranh chiến." Phong Hoàn Đoạn nói: "Được." Rất nhanh, hai vị cường giả đã thương lượng xong quy tắc chiến đấu và cũng ước định một số phần thưởng thắng thua. Thời gian thì định vào 3 ngày sau. Bởi vì Trương Sở vừa mới bị thương, ngay cả Kim Sa cũng hỏng, cần thời gian để tu sửa. Và cuộc đối thoại của hai vị thần vương cũng không làm chậm tin tức đến các sinh linh khác ở La Sát Hải, toàn bộ La Sát Hải cũng đều biết về thử thách này. Giờ phút này, trong La Sát Hải, 7 đại cường tộc sôi sục. Ngọc Bối tộc, Đàm Tâm từng là bại tướng dưới tay Trương Sở, nhưng lần này, nàng lại tràn đầy tự tin. "Ta muốn đi giết hắn." Đàm Tâm nói với tộc trưởng Ngọc Bối tộc. Không đợi bất kỳ ai phản đối, Đàm Tâm liền mở miệng nói, thân thể của ta ở cảnh giới Tôn Giả 7, lần trước thua trong tay hắn, là vì hắn có quân thiên tháp áp chế cảnh giới của ta, khiến cảnh giới của ta thấp hơn hắn 2 tiểu cảnh giới. Nhưng lần này, cảnh giới của ta cao hơn hắn 2 tiểu cảnh giới, ta có thể giết hắn. Tộc trưởng Ngọc Bối tộc, Tịnh Phạm Bồ Tát vì thế nói, cũng tốt, đi đi, giết hắn đi, chém tâm ma, ngươi có lẽ có thể thực sự trở thành thánh nữ của toàn bộ La Sát Hải. Đàm Tâm vì thế giẫm nước mà đi, lao tới Lôi Âm Tự, muốn chủ động xin chiến, đối kháng Trương Sở. Không chỉ Ngọc Bối tộc, mấy cường tộc khác ở La Sát Hải cũng có vô số thiên tài kích động. Thạch Phật Nghĩ tộc, tộc này được xưng là hậu duệ của Đế Nghĩ, không chỉ có tộc nhân đông đảo, hơn nữa từng cá thể đều cực kỳ cường đại. Một vị cường giả trẻ tuổi cảnh giới Tôn Giả ngũ của Thạch Phật Nghĩ tộc ngẩng đầu lên, giống to, "Ta, Thạch Phá Miêu, nguyện vì chân Phật phân ưu, chém xuống đầu lâu người đó, cúng dường trước thần tượng chân Phật." Phía sau đó, hàng trăm tôn giả của Thạch Phật Nghĩ tộc rầm rịt, vậy mà đều lớn tiếng mở miệng, "Ta cũng nguyện ý vì chân Phật phân ưu, chém xuống đầu lâu người đó." Thạch Phật Nghĩ tộc có thể nói là chủng tộc có số lượng tôn giả nhiều nhất trong 7 tộc La Sát Hải, nghĩ hậu của tộc này rất giỏi sinh sản, hơn nữa mỗi con kiến tộc sinh ra đều có thiên phú hơn người. Đối với các tộc quần khác mà nói, việc sinh ra một vị tôn giả đều là đại sự đáng để ăn mừng. Nhưng đối với Thạch Phật Nghĩ tộc mà nói, tôn giả có thể xuất hiện với số lượng lớn. Đáng sợ hơn nữa là, những con kiến tộc cấp tôn giả này có thể dễ dàng kết hợp với nhau, hình thành bóng tôn giả kiến, sức chiến đấu có thể tăng vọt vô số lần. Phần Thiên Phật Tức nhất mạch, một con Phật Tức vàng nóng ánh phóng lên trời, nó hét lên một tiếng, âm thanh truyền khắp 30 vạn dặm, trận chiến đầu tiên, do ta Phần Thiên Phật Tức nhất mạch, Tẫn Nguy Linh xuất chiến, ai dám phản đối? Phần Thiên Phật Tức, đây là nhánh hiếu chiến nhất trong 7 tộc La Sát Hải, trong truyền thuyết, nhánh này vốn là Phần Thiên Ma Tước, tính tình hung ác, nhưng sau này được chân Phật cảm hóa, trở thành Phần Thiên Phật Tức nhất tộc. Còn Tẫn Nguy Linh, là một trong những thiên tài cực kỳ nổi tiếng của Phần Thiên Phật Tức nhất mạch, leo lên cảnh giới Tôn Giả chưa đầy 10 năm, đã là cường giả Tôn Giả 6 cảnh giới, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Các đại tộc khác cũng có rất nhiều thiên tài nường nượp xuất hiện, muốn xuất chiến Trương Sở. Trong lúc nhất thời, toàn bộ La Sát Hải, ánh mắt của tất cả cường tộc đều bị trận chiến này hấp dẫn. Tất cả cường tộc đều khát khao thiên tài của mình có thể chém giết chủ nhân Kim Sa. Đây là do vị dưới lòng đất Lôi Âm tự mình ước chiến, không cần nghĩ cũng biết, nếu ai có thể chém giết chủ nhân Kim Sa, vậy thì tạo hóa đã được, nghĩ cũng không dám nghĩ. Kể cả Diễm Giả tộc, Nhiên Hồn Sư, Lôi Âm tự, mấy thế lực lớn cũng đều có cường giả chủ động xin đi giết giặc, muốn ước chiến Trương Sở. Ngoài 7 đại cường tộc La Sát Hải, rất nhiều thiên tài tiểu tộc cũng đồng dạng khát khao được đánh với Trương Sở một trận, muốn thể hiện thực lực của mình trước mặt chân Phật. Có thể nói, trận chiến công bằng sắp tới này, vậy mà còn hấp dẫn sự chú ý của tất cả sinh linh hơn cả đại hội La Sát Hải tháng 88. Đương nhiên, các cường giả đến từ khắp nơi ở đại hoang trong phong văn hư, kể cả tất cả tiểu chúng Phật môn trong Tiểu Nhiên Đăng Tự, cũng đồng dạng bắt đầu chú ý đến việc này. Tiểu Nhiên Đăng Tự, Khâu Diệp Tôn giả nhẹ giọng tự nói, cuối cùng cũng không nhịn được, muốn đối phó chủ nhân Kim Sa sao? Ngươi nói như vậy, Kim Sa thật có thể muốn lan tỏa khắp đại hoang. Ừm, vận dụng một chút thủ đoạn để nhiều cường tộc hơn chú ý đến cảnh tượng này đi, nên để các tộc ở đại hoang nhặt được Kim Sa. Vì vậy, Khâu Diệp Tôn giả vận dụng một số thủ đoạn, bắt đầu liên lạc với các thần vương trong Tam Xích Giản. Tuy nhiên, trong Tam Xích Giản, rất nhiều thần vương lại bày tỏ sự phản đối đối với quan điểm của Khâu Diệp Tôn giả. "Khâu Diệp, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Để Kim Sa trải rộng toàn bộ đại hoang ư? Nếu quả thật như vậy, vậy thì tương lai chúng ta đã ra khỏi Tam Xích Giản, chẳng phải vẫn không thể thu thập những tiểu bối Tôn giả kia sao? Tuyệt đối không được để Kim Sa khắp toàn bộ đại hoang, những tiểu tử Tôn giả kia vẫn tưởng bọn chúng là chủ nhân đại hoang, nếu thật để bọn chúng nhặt được Kim Sa, vậy thì ta đây sắp bị đẩy đi đâu." Có thể nói, Tôn giả Tam Kim sở dĩ dần dần bị đại hoang không còn trọng dụng, không chỉ là công lao của Phật môn hoặc cổ thần. Nguyên nhân phần lớn hơn là do các thần minh, thần vương hoặc những tồn tại cảnh giới rất cao ở Hồng Hoang Kỷ. Tại Hồng Hoang Kỷ, sau khi đa số cổ thần bị áp chế, các thần minh Hồng Hoang Kỷ có muốn một tôn giả cảnh giới thấp đeo một thứ có thể phản lại đồ đạc của mình chạy khắp nơi không? Đừng nói các thế lực đối địch không muốn tôn giả của đối phương có Tam Kim, ngay cả trong cùng một tộc, một số bậc tiền bối sợ không thể áp chế được văn bối, cũng có thể không ưa tôn giả Tam Kim chứ. Cho nên, đề nghị của Khâu Diệp đã bị không ít thần vương phản đối, nhưng cũng có một số thần vương tán thành, thời thế đã khác, Tam Kim quả thực nên tái hiện đại hoang. Chư vị đã muốn nâng cao trần nhà cảnh giới của đại hoang, muốn đi con đường cổ xưa. Đúng vậy, nếu như Tam Kim của đám tôn giả tái hiện thế gian, biết đâu sẽ ảnh hưởng đến pháp tắc của thế giới đại hoang, có lẽ sẽ khiến cảnh giới đại hoang tăng lên. Kết hợp với thần kiều hộ thổ, hiệu quả có thể sẽ rất tốt. Cuối cùng, rất nhiều thần vương quyết định sẽ truyền tin tức về trận đối chiến lần này đến các tộc của mình, để tin tức về tôn giả Tam Kim truyền khắp đại hoang. Trong phong văn hư, Trương Sở thì đang tranh thủ thời gian hồi phục bản thân. Thân thể của chàng hồi phục khá đơn giản, có thánh thảo thiên tâm ở đó, chỉ cần Trương Sở không bị tổn thương bởi đại đạo đặc thù, những vết thương bình thường rất dễ dàng có thể hồi phục. Thậm chí, ngay cả tiểu 19 cũng đã hồi phục sức sống dưới tác dụng của thánh thảo thiên tâm của Trương Sở. Về phần kim sa của Trương Sở, cũng hồi phục vô cùng dễ dàng, kim sa chỉ bị tổn thương hình dáng, chứ không bị tổn thương thần hồn, chỉ cần Trương Sở cung cấp đủ tinh kim mỹ liệu, kim sa sẽ rất nhanh hồi phục. Ngoài việc hồi phục bản thân, Phong Hoàn Đoạn Thần Vương còn tăng cường sức mạnh cho Trương Sở, các loại bảo dược cảnh giới tôn giả có thể dùng đều được dùng cho Trương Sở. Liên tiếp 3 ngày, Trương Sở lúc thì toàn thân bốc hơi nước, lúc thì toàn thân bốc hơi tử khí, dị tượng không ngừng. Rất nhiều bảo vật, tôn giả bình thường chỉ cần dùng một cây, e rằng có thể tấn chức một cảnh giới. nhưng Trương Sở vẫn không núp đích, vững như bàn thạch, cảnh giới của chàng không hề tăng lên chút nào. Phong Hoản Đoạn Thần Vương không khỏi tràn đầy chờ mong, xem ra thật sự cần độ kiếp mới có thể tăng lên cảnh giới ư? 3 ngày kỳ hạn lập tức đến. Một ngày này, Phong Hoản Đoạn Thần Vương cùng vị dưới lòng đất Lôi Âm Tự liên thủ tạo ra một không gian thí luyện trường khổng lồ. Trong không gian thí luyện trường có đầy đủ các loại địa hình, có núi non thần dị cao vút mây xanh không thể phá hủy, cũng có biển cả sâu không thấy đáy, rộng lớn vô cùng. Bên ngoài thì xuất hiện rất nhiều màn sáng khổng lồ, bất luận là đệ tử phật môn hay sinh linh phong vắc hư, tiểu Lôi Âm Tự đều có thể thông qua những màn sáng ấy quan sát tình hình chiến đấu trong không gian thí luyện trường. Không chỉ La Sát Hải, Đại Hoang, rất nhiều thế gia tộc cường đại cũng thông qua các phương thức khác nhau từ xa quan sát trận chiến. Chương 1881, Thủy Đà Thương Bản. Chương 1881, Thủy Đà Thương Bản. Trận ước chiến của Trương Sở cuối cùng cũng đã đến. Thế nhưng Trương Sở không hề sốt ruột tiến vào thế giới thí luyện chẳng kia, chàng đứng tại lối vào hỏi Phong Hoản Đoạn Thần Vương, đối phương đống nhiên ước chiến là muốn biết lực lượng hoàng cổ trùng có phải chăng đã bị ta lấy đi, đúng không? Phong Hoản Đoạn Thần Vương dường như không nghĩ tới điểm này, nàng biểu hiện có chút ngây ngô, nó chưa nói mà. Trương Sở trong lòng thầm đủ, nó chưa nói ngươi liền không nghĩ ư? Trước đây vị dưới lòng đất Lôi Âm Tự kia đã hận chủ nhân Kim Sa đến chết, lại nhiều lần muốn giết chết Trương Sở, nhưng vẫn chưa từng nổi giận đến mức này. Lần này nó vậy mà lại chủ động ước chiến Trương Sở, lại còn là sau khi nơi đó xảy ra vụ nổ lớn, rất rõ ràng là muốn kiểm chứng điều gì đó. Phong Hoản Đoạn Thần Vương vì thế hỏi Trương Sở, ngươi muốn hỏi điều gì? Trương Sở nói, ta muốn hỏi là nếu như nó đã biết là ta đã gây ra trận động đất ở nơi đó, sẽ có hậu quả gì không? Hậu quả? Phong Hoản Đoạn Thần Vương nghĩ nghĩ rồi mới lên tiếng, nó nhất định sẽ nghĩ mọi cách để giết chết ngươi. Trương Sở, chỉ đơn giản vậy thôi ư? Phong Hoản Đoạn Thần Vương trợn mắt, còn chưa đủ khủng khiếp sao? Đây là thủ lĩnh thực sự của Phật môn Tây Mạc, ngươi có biết lực lượng của Phật môn chủ lưu Tây Mạc rốt cuộc mạnh đến mức nào không? Trương Sở vẻ mặt không sao cả, nó vốn dĩ đã muốn diệt trừ ta rồi. Phong Hoản Đoạn Thần Vương hơi sững sờ, rất nhanh nét mặt nàng trở nên linh động. Ồ, ngươi vừa nói như vậy thật sự là nhắc nhở ta đó, nó vốn không có cách nào với ngươi. Trương Sở không khỏi hỏi, vậy tại sao ngày đó nó đến Phong Vãn Khư chất vấn ngươi, ngươi không thừa nhận còn trả đũa? Ngươi rõ ràng có thể thừa nhận là ngươi làm, nó chẳng phải cũng không có cách nào với ngươi sao? Phong Hoản Đoạn Thần Vương có chút ngượng ngùng, cái đó không phải đột nhiên chột dạ sao? Trương Sở đã hiểu rõ, Phong Hoản Đoạn Thần Vương đó là vô thức đổ lỗi, chứ không phải thực sự sợ bị dưới lòng đất Lôi Âm Tự kia. Vì vậy Trương Sở cười nói, ta còn tưởng rằng thực sự chọc giận nó sẽ có hậu quả gì đó quá nghiêm trọng. Phong Hoản Đoạn Thần Vương vỗ tay một cái, không có, tuyệt đối không có. Nó ngoại trừ có thể điên cuồng đánh với ta một trận thì chẳng làm được gì. Nói xong, Phong Hoản Đoạn Thần Vương nhìn về phía chiến trường kia, nói, nơi đây ta liên thủ với nó dựng nên quy tắc rõ ràng, cho dù nó đã biết là ngươi đạt được hoang cổ trùng, hơn nữa là ngươi đã gây ra vụ nổ lớn, nó cũng không có cách nào với ngươi. Phong Hoản Đoạn vừa nói như vậy, Trương Sở liền an tâm. Vì vậy Trương Sở vận chuyển thị lực nhìn về phía lối vào bờ bên kia. Nơi đó khoảng 50-60 đại yêu từng con ý chí chiến đấu sục sôi, ánh mắt đã vượt qua đại địa nhìn về phía Trương Sở cùng chàng từ xa đối mặt. Trong đó có người quen ví như Đàm Tâm của Ngọc Bối tộc, cũng có một số chủng tộc quen thuộc ví như Diễm Gia tộc, ví như Thạch Phật Nghĩ tộc. Giờ phút này những sinh linh này đều trừng mắt nhìn Trương Sở, từng tên đều tràn đầy chiến ý muốn đánh với Trương Sở một trận. Trên trời xanh, âm thanh trầm thấp kia vang lên, Thương Bản, trận chiến đầu tiên ngươi lên đi. Rất nhanh, một quái vật toàn thân đen kịt, thân thể giống tê giác, đầu giống cá sấu xuất hiện từ trong đám người kia. Trương Sở nhìn thấy quái vật ấy lập tức nảy sinh hứng thú, đây là loại mà chàng từ trước đến nay chưa từng ăn. Mà quái vật kia thì hướng về phía Trương Sở hét lớn một tiếng, Sở công nhân, có dám không đánh với ta một trận? Phong Hoản Đoạn Thần Vương thoáng nhìn qua liền nói, nhìn như tôn giả 6 cảnh giới, kỳ thực cần giấu một tiểu cảnh giới là tôn giả 7. Nói xong, Phong Hoản Đoạn quay đầu nhìn về phía Trương Sở, được chứ? Đây là quy tắc khi vào chiến trường, một khi cảnh giới của đối thủ cao hơn Trương Sở, vậy thì cần Phong Hoản Đoạn Thần Vương xác nhận. Chỉ khi Phong Hoản Đoạn Thần Vương đồng ý, đối phương mới có thể vào trận, nếu không, đối phương tùy ý đến yêu tôn 9 cảnh giới thì Trương Sở sẽ gặp khó khăn. Thế nhưng, khi Phong Hoản Đoạn nhìn về phía Trương Sở, lại phát hiện Trương Sở đang cùng Dực Hỏa Xà ghé đầu ghé thai. Dực Hỏa Xà đang chỉ chiêu cho Trương Sở, ra ra, đây là cường giả Hủy Đạt tộc. Thịt cổ của Hủy Đạt tộc thì không thể ăn, thịt nó bị thối, sau khi chém phải chôn sâu 12 xích để tránh mùi thối lan ra. Nhưng thịt ở các bộ phận khác của Hủy Đạt lại là món ngon hiếm có trên đời. Hủy Đạt tộc có lai lịch cực kỳ cổ xưa, nghe nói là chủng tộc tồn tại từ trước thần thoại kỳ. Loại tộc đàn cổ xưa này, trong dòng 5 tháng dài đằng đẵng đã xảy ra dị biến, thân thể luôn có một số bộ phận không thể dùng để ăn. Trương Sở nghe thẳng gật đầu, đồ ăn đúng là cần cẩn thận, những thứ quá cổ xưa, khi ăn vẫn phải nghe theo lời khuyên của người chuyên nghiệp. Dư Hỏa Sa tiếp tục phân tích, nghe nói, Đào Mộ tộc, một trong tứ đại bá chủ nổi tiếng nhất Hồng Hoang kỷ, thì có một tia huyết mạch Hủy Đạt tộc. Trương Sở nghe sững sờ, chờ một chút, ngươi nói sai rồi phải không? Thông thường, khi nói tộc đàn nào mạnh, đều nói tộc đó có huyết mạch bá chủ Hồng Hoang. Sao đến Hủy Đạt thì lại là bá chủ Hồng Hoang có một tia huyết mạch của nó? Dư Hỏa Sa thì vội vàng nói, không nói sai đâu, ra ra, thứ này thái cổ già lắm rồi, một số bá chủ Hồng Hoang chính là hậu duệ của tộc này. Sức chiến đấu của loại chủng tộc cổ xưa này khó lường, hiếm thấy, thần dị, ra ra cẩn thận nhé, lúc ăn đừng để gai bên ngoài mắc kẹt cổ họng. Nói xong, Dư Hỏa Sa còn kín đáo đưa cho Trương Sở một ít gia vị nhỏ mình tự pha chế, ra ra, những thứ này người cầm lấy, bỏ vào khi nấu thịt, để khử mùi tanh và tăng hương vị. Phong Hoản Hoản Thần Vương đều kinh ngạc, ta còn đang suy nghĩ, có nên cho nó vào chiến trường hay không, hai người các ngươi đã bàn bạc cách ăn rồi sao? Thật tự tin. Phong Hoản Hoản Thần Vương trong lòng thầm đủ. Quả thật Phong Hoản Hoản Thần Vương chưa từng chứng kiến Trương Sở ra tay, hoặc nói, chưa từng chứng kiến Trương Sở đánh những sinh linh cảnh giới cao. Những trận chiến nàng thực sự quan sát đều là kết quả của việc Trương Sở mượn Quân Thiên Tháp để áp chế cảnh giới đối thủ, mà trận chiến lần này lại không cho phép vận dụng Quân Thiên Tháp. Hiện tại, nhìn thấy Trương Sở nhẹ nhàng như vậy, nàng lập tức trong lòng thầm đủ, ngày trước, Thái tử Tân cũng có thể dễ dàng khiêu chiến sinh linh cảnh giới cao, hắn chắc chắn cũng có thể. Được rồi, không lo lắng hắn nữa. Vì vậy, Phong Hoản Hoản Thần Vương hô, nó có thể vào trận. Giống. Cương Giả Hủy Đạt tộc kia một bước chân bước vào cánh cổng ánh sáng, tiến vào thí luyện tràng do Phong Hoản Hoản Thần Vương và vị dưới lòng đất Lôi Âm tự bố trí. Sau khi vào trận, nó nhanh chóng buôn tẩu trong núi rừng, hướng về phía một vùng biển cả, nơi đó tựa như sân nhà mà nó yêu thích nhất. Rất nhanh, nó liền đi tới biên giới biển cả kia, sau đó, nó một cú lặn xuống nước đâm vào trong biển rộng, dường như là long ngư nhập biển, biến mất không thấy tăm hơi. Giờ phút này, trên bầu trời âm thanh trầm thấp kia vang lên, "Chủ nhân Kim Sa, vào trận đi." Trương Sở đem gói gia vị nhỏ mà Dự Hỏa Xà đưa cho vào Sơn Hải Thuyền, sau đó, chàng đội kim quan, tay cầm kim ẩn, điều khiển Kim Sa, nhảy vào chiến trường kia. Trương Sở vừa tiến vào chiến trường, vị dưới lòng đất Lôi Âm tự đã mất kiên nhẫn rồi, nó giận dữ hét, "Ai cho phép hắn cưỡi Kim Sa vào trận?" Phong Hoản Đoạn Thần Vương thoải mái, "Ta đó." "Ngươi?" Âm thanh trầm thấp kia giận dữ, với giọng điệu ra lệnh phục tùng mà giận dữ nói, nhanh chóng thu hồi Kim Sa. Phong Hoản Đoạn Thần Vương bật cười, "À, thu hồi Kim Sa ư? Đại trung tử, chúng ta thế nhưng đã nói rồi, vào trận không thể vận dụng thần khí, trọng khí nhưng có thể vận dụng bản mệnh khí. Bất luận là bản mệnh binh khí cảnh giới vương hay là tam kim cảnh giới tôn giả, đều thuộc về bản mệnh khí, ngươi còn muốn chơi xấu ư?" Mà âm thanh trầm thấp kia thì lớn tiếng gào thét, "Phong Hoản Đoạn, ngươi có biết có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo nơi đây không? Ngươi có biết, một khi tin tức tam kim truyền khắp đại hoàng, sẽ có hậu quả gì không? Ngươi chẳng lẽ muốn hủy diệt đại hoang này sao?" Toàn bộ La Sát Hải, vô số đệ tử Phật môn nhìn thấy Kim Sa, cũng nao nao khiển trách, nhanh chóng thu hồi Kim Sa. Chẳng lẽ hắn không biết, Kim Sa là đại bất kính đối với chân Phật sao? Đâu chỉ là đại bất kính, quả thực là tội lớn vạn ác bất xá. To gan lớn mật, to gan lớn mật a, dám khống chế Kim Sa, người này thật đáng chết. Tiểu chúng Phật môn, cùng với không ít yêu tôn đến từ đại hoang trong phong văn hư, thì đều vô cùng buồn bực. Vì sao không thể cưỡi chiến xa? Quy củ Phật môn thật sự là không hiểu nổi. Tại đại hoang, ký ức về tôn giả Tam Kim quá ít. Đa số tôn giả cũng không biết tác dụng của tam kim. Rất nhiều sinh linh khi tấn chức tôn giả sẽ vô thức luyện chế tọa giá hoặc luyện chế chiến xa, điều đó cho thấy một số ký ức vẫn còn tồn tại, chỉ là mơ hồ, quên đi ý nghĩa thực sự của chiến xa. Mà vị dưới lòng đất Lôi Âm tự kia cực kỳ kiên kỵ sự tồn tại của kim xa, điều nó không muốn thấy nhất chính là ký ức về tôn giả tam kim bị đánh thức. Tuy nhiên, đa số tôn giả đang xem trận chiến vẫn chưa ý thức được tôn giả tam kim rốt cuộc có tác dụng gì. Vị dưới lòng đất Lôi Âm tự thì vô cùng bất an, nhưng nó lại không thể nói rõ. Rất nhanh, nó cảm thấy đa số tôn giả không thể hiểu được tác dụng của tam kim, liền đè nén nộ khí, không cần nói thêm nữa. Sâu trong lòng đất, trong thế giới huyễn quan kia, âm thanh trầm thấp tự nhủ, cũng thế, chỉ cần để hắn chết ở nơi đây, cái gì tam kim, tất nhiên sẽ không còn được người khác nhớ đến, cứ như vậy, đem những thứ kia triệt để mai táng. Trong thí luyện tràng, Trương Sở điều khiển Kim Sa, đội kim quan, đi xuyên qua giữa thí luyện tràng này. Bên ngoài, vô số người đang xem trận chiến thì bàn tán xôn xao. Bên phía Phật môn, rất nhiều đại yêu chuẩn bị tham chiến, đều lộ vẻ tiếc nuối, vừa lên đã để thương bàn ra tay. Chân Phật đây là thật sự nổi giận rồi. Hủy Đạt tộc, mặc dù không phải một trong 7 đại cường tộc của La Sát Hải, nhưng Thương Bàn lại là cận vệ của Chân Phật, thực lực cao đến không thể tưởng tượng. Chúng ta e rằng không có cơ hội ra tay. Sở Công Nhân kia chẳng qua là dựa vào Quân Thiên Tháp, mỗi lần có thể áp chế người khác 2 tiểu cảnh giới, bây giờ, cảnh giới của Thương Bàn cao hơn hắn 1 tiểu cảnh giới, hắn vào đó, hoàn toàn là tìm chết. Cao hơn 1 tiểu cảnh giới không đáng sợ là Thương Bàn không chỉ có thực lực cao, mà còn không vô lễ, cẩn thận. Có thể nói, rất nhiều đệ tử Phật môn, không một ai coi trọng Trương Sở. Bởi vì những thiên tài siêu cấp của các cường tộc này đều biết Thương Bàn mạnh đến mức nào. Vị dưới lòng đất Lôi Âm tự, bên cạnh có cận vệ đoàn, trong cận vệ đoàn, mỗi người đều ở cảnh giới tôn giả 6 trở lên, mỗi người đều là những thiên tài siêu cấp đến từ khắp nơi của Phật môn chủ lưu. Thương Bàn đã là phó đoàn trưởng cận vệ đoàn, là người nổi bật trong số những thiên tài kia, ngay cả các thiên tài của 7 đại cường tộc cũng không dám khinh thường.